Lão giả một bên thay gở gì dẫn đường, một bên cẩn thận hỏi. Như là đã giao tiền xe, hơn nữa ngồi còn là một vị minh lộ ra thân phận quý tộc thiếu gia, tự nhiên không thể lãnh đạm, nếu không nếu là gây nên đối phương bất mãn, vậy thẳng rồi. Hắn nhưng là nghe nói, có thương đội liền là bởi vì dạng này nguyên nhân, bị quý tộc chụp xuống, cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Sạch sẽ một chút là xong, nếu như có thể mà nói, người tốt nhất ít một chút. Gở gì nghĩ nghĩ nói. Bởi vì có kiếp trước chen xe lửa kinh nghiệm giáo hấn, cho nên gở gì đưa ra người ít một chút yêu cầu, dù sao nếu như quá nhiều người, chen tại trong một chiếc xe ngựa, người gạt ra người, vậy khẳng định sẽ mười phần khó chịu. Người ít một chút. Nghe được gở gì yêu cầu này, lão giả vẻ mặt có chút khó khăn. Thương đội mặc dù có hơn mười mấy cỗ xe ngựa, bất quá người cũng không ít, hơn nữa còn muốn kéo hàng, đơn độc đưa ra một chiếc xe ngựa đến, không là không được, nhưng những con ngựa khác xe khẳng định sẽ mười phần chen chúc. Bất quá dù sao cũng là một cái kim tệ khách hàng lớn, hơn nữa còn là một vị quý tộc thiếu gia, nếu là khiến người khác cùng vị này quý tộc thiếu gia ngồi chung một chiếc xe ngựa, đến lúc đó xảy ra xung đột, vậy coi như thảm rồi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đơn độc đưa ra một chiếc xe ngựa tới. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó ngồi bọn họ thương đội bốn người kia, là tự mang xe ngựa, hơn nữa liền lên xa phu cũng hầu như chung mới bốn người, hoàn toàn thỏa mãn vị thiếu gia này điều kiện. Nghĩ được như vậy, hắn mở miệng nói. Thiếu gia mời đi theo ta. Dẫn gờ gì, lão giả đi tới một chiếc rộng lượng trước xe ngựa. Xe ngựa nhưng cũng không có đại biểu gia tộc loại hình tộc huy, bất quá lại giả vờ sức cực kỳ xa hoa. Thân xe lấy cao cấp tơ lụa trang phục, đầu xe có hai cái khảm nạm có bảo thạch phù văn đèn, ngựa kéo xe, cao lớn mà cường tráng, nhìn không ra là cái gì chủng loại, nhưng tuyệt đối là chất lượng tốt loại ngựa. Trước mắt chiếc xe ngựa này, cho dù là cùng phở cái sở gia tộc làm bề ngoài trước kia song ngựa xe ngựa khách quan, cũng đã không thua bao nhiêu. Mà đặc biệt nhất, người phu xe cư nhiên là một vị thân mặc màu đen chiến trang trắng hán. Huyết chiến sĩ, thực lực chỉ sợ còn không yếu. Gờ gì trong lòng âm thầm suy đoán nói. Chiến trang, cho dù là rẻ nhất chiến trang, cũng ít nhất phải mấy mười cái kim tệ, cho dù là tài đại khí thô như xịt nhì gia tộc, cũng sẽ không đem chiến giả bộ như vị binh sĩ chế thức trang bị. Hơn nữa trên người người này chiến trang, rõ ràng không giống cái loại này vẹn vẹn giá trị mấy chục kim tệ chế thức chiến trang, sở lấy người này tất nhiên là huyết chiến sĩ không thể nghi ngờ, hơn nữa thực lực hẳn là còn sẽ không quá yếu, bằng không mà nói, liền không xứng với trên người đối phương kia thân chiến trang. Mà làm hắn càng tò mò hơn là, xe ngựa ở trong người đến tột cùng là thân phận gì, chẳng những có một chiếc như thế xa hoa xe ngựa, càng làm cho một vị thực lực rõ ràng không kém huyết chiến sĩ làm sa phu. Chuyện gì? Phát giác được đi tới gờ gì cùng lão giả? Thân mặc màu đen chiến trang trắng hán, nghiêng đầu nhìn sang. Đây là một cái có nồng đậm râu quai nón nam tử, màu nâu râu quai nón, đem hắn cái cằm cùng tả hữu khuôn mặt hoàn toàn bao trùm. Các hạ. Lão giả vội vàng nói. Vị này quý tộc thiếu gia cũng muốn ngồi chúng ta thương đội, chỉ là chúng ta thương đội xe ngựa có chút chen chúc, không biết có thể hay không làm vị này quý tộc thiếu gia ngồi xe ngựa của các ngươi. Nghe đến lão giả lời nói, màu nâu râu quai nón nam tử nhướng mày, nghiêng đầu hướng về trong xe ngựa mở miệng nói. Tiểu thư, có cái quý tộc thiếu gia nghĩ ngồi chúng ta xe ngựa. Có thể. Trong xe ngựa, một thiếu nữ thanh lanh thanh âm vang lên. Lên đây đi. Màu nâu râu quai nón nam tử nhường ra đủ để thông qua tiến vào xe ngựa đứng không, hướng về phía gờ gì nói. Gờ gì hướng về phía màu nâu râu quai nón nam tử nhẹ gật đầu, rèm xe vén lên, đi vào lập tức xe bên trong. Trong xe ngựa, có ba cái cô gái xinh đẹp, hai cái cô gái trẻ tuổi cùng một thiếu nữ. Hai cái cô gái trẻ tuổi 20 tuổi ra mặt. Trên người mặc cũng không phải là quý tộc quần áo sức, mà là tinh mỹ tiểu nữ chiến trang, một người trong đó là màu cam, một người khác là màu đỏ. Mà thiếu nữ thì thân mặc một thân màu lam quý tộc váy dài, có một đầu rủ xuống tới thắt lưng xinh đẹp tóc tím. Làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh mỹ, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, thông thấu ở trong lộ ra linh động. Là một cái mười phần thiếu nữ xinh đẹp. Cho dù là chiếm cứ cô thân thể này hơn một năm, gặp qua không ít xinh đẹp quý tộc thiếu nữ gọi gì, cũng không khỏi đối với thiếu nữ như thế đánh giá. Chương 153, mưa to. Ngươi tốt, cảm ơn ngươi cho phép ta ngồi xe ngựa của ngươi. Gờ gì hướng về thiếu nữ tóc tím được rồi một cái quý tộc lễ, lấy biểu thị cảm tạ, sau đó tự giới thiệu mình. Gờ gì phở dịu sờ. Vừa rồi tại xe ngựa bên trong, chuyến gia thanh âm, rõ ràng là một vị thiếu nữ thanh âm, ba người ở trong phù hợp thân phận, cũng chỉ có trước mắt vị này thiếu nữ tóc tím. Không cần, mời ngồi. Tại gờ gì đánh giá ba người thời điểm, ba người cũng đang đánh giá gờ gì, nghe được gờ gì nói lời cảm tạ, thiếu nữ tóc tím hướng về phía gờ gì mỉm cười. Ta là Sophia Phản Giờ Dạ. Hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, gờ gì ngồi xuống lát có da lông mềm mại trên ghế dài. Xe ngựa bên trong trang trí, cùng xe ngựa bên ngoài đồng dạng cực kỳ tinh mỹ, trên mũi xe, càng là có một cái tiểu xảo phù văn đèn, lúc này đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Đối tại thiếu nữ thân phận, gờ gì càng thêm hiếu kỳ. Thực lực không kém huyết chiến sĩ làm sa phu, trang trí tinh mỹ xe ngựa, hai cái nhìn như là hầu gái nhưng lại mặc tiểu nữ trang phục kỵ sĩ nữ tử đi cùng, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, thiếu nữ thân phận cũng không đơn giản. Bất quá đối với đối phương trong miệng phản giờ giả cái họ này, hắn lại là chưa từng nghe qua, nghĩ đến hẳn không phải là xịt nì hầu tức lĩnh quý tộc. Không lâu sau đó, thương đội xuất phát, lái ra xịt nì thành, bắt đầu hướng về mục đích xuất phát. Mặc dù xe ngựa ở trong nhiều gờ gì một người ngoài, bất quá nữ tử chủ tớ ba người, lại cũng không có vì vậy mà tỏ ra câu nệ, xe ngựa sau khi xuất phát, liền bắt đầu nhàn trò chuyện. Các nàng nói chuyện phiếm nội dung rất tạp, có đôi khi là quần áo trang điểm, có đôi khi là châu báu đồ trang sức, có đôi khi là ở trong tình yêu chuyện xưa. Gờ gì ngồi tại xe ngựa bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phong cảnh phía ngoài. Ven đường bụi cây cùng bãi cỏ, tràn đầy cây nông nghiệp ruộng đồng, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua cánh rừng. Đi vào thế giới này đã có hơn một năm thời gian, nhưng gờ gì sở đi qua địa phương lại cực kỳ có hạn, lần này hắn ngược lại muốn nhìn cho kỹ phong cảnh dọc đường. Giữa trưa, thương đội hơi chút ngừng, dùng cơm chi sau tiếp tục xuất phát. Trong quá trình, gờ gì sức ăn tự nhiên là đem thương đội cùng sở đáp ngồi xe ngựa bốn người hoảng sợ đến. Mặc dù bọn họ cũng đã được nghe nói một số người sức ăn kinh người, nhưng giống gờ gì như vậy, một bữa liền bù đắp được những người khác ba bốn bữa ăn, thật đúng là tâm chưa nghe nói qua. Giang giác. Buổi chiều, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen quay cuồng, mà nghiêng về sau khắc thời gian, liền dưới lên mưa to. Nước mưa tựa như theo phun nước trên xe tung xuống dày đặc, đánh ở trên xe ngựa rung động đùng đùng, liền tựa như là một viên tảng đá nện xuống. Chung quanh mặt đất trong nháy mắt, biến ở mức cộc cộc, rất nhiều nơi hình thành rõ ràng dòng nước, hướng về chỗ chúng nơi chạy tới. Thật là lớn mưa. Đem xe ngựa cửa sổ đóng lại, gờ gì hơi có vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy a, hơn nữa quá đột ngột. Đột nhiên liền hạ xuống. Thiếu nữ tóc tím Sophia cũng hơi hơi kinh ngạc. Không biết này mưa sẽ hạ bao lâu, nếu là biết vẫn luôn dưới đi xuống, chờ một chút dựng trướng đồng sẽ rất phiền phức. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử nói. Xem điệu bộ này, một lát khả năng không dừng được. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử nói tiếp. Tê vậy thì phiền toái. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử hơi nhíu mày. Đúng lúc này, xe ngựa bên ngoài, màu nâu râu quai nón nam tử thanh âm truyền đến. Tiểu thư. Thương đội nói ở phía trước phát hiện một cái thôn, chuẩn bị đêm nay ở nơi đó đi đặt chân. Có thôn. Quá tốt rồi. Thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ còn không nói chuyện, người mặc màu cam chiến trang nữ tử cùng thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử cũng không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Loại khí trời này, căn bản không thích hợp dựng trướng đồng, cho dù đâm xuống lều trại, cũng là ẩm ướt cộc cộc, không thích hợp chìm vào giấc ngủ. Nguyên bản các nàng coi là hôm nay muốn ở trên xe ngựa vượt qua, không nghĩ tới phía trước lại có thôn. Có thể ở nhờ tại trong thôn. Thôn. Gờ gì cũng là không khỏi sắc mặt vui mừng, mặc dù trong thôn điều kiện chắc chắn sẽ không rất tốt, nhưng cũng khẳng định phải so ngủ ở ẩm ướt cộc cộc lều vải ở trong tốt không ít. Trước xe ngựa được rồi mấy trăm mét sau, chuyển biến đi vào một chỗ đường rẽ bên trong, cuối cùng ngừng lại. Gờ gì có chút mở ra xe ngựa cửa sổ xe, nhìn hướng ra phía ngoài. Trước mắt xuất hiện một tòa thấp bé phong ốc, có chút cổ xưa, phong ốc gần đây, càng là mọc đầy rêu xanh. Để cho người ta không khỏi lo lắng chỗ này phòng ốc tại dạng này mưa to dưới, có thể hay không mưa rột, có thể hay không đống nhiên sụp đổ. Hơn nữa hắn còn lưu ý đến, tại nhà này phòng ốc gần đây, còn có rất nhiều mạng nện, thậm chí liền trên cửa đều có. Hắn không khỏi hơi nhíu mày, đem cửa sổ xe lần nữa mở ra một chút, nhìn về phía cái khác phòng ốc. Đã thấy những này phòng ốc, cùng vừa rồi nhà này phòng ốc, độc nhất vô nhị, đồng dạng cổ xưa, đồng dạng rêu xanh cùng mạng nện dày đặc. Cái thôn này có thể là không người thôn. Hắn nói ra trong lòng suy đoán. Không người thôn. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử kinh ngạc, đi vào mặt khác một chỗ cửa sổ xe trước, cũng có chút mở ra nhìn hướng ra phía ngoài. Một lát sau, hắn đem cửa sổ đóng lại, hướng về thiếu nữ tóc tím Sophia nói. Tiểu thư, cái thôn này giống như thật không ai. Thiếu nữ tóc tím Sophia nhẹ gật đầu, nói. Nhìn một chút có thể hay không tìm được có thể đâm xuống lều vải địa phương, nếu là không thể, hôm nay liền trên xe, tạm thời nghỉ ngơi đi. Lo lắng nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện, hơn một giờ sau, thương đội có người tới thông báo bọn họ, đã vì bọn họ đóng tốt lều trại. Lều vải giữ nguyên tại cũng không có mưa rột phong ốc ở trong, gờ gì cùng màu nâu dâu quai nón nam tử được phân cho một cái lều vải, thiếu nữ tóc tím sổ phì ạ cùng mặt khác hai nữ tử được phân cho một cái lều vải, hai cái lều vải liền nhau. Mưa to vẫn đang kéo dài dưới mặt đất, thời tiết như vậy dưới, buổi chiều tu luyện khẳng định là không thể nào. Ăn xong bữa tối, gờ gì về tới lều vải chỗ kia phòng ở. Màu nâu dâu quay nón nam tử trước hắn một bước trở về đến nơi này, lúc này chính cầm một cái sát ấm ngụm nhỏ uống vào, xa xa, có mùi rượu bay tới. Nhìn thấy gờ gì đi tới, hắn hướng về phía gờ gì nhếch miệng cười một tiếng, dương lên trong tay mình sát ấm, mở miệng hỏi. Tiểu thiếu gia, muốn tới điểm sao? Cảm ơn, bất quá không cần, ta còn chưa tới uống rượu tuổi tác. Gờ gì khách khí cự tuyệt. Hắn cũng không phải thật nhất định phải kiên trì 18 tuổi trưởng thành lễ sau mới uống rượu, thật sự là trong tay nam tử cứ như vậy một cái bầu rượu, hắn thật sự là không có uống người khác nước bọt thói quen. Một bên khác, thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ cùng thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử vây quanh ở một tấm có thể gấp bàn gỗ trước, một bên uống vào trà sữa, một vừa nhìn bên ngoài mưa to. Một vị khác người mặc màu cam chiến trang nữ tử, không biết đi chỗ nào đi, cũng không có nhìn thấy. Nhìn thấy gờ gì trở về. Thiếu nữ tóc tím sổ phi ạ hướng về phía gờ gì nhẹ gật đầu hỏi. Muốn hay không đến một ly trà sữa? Vậy thì cảm ơn. Gờ gì lần này không có cự tuyệt, hắn đi tới, tại đối phương ra hiệu dưới, ngồi xuống gấp tòa một bên. Thiếu nữ tóc tím sổ phi ạ lấy ra sạch sẽ màu trắng ly trà, rót một ly, đưa tới gờ gì trước mặt. Trà sữa chính có chút bốc hơi nóng, nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, gờ gì đưa tay bưng lên, nhấp một miếng. Rất mỹ vị. Gờ gì không khỏi nhãn tình sáng lên, tán thán nói. Tại hương vị thượng cùng bình thường uống trà sữa hơi có khác biệt, nhưng lại càng thêm hương thuần cùng mỹ vị. Người có thể thích liền tốt. Thiếu nữ tóc tím sổ phi ạ mỉm cười sau hỏi. Rất ít gặp đến giống ngươi một người như vậy xuất hành, người nhà không lo lắng sao. Vẫn tốt sao, mặc dù đưa ra thời điểm bị ngăn cản qua, bất quá cuối cùng vẫn đem bọn hắn thuyết phục. Gờ gì nhún nhún vai nói. Tiếng bước chân từ phía sau tới gần, gờ gì quay đầu nhìn lại, liền thấy người mặc màu cam chiến trang nữ tử trong tay cầm một cây dù đi tới. Ngồi vào bàn gỗ mặt khác một bên về sau, mở miệng nói. Tiểu thư, cùng ngươi đoán trước đồng dạng, cái thôn này hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử nói. Cổ quái. Gờ gì nghi hoặc nhìn về phía người mặc màu cam chiến trang nữ tử. Trước đó còn tại kỳ quái đối phương đi chỗ nào, không nghĩ tới đối phương là đi điều tra cái thôn này đi, nghe khẩu khí là phụng thiếu nữ tóc tím sổ phì à mệnh lệnh, đối phương chẳng lẽ là phát hiện cái gì. Địa phương nào cổ quái. Thiếu nữ tóc tím sổ phi á hỏi. Tất cả phòng ốc ở trong đều có rất nhiều đồ dùng hàng ngày, phảng phất như là tất cả thôn dân, đột nhiên khẩn cấp rút đi đi, thứ gì đều không có lấy đi. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử hồi đáp. Chương 154, U Linh. Đột nhiên rút đi. Nghe được màu cam chiến trang nữ tử suy đoán, gờ gì không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Thế giới này bình dân, nếu là muốn dọn nhà lời nói, tuyệt đối là bình bình lọ lọ cái gì cũng không biết bỏ qua. Dù sao tại cái này sức sản xuất lạc hậu thế giới, muốn đặt mua những vật này, nhưng là muốn tiêu tốn không ít tiền. Nhưng cái thôn này thế mà tất cả mọi người không có đem đồ dùng hàng ngày mang đi, đây tuyệt đối không bình thường. Thiếu nữ tóc tím sổ phi ạ cũng là khẽ như mày, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đang nhìn bên này màu nâu dâu quai nón nam tử, nói. Thờ dẹ xạ thúc thúc, ngươi đi thăm dò nhìn một chút thôn chung quanh. Trọng điểm chú ý một chút thôn chúng quanh là có phải có sắp xếp có chút chỉnh tề cái chủng loại kia phần mộ. Vâng, tiểu thư. Màu nâu dâu quai nón nam tử thở rẹ xả theo người mặc màu cam chiến trang nữ tử kia tiếp nhận dù, ứng thanh mà đi. Sophie ạ tiểu thư coi là những thôn dân này đều đã chết, hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc nộ hại. Gờ gì nhìn về phía thiếu nữ tóc tím Sophie ạ hỏi. Dưới tình huống bình thường, thế giới này thôn nếu có người chết, bình thường sẽ đông một nơi tây một nơi chôn ở ngoài thôn. Bởi vì tử vong thời gian cũng không giống nhau, dưới tình huống bình thường, những này phần mộ sẽ rất thưa thớt, không có quy luật. Nhưng một loại tình huống dưới ngoại trừ, đó chính là cùng một thời gian chết đi đại lượng người, bởi vì là đồng thời mai táng, cho nên đồng dạng sẽ sắp xếp đến có chút chỉnh tề. Sophia nói điểm chính chú ý là cái loại này sắp xếp đến có chút chỉnh tề phần mộ, hiển nhiên chính là vì phán đoán, phải chăng cùng một thời gian có đại lượng thôn dân tử vong. Có sự hoài nghi này. Thiếu nữ tóc tím Sophia gật đầu nói. Tất nhiên cũng không loại bỏ, bọn họ là gặp được cái gì tình huống khẩn cấp, không kịp mang đi đồ dùng hàng ngày, đột nhiên rút lui đi. Ba ba ba. Cũng không có chờ đợi quá lâu, một hồi sau, theo tiếng bước chân, màu nâu dâu quai nón nam tử thở rẹ xả xuất hiện. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn phía hắn, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, hắn cũng không chậm trễ, mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác có một khối lớn sắp xếp đến so chỉnh tề phân mộ, xem số lượng sợ là có 100-200 cái. Nghe được màu nâu dâu quai nón nam tử, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử hơi hơi kinh ngạc. nói cách khác cái thôn này người trên cơ bản đều đã chết, hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc, không phải là gặp được cường đạo rồi. Hoàn toàn chính xác rất có thể, bất quá cũng không loại bỏ những khả năng khác. Sophia nhíu mày. Tất cả mọi người là trầm mặc, nhao nhao ở trong lòng suy đoán cái thôn này người đến tột cùng gặp cái gì, đồng thời còn hơi đồng tình những người này, thế mà lại gặp phải dạng này bất hạnh. Nửa đêm, như chút nước mưa to đã dừng lại, không qua bầu trời vẫn như cũ âm u, không có chút nào ánh trăng, thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mà chính là tại dạng này hắc ám bên trong, cái này đến cái khác lộ ra bạch quang mơ hồ thân hình đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng phảng phất là người thấy mùi tanh mèo, hướng về từng cái có người tồn tại trong phòng mà đến, dễ dàng xuyên qua cửa, xuyên qua vách tường. Một chỗ đại trong lều vải, bảy người nam tử song song ngủ ở vẹn vẹn trải lên một tầng chiếu rơm trên mặt đất, vừa mới mưa thời tiết, có chút điểm lạnh, tất cả đều không khỏi gắt gao bọc lấy đơn bạc chăn lông. Đúng lúc này, một đạo bao phủ tại bạch quang ở trong ngông lung thân ảnh tùy tiện xuyên qua thuộc ra tính chất lều vải, tiến vào trong lều vải. Theo đạo này bao phủ bạch quang ngông lung thân ảnh tiến vào, lều vải ở trong nhiệt độ đột nhiên càng thêm thấp, bảy người đều theo bản năng lôi kéo đóng trên người mình chăn lông, thân thể càng thêm cuộn mình đứng lên. Bao phủ bạch quang ngông lung thân ảnh chậm rãi tới gần, cuối cùng, hắn tới gần bảy người, một người trong đó nam tử, cũng toàn bộ dán vào. Bao phủ bạch quang ngông lung thân ảnh xuyên thấu chăn đông, bám vào nam tử trên thân thể, cả hai hợp hai là một, không phân khác biệt, chỉ là lúc này nam tử trên người cũng bắt đầu lộ ra ngông lung bạch quang. A! Ngay một khắc này, nam tử trong miệng phát ra vô ý thức kêu thảm, thân thể không được vặn mẹo, hai tay dùng sức bóp cổ của mình, trong miệng tựa như đứa bé chảy ra thật dài nước bọt. À, ngươi thế nào? Nam tử dị dạng đem sáu người khác bừng tỉnh, đều kinh ngạc nhìn qua toàn thân lộ ra bạch quang nam tử, đưa tay muốn đi giao nam tử, lại nhịn không được rút tay trở về, nam tử lạnh cả người, liền tựa như là nguyên một khối khối băng. Nam tử kêu thảm cũng không có tiếp tục bao lâu, liền ngừng nghỉ xuống tới, nam tử duy trì con mắt bên ngoài lật, miệng đại đại mở ra, thân thể co rút tư thế, không còn có động tĩnh. Sau đó, mông lung thân ảnh màu trắng dần dần từ trên người hắn lơ lửng, sau đó xoay người nhào về phía một cái khác nam tử. A! Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh nối thành một mảnh. Gờ gì ngủ trong lều vải, bởi vì lần đầu hưởng thụ lều vải loại đãi ngộ này, gờ gì ngủ được rất nhạt. Đông nhiên, hắn cảm giác lều vải ở trong nhiệt độ đột nhiên hàng rất nhiều, hắn nghi hoặc mở mắt, thụy nhãn mông lung, thứ gì trong mắt hắn đều là hoàn toàn mơ hồ. Bất quá sau một khắc, hắn sắc mặt lại là biến kinh hãi. Nguyên bản chỉ có hắn cùng màu nâu dâu quai nón nam tử thờ rẹ xạ trong lều vải, đột nhiên xuất hiện người thứ ba. Đây là một cái toàn thân lộ ra bạch quang người. Rõ ràng ban đêm đen kịt một màu, nhưng hắn lại vẫn cứ thấy được người này, không là thông qua hồng ngoại năng lực nhận biết, mà là vẹn vẹn thông qua mắt thường. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là, tại trước mắt hắn cái này toàn thân lộ ra bạch quang người, hai chân cũng không phải là đứng trên mặt đất, mà là huyền không mà lên, cách mặt đất không sai biệt lắm có hơn 20cm. Người này thế mà đứng tại không trung. U Linh. Tại pháo đài tàng thư thất một chút cùng loại kinh dị sách bên trong, xuất hiện cái từ này, đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn lúc đó nhìn những sách này chỉ là cười một tiếng mà qua, trong lòng đã kết luận là giả cấu. Dù sao hắn kiếp trước là một cái tiếp nhận chủ nghĩa duy vật giáo dục người, dù là trải qua mặc càng như vậy không thể tưởng tượng chuyện, cũng như cũ không có thay đổi hắn một chút. Nhưng bây giờ hắn tin, bởi vì sự thật bày ở trước mắt. Kia trôi lơ lửng trên không trung bộ dáng, kia mạo hiểm bạch quang căn bản thấy không rõ gương mặt thân thể, cùng pháo đài trong sách miêu tả U Linh sao mà tương tự. U Linh đang đến gần, gờ gì cảm giác chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp. Giang giác. Hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nắm lên đặt ở bên gối ma lực kiếm, đột nhiên xoay người bắn lên, sau đó một kiếm nhanh chóng chém ra. Bạch. Tại U Linh phát ra quang mang dưới, hiện ra màu xanh trắng thân kiếm đột nhiên xẹt qua U Linh thân thể. Nhưng sau một khắc, khiến gờ gì càng thêm hoảng sợ một màn xuất hiện, bị trường kiếm xẹt qua U Linh, liền tựa như là bị xẹt qua mặt hồ, có chút dậy một tia gợn sóng, sau đó liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Công kích của hắn đối U Linh không có tác dụng. Thân thể phát sáng, công kích vô hiệu, không nghĩ tới thật có U Linh loại vật này. Đúng lúc này, một thanh âm lại là vang lên, hắn có chút nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy không biết lúc nào, dâu quai nón nam tử cũng đứng lên, con mắt thần giới chuẩn bị nhìn qua U Linh. Ô! Mà U Linh tựa hồ bị gở gì vừa rồi cử động kinh động, duỗi ra hai tay, hướng về phía hai người đánh tới, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi bén nhọn ô minh. Xoẹt xẹt. Một kiếm bổ ra lều vải, gở gì không chút do dự hướng về sau nhanh chóng tối lui. Căn cứ những cái kia kinh dị sách ở trong cách nói, phàm là bị U Linh đụng phải người, lập tức sẽ thân thể rét run, thân thể không nhận chính mình khống chế, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, quyết không thể làm loại vật này đụng phải chính mình. Cùng hắn đồng dạng, màu nâu râu quai nón nam tử cũng là hướng về sau nhanh chóng tối lui. A. Một bên khác, thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ ba người chỗ lều vải, có tiếng kinh hô truyền ra, tiếp tục liền thấy ba người cũng là bổ ra lều vải, chật vật theo lều vải ở trong chạy ra, tại các nàng sau lưng, đồng dạng là một cái trôi nổi thân ảnh màu trắng đi theo. Chương 155, hoảng sợ, cảm ơn ộc bi hệ bi không không. Ô. Năm người vô ý thức hợp thành hợp lại cùng nhau, mà hai cái ú linh cũng tụ hợp, trong miệng phát ra bén nhọn gào rít, hướng về phía năm người đánh tới. Toàn thân trên dưới tản ra mông lung bạch quang, cũng có cố cố khí âm hàn tràn ngập, gương mặt mơ hồ không rõ, giống là nhân loại, lại giống là dã thú. Năm người tất cả đều nắm chặt từng người vũ khí, mặc dù vừa rồi đã biết vũ khí đối ú linh vô hiệu, nhưng đây đã là bọn họ duy nhất thủ đoạn. Này, cái này, chẳng lẽ là ú linh? Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử sắc mặt hơi tái nhợt. Khẳng định là, ngươi xem chân của nó, căn bản không có đứng trên mặt đất, hoàn toàn lơ lửng, trong sách nói ú linh chính là như vậy. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử đồng dạng sắc mặt hơi tái nhợt, nắm vũ khí tay đều run nhẹ nhẹ. Nhào tới, mau tránh ra. Màu nâu râu quai nón nam tử lớn tiếng nhắc nhở. Siêu. Bao quát gở gì ở bên trong năm người tất cả đều một cái nhanh chóng lách mình, hướng về bên cạnh né tránh mà đi, né tránh này hai con ú linh tấn công. Ô. Mà nhào không hai con ú linh, tức giận phát ra khiến người sởn tóc gáy thét lên, xoay người lần nữa hướng về phía năm người đánh tới. Siêu, siêu, siêu. Năm người thực lực không tệ, tại phòng bên trong di chuyển nhanh chóng, liên tục tránh thoát hai lần ú linh tấn công. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Gờ gì mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Không có cách, công kích đối bọn chúng căn bản vô hiệu. Màu nâu râu quai nón nam tử cho mày. Tất cả mọi người cảm giác một trận bất đắc dĩ, mấy người bọn họ thực lực tất cả đều không yếu, nhưng trước mắt ú linh, rõ ràng không phải phổ thông khả năng công kích làm bị thương. Đúng lúc này, cô gái tóc tím sổ phi ạ bỗng nhiên nói. Ta trong sách nhìn thấy. Ú linh sợ lửa cùng lôi điện, ai vũ khí thuộc tính là ngọn lửa hoặc lôi điện. Lốt buốt. Nghe nói như thế, gờ gì vội vàng kiếm huyết lực rót vào ma lực trong kiếm. Ma lực của hắn kiếm cương tốt liền lôi điện thuộc tính. Ma lực kiếm mặt ngoài lập tức quấn lên màu xanh trắng lôi điện, tản mát ra hào quang chói sáng, như vô số lôi chi rắn đang nhảy nhót, tại quấn quanh. Ngay vào lúc này, hai con ú linh lần nữa tới gần. Bạch. Cắn răng một cái, hắn quấn lên lôi điện kiếm, hai kiếm nhanh chóng chém ra. Chém về phía hai con ú linh trên người. Không biết thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ nói có phải thật vậy hay không, hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. A. Hai tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Bị gờ dỉ kiếm chém trúng hai con ú linh, cũng không có giống trước đó đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại, mà là tựa như bị xé nứt vải vóc, trong nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn. Không chỉ có như thế, gãy thành hai đoạn hai con ú linh, mắt trần có thể thấy, lấy bị gờ dỉ kiếm chém trúng địa phương bắt đầu, tại vỡ vụn. Tại sụp đổ. Cảm giác kia liền tựa như là nhìn khói lửa đang thiêu đốt. Cuối cùng, hai con ú linh triệt để biến mất tại trong không khí, trong gian phòng nhiệt độ cũng đống nhiên không có lạnh như vậy. Chỉ có gờ gì trong tay ma lực kiếm còn đang tỏa ra lấy màu xanh trắng lôi điện, chiếu rọi xuất chúng người tái nhợt nhưng thở dài một hơi vẻ mặt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ có ú linh loại vật này? Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử thanh âm khẽ run. Nghe nói tại một chút tình huống đặc thù dưới, người chết sau. Linh hồn cũng sẽ không tiêu tán, mà là sẽ bị giam cầm ở chung quanh biến thành vô ý thức u linh. Cô gái tóc tím Sophia nói, thanh âm của nàng ngoài ý muốn chấn định. Ta vốn cho là kia chỉ là hư cấu, không nghĩ tới thật tồn tại. Gờ gì thì là sắc mặt dị thường khó coi, nghĩ đến chính mình. Lúc trước chính mình, chỉ sợ cũng là như vậy, tử vong sau, gặp được tình huống đặc thù, linh hồn cũng không có tiêu tán. Tất nhiên, cũng có khác biệt chỗ, linh hồn của hắn không hiểu ra sao theo thế giới cũ. Đi tới thế giới này, còn chiếm cứ một cái bản thân bị trọng thương thân thể thiếu niên. Mà lấy thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ cách nói, những này biến thành ú linh linh hồn, bị giam cầm ở tử vong gần đây, cũng sẽ không rời đi, hơn nữa biến thành cùng loại dã thú đồng dạng đồ vật, cũng không có gì hay, càng thêm không có khả năng theo một cái thế giới xuyên qua một thế giới khác. Chỉ là không biết, những này ú linh có thể hay không hắn lúc trước đồng dạng cướp đoạt thân thể của những người khác. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Màu nâu râu quai nón nam tử thở rẹ xả như mày hỏi, thế mà lại gặp được loại vật này, cho dù là hắn, cũng không khỏi trong lòng mau mau. Đốt đuốc lên đem, đi tìm thương đội quản sự, gặp được tập kích sợ sợ không chỉ chúng ta. Thiếu nữ tóc tím sổ phi ạ trầm giọng nói. Không biết bọn họ tình huống bên kia thế nào. Đám người nhanh lên đem trong phòng một chút vật liệu gỗ coi như bó đuốc nhóm lửa, một người tay cầm một cái, mở cửa đi ra ngoài. A, cứu mạng. không được qua đây, không được qua đây. Thôn trong đường tắt, hỗn loạn tưng bừng, trọn vẹn mấy chục con u linh, toàn thân tản ra trắng bệnh bạch quang, trương răng ngũ chảo nhào về phía thương đội người. Tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai, có ít người bị dọa lảo đảo tránh né, trên quần đều là vết ướt, không biết là bị dọa đến tiểu trong quần, vẫn là bị trên đất nước mưa ướt nhẹp. Mà có chút vận khí không tốt, thì là bị u linh bổ nhào, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt mở mịt, thân thể không được run run. Cũng có người đã nhận ra u linh nhược điểm, chính cầm bó đuốc, điên cuồng đánh tới hướng u linh. Mà bị đập đến u linh, thì là phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó nhanh chóng tránh né. Làm gờ gì năm người tay giơ bó đuốc, đi vào ngoài phòng thời điểm, nhìn thấy liền một màn như thế. Hỗ trợ. Năm người dù sao đều là huyết chiến sĩ cũng không phải là người bình thường, lúc này đã chấn định không ít, mau tới trước hỗ trợ. Một cái bị dọa đến chạy trốn thương đội hộ vệ, dẫm tại cái hố bên trong, bước chân bất ổn, trực tiếp ném xuống đất. Tại phía sau hắn, một con u linh đuổi theo. Hắn liên tục hướng về sau bỏ đi, mà u linh lại càng ngày càng gần. Lốt buốt. Ngay tại u linh sắp bổ nhào vào trên người hắn thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mắt một đạo màu xanh trắng hào quang lóe lên, cũng nương theo lôi điện tiếng vang. Ô. Sau đó hắn liền thấy đuổi theo hắn con kia u linh, thân thể đột nhiên gãy thành hai đoạn, phát ra bén nhọn kêu thảm, sau đó giống như pháo hoa tiêu tán. Không được qua đây, không được qua đây. Một cái thương đội phụ trách hậu cần nữ tử bị u linh dồn đến góc tường, thân thể không ngừng run rẩy. Ngay vào lúc này, một cái bó đuốc xuất hiện, giống như bàn ủi, in dấu tại u linh trên người. U linh kêu thảm lui về phía sau, mà cầm trong tay bó đuốc dâu quai nón nam tử lại theo đuổi không bỏ, cây đuốc trong tay liên tục in dấu tại u minh trên người. U linh tựa như là bị hòa tan, thân thể biến tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đồng dạng từng màn tại phát sinh, những này u linh đòn công kích bình thường hoàn toàn vô hiệu, nhưng tại đối mặt đối bọn chúng có tác dụng khắc chế lôi điện cùng ngọn lửa thời điểm, lại biến cực kỳ yếu ớt. Đừng bảo là gờ gì ma lực kiếm trên thân quấn quanh kia thượng vị huyết chiến sĩ cũng có thể một kích giết chết lôi điện, cho dù là phổ thông bó đuốc, đụng phải sau, cũng có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương, nhiều mấy cái nữa, đồng dạng có thể giết chết bọn hắn. Mấy chục con đú linh rất nhanh liền bị kịp phản ứng thương đội người cùng gờ gì đám người giết chết. Kiểm kê nhân số. Phát hiện tổng cộng có 24 người chết tại U Linh công kích phía dưới, những người này đại bộ phận là đang ngủ ngộng ở trong liền đã chết đi. Đến nỗi gờ gì lo lắng nhất U Linh đoạt lấy thân thể con người chuyện, tựa hồ cũng không có xảy ra, chí ít trước mắt tất cả người sống biểu hiện đều bình thường, không hề giống là bị không biết tồn tại chiếm cứ thân thể bộ dáng. Đa tạ mấy vị quý tộc lao ra, tiểu thư ra tay. Tựa hồ là thương đội quản sự vị lão giả kia vận khí 10 phần tốt, cũng chưa chết, hắn sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đi tới hướng về phía gờ gì đám người liên tục nói cảm tạ. Không cần. Thiếu nữ tóc tím Sophia lắc đầu nói. Mặc dù phát hiện U Linh, đều bị chúng ta giết chết, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là mau rời khỏi cái thôn này cho thỏa đáng. Tiểu thư nói rất đúng. Lão giả liên tục gật đầu, sau đó tiến đến phân phó. Đem chết đi người thi thể chất thành một đống đốt, thu thập lều vải, rất nhanh thương đội tính cả gờ gì 5 người liền cũng như chạy trốn rời đi thôn. Rời đi thôn. Trực tiếp điểm lấy đèn báo hướng phía trước đi, thẳng đến hướng đông, khoảng cách chỗ kia thôn đã rất xa sau, thương đội mới hoàn toàn ngừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị điểm tâm. Tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, dạng này trải qua, chỉ sợ đủ để bọn họ cả một đời đều không thể quên được. Gơ gì thậm chí cảm thấy đến, những người này bên trong, rất nhiều người đều khẳng định xuất hiện tâm lý thương tích, bị dọa ra tinh thần tật bệnh, tất nhiên, thế giới này là không có tâm lý bác sĩ. Trên thực tế, gơ gì tự thân cũng là bị dọa đến quá sức. Dù là đã có hung huyết chiến sĩ thực lực, nhưng đối mặt loại này thần bí, đòn công kích bình thường vô hiệu ưu linh, cũng tránh không được bị hù dọa. Bất quá hắn muốn so những người này tốt hơn một chút, những này ưu linh, luận tốc độ di chuyển so phổ thông giã thú cũng không bằng, duy nhất phiền phức là đòn công kích bình thường vô hiệu, đụng phải thân thể người liền sẽ không bị khống chế. Biết được điểm, tại có lôi điện thuộc tính ma lực kiếm trước mặt hắn, những này ưu linh ở trước mặt hắn, liền giống như là bình thường giã thú. Chương 156, đến ổ cả thành. Cảm ơn kịch chỉnh 1993. Ăn xong điểm tâm, thương đội tiếp tục xuất phát, buổi chiều mặt trời lặn thời gian, không có tại lân cận thôn tá túc, mà là trực tiếp ngoài trời hạ trại. Hôm qua không người thôn qua đêm, đã để trong thương đội đám người như là chim sợ cảnh cong, cho dù là cái loại này rõ ràng có người ở lại thôn, thương đội cũng không có tính toán tiến đến tá túc ý tứ. Thương đội hạ trại, chuẩn bị bữa tối, gờ gì rời đi xe ngựa, hướng về gần đây sơn lâm ở trong đi đến. Hắn muốn tìm một chỗ vắng vẻ chỗ tu luyện. Đêm qua bởi vì mưa to chưa kịp tu luyện, buổi sáng hôm nay lại bởi vì u linh chuyện, giấc ngủ không đủ, cho nên cũng không có tu luyện. hôm nay tại xe ngựa bên trong, ngủ mấy giờ, thiếu giấc ngủ rốt cục bù đắp lại, hắn bắt đầu thông lệ huyết pháp tu luyện. Phần phật. Theo huyết pháp cuồng phong tu luyện, lập tức, hắn cố ý tìm chỗ này trong rừng vắng vẻ trên đất trống, bắt đầu có gió xuất hiện. Những này gió lượn vòng lấy, gợi lên lấy chung quanh lá cây, thỉnh thoảng đem lá rụng cuốn vào trong đó, tại chỗ này trong rừng đất trống bên trong, tạo thành một cái cực kỳ nhỏ vòi rồng. Mông lung thanh quang tụ đến, có quy luật sắp xếp, một con màu xanh sói từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng cùng chân chính cuồng phong lang không khác nhau chút nào. Gơ gì đắm chìm ở trong tu luyện, chính mình phảng phất biến thành một chỉ có thể khống chế cuồng phong lang, tại đi săn, đang gầm thét, đang trưởng thành. Hơn 40 phút sau, màu xanh cuồng phong lang vỡ vụn, thanh quang biến mất, gơ gì kết thúc tu luyện. Xoa xoa mồ hôi chán, gơ gì hướng về thương đội trở về, chuẩn bị tắm một cái, sau đó cầm quần áo giao cho thương đội người hầu rửa sạch. Đây là... Đi mấy phút sau, hắn chợt phát hiện núi rừng bên trong một nơi, có dị dạng quang mang truyền đến. Hơi nhíu mày, gờ gì cẩn thận hướng về cái hướng kia tìm tòi tới, khi hắn theo một gốc tre chắn ánh mắt dưới cây đi ra lúc, lập tức không khỏi trong mắt đột nhiên co rụt lại. Một mảnh trống trải trong rừng trên đất trống, bốn cái huyết thú lẫn nhau trong lúc đó, cách có một khoảng cách đứng thẳng. Trong đó có toàn thân hiện ra u lam chi sắc, tứ chi tinh tế, trên người lộ ra khí tức thần bí huyết thú. Có hình thể to lớn, đầu dài song giác, thân thể nặng nề như nham thạch huyết thú. Có toàn thân xanh biếc chi sắc, chân trước tựa như hai thanh đại đao, tựa như một con phóng đại bản đường lang huyết thú. Cũng có toàn thân tràn đầy màu cam lông tóc, có thật dài hai chân, dài nhọn miệng chim, nhìn không ra chủng loại loài chim huyết thú. Không, đây không phải huyết thú, mà là tu luyện huyết pháp lúc ngoại bộ hiện hiện. Bất quá gờ gì rất nhanh liền phát hiện, những này huyết thú mặc dù nhìn cực kỳ thực là chân thật, nhưng cùng chân chính huyết thú vẫn có một ít khác biệt, cũng không phải thật sự là huyết thú. Bởi vì những này huyết thú không có chân chính huyết thú cái chủng loại kia linh động, hơn nữa tại chỗ căn bản không có một tơ một hào di động, tựa như pho tượng. Nhưng này cũng không có làm gờ gì buông lỏng một hơi, ngược lại làm gờ gì càng thêm chấn kinh. Bốn cái hung huyết chiến sĩ thậm chí trở lên tồn tại. Hắn đã theo phở cái sở tử tức nơi đó giải được, lúc tu luyện ngoại bộ hình thành huyết thú hư ảnh, đây là chỉ có hung huyết chiến sĩ thậm chí trở lên tồn tại tu luyện lúc, mới có thể xuất hiện hiện tượng. Nói cách khác, ở đây bốn người, thực lực chí ít cũng là hung huyết chiến sĩ, thậm chí khả năng còn không chỉ là bốn người kia. Bởi vì có huyết thú hư ảnh bao phủ, gờ gì không nhìn thấy bên trong bốn người đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng này không khó làm hắn suy đoán ra bốn người này thân phận. Sẽ ở gần đây xuất hiện, tất nhiên là thương đội ở trong người, mà thương đội bên kia, cơ hồ có thể loại bỏ. Dù sao nếu như thương đội ở trong có trọn vẹn bốn vị hung huyết chiến sĩ thậm chí trở lên tồn tại, thương đội tuyệt đối sẽ không làm điểm ấy một chuyến mới kiếm 10 cái kim tệ mua bán nhỏ. Không nói những cái khác, bốn người, hợp lực vây giết huyết thú là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần chém giết một con, liền có chừng số ngàn kim tệ ích lợi, này có thể so sánh đi theo thương đội kiếm tiền nhiều hơn. Ngoại trừ thương đội, đáp án liền chỉ còn một cái, đó chính là thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người. Mặc dù tối hôm qua liền cảm giác Sophia bốn người thực lực không yếu, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại trình độ này. Tối hôm qua đối phó U Linh thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra bốn người thực lực không yếu. Tất nhiên cụ thể trình độ gì, hắn lúc ấy cũng không có cảm giác ra tới, dù sao U Linh tốc độ di chuyển chậm chạp, cũng không cần có bao nhanh tốc độ di chuyển. Sophia đến tột cùng là thân phận gì? Bốn người bên trong, hiển nhiên lấy tuổi tác nhỏ nhất Sophia cầm đầu, mà hưởng thụ ba vị ít nhất là hung huyết chiến sĩ tồn tại đi theo cùng bảo hộ, Sophia thân phận tuyệt đối cực kỳ không đơn giản. Trẻ tuổi như vậy trở thành hung huyết chiến sĩ, thậm chí khả năng không ngừng hung huyết chiến sĩ, Sophia thiên phú cũng không đơn giản. Gờ gì sở dĩ có thể trẻ tuổi như vậy liền có thực lực bây giờ, đó là bởi vì lột xác năng lực nguyên nhân, muốn là dựa theo cỗ thân thể này thì ra tư chất lời nói, lúc này gờ gì trở thành trung vị huyết chiến sĩ cũng thành vấn đề. Nhưng Sophia hiển nhiên là không thể nào có được này lột xác năng lực, nhưng lại phát triển đến trình độ như vậy. Đại lượng tài nguyên tu luyện là nguyên nhân, nhưng cũng tuyệt đối không thể loại trừ Sophia bản thân thiên phú, nếu không có tương ứng thiên phú, là tuyệt không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ phát triển. Không khỏi bị bốn người phát hiện, dẫn phát xung đột không cần thiết, gờ gì lặng lẽ thối lui. Trở về thương đội, như đoán trước, Sophia bốn người cũng không có tại thương đội bên trong, hiển nhiên trong rừng cây bốn người kia, đích thật là Sophia bốn người. Sau mười mấy ngày, một tòa hùng vĩ thành trì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cao lớn dày đặc như sơn nhạc tường thành, từ to lớn hòn đá xây thành, liên miên hướng về phía xa xôi vô tận nơi, căn bản không nhìn thấy bờ. Kim loại đổ vào to lớn cửa thành, nặng nề mà rắn chắc. Trừng cao hơn 10 mét, đi vào trước cửa, liền uyển như đi đến cự nhân quốc gia. Trên tường thành, thỉnh thoảng sẽ có người mặc màu đen giáp da binh lính tinh nhuệ qua lại tuần sát, có đôi khi thậm chí có thể nhìn thấy người mặc chiến trang huyết chiến sĩ tuần sát. Ổ cả thành, ổ cả hầu tức pháo đài, lớn nhất thành phố, là một tòa có 100 vạn nhân khẩu thành trì. Nhìn thấy pháo đài này, trong thương đội đám người rốt cục thở dài một hơi, mười mấy ngày nay đến thần kinh căng thẳng, tựa như buông ra dây cung, rốt cục lỏng xuống dưới. Gặp được U Linh sau đó thời gian, thương đội cực kỳ cẩn thận, vẫn luôn chọn dùng đóng quân giã ngoại, mà không có tiến vào thôn phụ cận tá túc. Thần kinh của tất cả mọi người liền tựa như là kéo căng dây cung, tùy thời căng thẳng, thường xuyên càng là đầu đầy mồ hôi lạnh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bây giờ rốt cục tốt, rốt cục tới mục đích. Chỉ là bọn hắn ở trong rất nhiều người đều sinh ra rời đi thương đội, đổi nghề làm chuyện khác dự định, thật sự là cái loại này không biết chết đi, quá mức kinh khủng. Mặc dù bọn họ cũng từng gặp được cường đạo, cũng có đồng bạn tại cường đạo lưỡi đao dưới bị giết, nhưng luận trình độ kinh khủng, lại kém xa tại U Linh phụ thân dưới tử vong kinh khủng. Đến. Theo cửa sổ xe ngựa nhìn hướng ra phía ngoài, gờ gì nhiều hứng thú nhìn qua chính bận rộn người ra vào cùng xe ngựa. Hắn sớm đã theo U Linh tập kích ảnh hưởng ở trong thoát khỏi ra tới, nói cho cùng, U Linh bất quá là người chết sau biến dị thành một loại sinh vật, cái này sinh vật mặc dù đặc biệt, nhưng cũng không phải là không thể giết chết, chỉ là cần ngọn lửa cùng lôi điện loại hình đặc thù phương thức. Biết giết chết phương thức, hơn nữa vũ khí trong tay vừa lúc là cái này U Linh khắc tinh, lần tiếp theo gặp được, hắn tùy tiện liền có thể chém giết. Cuối cùng đã tới. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử hơi thở dài một hơi. Đúng vậy a, cuối cùng đã tới. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử cũng có được thở dài một hơi động tác. Xem hai người trên mặt biểu tình, tựa hồ còn chưa không có từ U Linh ảnh hưởng ở trong thoát khỏi ra tới. Mặc dù là cường đại huyết chiến sĩ, nhưng dù sao cũng là nữ tính, lá gan còn lâu mới có được nam tính lớn, gặp phải loại này không biết sinh vật sau, ảnh hưởng hoàn toàn không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Ngược lại là sổ phỉ ạ khiến gờ gì có chút nhìn với con mắt khác, cho dù là đối mặt với U Linh tập kích, cũng có thể bảo trì chấn định, nhớ lại trong sách ghi chép có quan hệ U Linh nhược điểm, phần này tỉnh táo, lấy đối phương tuổi tác, thế nhưng là không thấy nhiều. Thương đội vào trong thành, gờ gì cùng sổ phỉ ạ bốn người rời đi thương đội, các tự rời đi. Đối với sổ phỉ ạ bốn người thân phận, gờ gì quả thực có chút hiếu kỳ, tất nhiên cũng chỉ thế thôi, hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu dự định. Bởi vì hắn cảm giác đây là rất nguy hiểm cử động. Chương 157, mục đích, 12 cảm ơn sự ý ổ 85. Rời đi thương đội, gờ gì tìm một chỗ khách sạn, mua một gian cao cấp phòng, liền nằm ngáy ho ho. Liên tục mấy ngày ngủ lều vải, thực tình làm hắn có chút không thích ứng, hơn nữa bởi vì tại giã ngoại nguyên nhân, không dám ngủ được quá nặng, giấc ngủ chất lượng có thể nói là rất kém cỏi. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt là cần phải thật tốt bổ sung một giấc. Đến nỗi như thế nào theo ổ cả thành hướng chỗ kia di tích, tỉnh ngủ sau suy nghĩ thêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới thần thanh khí sảng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tại phòng trong phòng tu luyện, kết thúc buổi sáng tu luyện, bụng đã đói đến đủ cục gọi, hắn ra khỏi phòng, đi vào phòng ăn lầu dưới. Thời gian này điểm, trong phòng ăn không ít người tại dùng bữa ăn, mà không đồng nhất, có người mặc tơ lụa quần áo phú thương trang điểm, cũng có người mặc giáp da lính đánh thuê trang điểm. Đều là ở tại nơi này quán trọ người. Gờ gì đến, lập tức đưa tới những người này chú ý, có ít người nhìn về phía gờ gì ánh mắt mang theo hiếu kỳ, có ít người nhìn về phía gờ gì ánh mắt thì là mang theo cẩn thận cùng cẩn thận. Gờ gì trên người mặc, đẳng cấp không thấp, không có mấy cái kim tệ đưa làm không được, hơn nữa kiểu rằng có chút khuynh hướng quý tộc phong, rất rõ ràng đây là một vị quý tộc thiếu gia. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái chính là, trước mắt vị này quý tộc thiếu gia bên người thế mà không cùng tùy có người làm hộ vệ, mà là một thân một mình. Vị thiếu gia này xin hỏi muốn ăn chút gì? Một vị khách sạn nhân viên cửa hàng tiến lên, cung kính đưa lên menu, khách khí dò hỏi. Gờ gì tiếp nhận menu nhìn lại, phía trên đồ ăn không ít, nhưng thứ gì ăn ngon, cũng không phải bằng vào tên liền có thể đoán được, dù sao lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua những tên này. Hắn nhíu mày, dò hỏi. Các ngươi khách sạn món ngon nhất chính là cái gì? Chúng ta khách sạn đồ ăn đều ăn thật ngon, muốn nói món ngon nhất, thuộc về đậu Hà Lan hầm dê con, thiếu gia muốn tới một phần sao? Khách sạn nhân viên cửa hàng vô ý thức liếm môi một cái nói. Nói chuyện đến đậu Hà Lan hầm dê con, hắn liền không khỏi hồi tưởng lại đậu Hà Lan hầm dê con vị nói tới. Hắn đã từng may mắn ăn vào qua một lần, giòn giòn đậu Hà Lan, nồng đậm nước canh, non nớt dê con thịt, hương vị kia, cho dù đến bây giờ, như cũng khó mà quên. Ăn ngon là khẳng định, hắn dám khẳng định, cho dù là trước mắt vị thiếu gia này, ăn sau, cũng tuyệt đối sẽ khen không dứt miệng. Tất nhiên, thứ này ăn ngon là ăn ngon, giá cả cũng là cực quý. Một phần liền trọn vẹn muốn 20 đồng tệ, bất quá hắn tin tưởng trước mắt vị thiếu gia này, tuyệt không phải không ăn nổi người, tại khách sạn ở trong làm nhân viên cửa hàng lâu như vậy, hắn điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Kia cho ta đến 4 phần đi. Gờ gì gật đầu nói. Được rồi. Khách sạn nhân viên cửa hàng trên mặt lập tức nở rộ tươi cười, liền giá cả đều không hỏi liền trực tiếp chọn món ăn, xem ra chính mình đoán không sai, trước mắt thiếu gia quả nhiên là một vị kẻ có tiền. Bất quá sau một khắc, hắn lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người, bận điệu nhìn về phía gờ gì xác nhận nói. Vị thiếu gia này, là 4 phần A.
Đúng, ta muốn 4 phần.
Được rồi, xin chờ một chút. Khách sạn nhân viên cửa hàng nghi hoặc nhìn thoáng qua gờ gì, có chút không người chào rời đi, nhưng trong lòng thì suy đoán gờ gì có phải hay không còn có đồng bạn không đến. Rất nhanh, 4 phần đậu Hà Lan hầm dê con liền bưng lên bàn ăn, sớm đã đói đến bụng ục cục gọi gờ gì, cầm lấy dao đĩa, bắt đầu ăn đứng lên. Dê con thịt hoàn toàn chính xác rất non, nước canh hương vị cũng cực kỳ nồng đậm, đậu Hà Lan buông xuống thời gian cũng vừa đúng, ăn thời điểm vừa vặn có một loại giòn giòn cảm giác. Tất nhiên, cũng chỉ thế thôi. Gờ gì tại Phở Cái Sở gia tộc thời điểm, hưởng thụ đều là chủ nghệ phi phạm đầu bếp trưởng tỉ mỉ xào nấu đồ ăn, hơn nữa một tháng đồ ăn không tái diễn. Miệng sớm đã bị nuôi cái ăn, cho nên này tại khách sạn nhân viên cửa hàng, xem ra 10 phần đồ ăn ngon, tại gờ gì trong mắt cũng liền như vậy. Rất nhanh, hắn cũng đã tiêu diệt một phần, sau đó đẩy ra đĩa đưa tay đem bên cạnh một phần khác bưng đến trước mặt mình. Hắn muốn ăn phần thứ hai. Gờ gì quần áo trang điểm vốn là rất để người chú ý. Lại thêm rõ ràng một người lại điểm 4 phần bữa ăn trên bàn, cho nên sớm đã có người ánh mắt nhìn về phía hắn bên này. Nguyên bản bọn họ coi là gờ gì còn có đồng bạn, nhưng là thẳng đến gờ gì dùng cơm hồi lâu, như cũ không có đồng bạn đến, bọn họ cơ bản xác định gờ gì chỉ là một người. Đậu Hà Lan hầm non dê con phân lượng có phần đủ, dưới tình huống bình thường, cho dù là một người trưởng thành ăn, cũng đã đầy đủ, vậy đối phương một người vì sao phải điểm 4 phần bữa ăn. Bọn họ cũng không khỏi suy đoán gờ gì làm như vậy dụng ý. Cuối cùng đạt được tự nhận là có thể tiếp nhận kết luận là, vị này quý tộc thiếu gia nhiều tiền dùng không hết, thích ăn một phần ném ba phần. Cho nên khi gờ gì chuẩn bị ăn phần thứ hai thời điểm, trong mắt những người này vẻ mặt, không khỏi có chút mang tới kinh ngạc, vị thiếu gia này sức ăn thật không tệ nha, lại có thể đem một phần ăn xong, ăn phần thứ hai. Thứ ba phần rồi. Thứ tư phần rồi. Bất quá, theo gờ gì bắt đầu ăn thứ ba phần, thứ tư phần, trong mắt những người này kinh ngạc, chậm rãi biến thành kinh ngạc. Cái thiếu gia này, thật là lớn sức ăn. Này ăn, cũng quá là nhiều a. Đây là tham ăn quái. Phụ thể đi. Nếu như trước mặt bọn hắn chính là một cái thể hình khôi ngô nam tử, bọn họ nói không chừng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng gở gì là cái loại này thiên hướng về thon gầy điêu luyện loại hình, rõ ràng cùng khôi ngô không dính dáng, này cũng quá mức khiến người kinh ngạc. Tất nhiên, trong lòng mặc dù kinh ngạc, những người này cũng không có phát ra mỉa mai gở gì, nói đùa cái gì. Gờ gì trên người mặc rõ ràng không phú thì quý, hiển nhiên không phải bọn họ có thể đắc tội. Những người này quăng tới dị dạng ánh mắt, gờ gì tự nhiên là đã nhận ra, bất quá những người này cũng không có lên tiếng châm chọc, hắn cũng liền mặc kệ không hỏi. Trên thực tế, đi theo thương đội này trong hơn 10 ngày, hắn sớm đã đối loại ánh mắt này không cảm thấy kinh ngạc. Ăn sang xong, trở lại khách sạn phòng, gờ gì lấy ra ổ cả hầu tức lĩnh bản đồ cùng chỗ kia di tích bản đồ, mở ra trên bàn, bắt đầu cân nhắc kế tiếp hành trình. Di tích ở vào Bích Hải Xâm Lâm vị trí này, theo trên bản đồ xem, rất tới gần di tích địa phương là cái này. Đem hai tấm bản đồ so sánh, hắn rất nhanh liền tìm được ổ cả hầu tức lãnh địa bên trong rất tới gần đế quốc di tích địa phương. Đây là một cái tên là Thanh La Trấn Tiểu Trấn, theo vị trí địa lý thượng phán đoán, cái trấn nhỏ này là rất tới gần Bích Hải Xâm Lâm ở trong chỗ kia đế quốc di tích địa phương. Muốn đi trước Thanh La Trấn đại khái muốn 3-4 ngày, muốn làm sao đi tới đâu? Gờ gì không khỏi suy tính tới như thế nào đi tới chỗ này gọi là Thanh La Trấn địa phương. Gờ gì cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngồi hướng về phía cái hướng kia thương đội, dù sao đây là rất bất việc phương pháp, bất quá cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Mười mấy ngày nay ngồi thương đội, mặc dù hoàn toàn chính xác tỉnh không ý chuyện, nhưng cũng làm cho hắn thấy được ngồi thương đội không tốt chỗ. Đầu tiên là cùng thương đội đồng hành, rất khó có thể tìm được phù hợp tu luyện địa phương, dù sao đã không thể để cho thương đội người nhìn thấy, lại không thể khoảng cách thương đội quá xa. Chỗ như vậy cũng không dễ tìm. Tiếp theo, cũng là gờ gì rất không thể nhịn được một chút, nếu là thương đội, tất nhiên sẽ kéo có rất nhiều hàng hóa, gây nên khiến cho bọn hắn tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chạp, chẳng hạn như lần này, nguyên bản 7-8 ngày hành trình, lại trọn vẹn dùng hơn 10 ngày mới vừa tới. Sợ gặp được cường đạo, không có thực lực tự vệ người, cùng thương đội đồng hành đích thật là phương pháp tốt nhất, dù sao thương đội nhiều người, càng là có hộ vệ bảo hộ, nhưng gờ gì hiển nhiên là không sợ đồng dạng cường đạo. Cho nên không cần thiết cùng thương đội đồng hành. Không đáp thừa thương đội, như vậy chỉ có thể cưỡi ngựa đi đến. Đến nỗi buổi tối dừng chân lời nói, tận lực tìm kiếm khách sạn ở lại, thực sự không được, liền nếm thử tá túc ở trong thôn. Chương 158, bị để mắt tới, 22 cảm ơn sự ý ổ 85. Hơn một giờ sau, hao tốn hơn 10 cái kim tệ, mua một thất lấy gờ gì ánh mắt đến xem, chỉ có thể tính là bình thường ngựa, gờ gì rời đi ổ cả thành, hướng về Thanh La trấn phương hướng mà đi. Giữa trưa, liền nước ăn một chút lương khô, tu luyện một lần huyết pháp sau, gờ gì tiếp tục lên đường. Buổi chiều, mặt trời sắp xuống núi thời điểm, hắn 10 phần may mắn đã tới một pháo đài ở trong. Đây là một tòa hơi có vẻ rách nát thành trì, thấp bé tường thành, có trùng đục vết tích chất gỗ cửa thành, ngáp không ngớt cửa thành lão binh, đều hiện lộ rõ ràng pháo đài này rách nát hình dạng. Tiến vào thành trì, thành trong ao phòng ốc cùng gờ gì đoán trước đồng dạng cổ xưa. Vách tường đen xì, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy lỗ rách, ngói nóc nhà tràn đầy rêu xanh, xem xét liền biết những này phòng ốc đã hồi lâu không có đổi mới. Phòng ốc bên cạnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cái này thành trì cư dân, mặc trên người có mảnh vá quần áo, tò mò nhìn qua gở gì cái này đi vào chỗ này vắng vẻ thành nhỏ người xa lạ. Cưỡi ngựa, tại cũng không tính rộng rãi thành nội trên đường phố đi lại, gở gì ánh mắt tìm kiếm lấy khách sạn. Một lát sau, hắn phát hiện chính mình muốn tìm địa phương. Phòng ốc là hai tầng thức, đồng dạng là xây dựng không ngắn niên kỳ đầu, chỉ là bởi vì xử lý cực kỳ chịu khó nguyên nhân, trên nóc nhà mảnh ngói cũng không có rêu xanh. Phòng ốc chung quanh cũng không có quá nhiều mạng nện. Cửa vị trí, một khối cong vẹo tấm ván gỗ trên tấm bảng, viết mèo già khách sạn. Vị thiếu gia này, là muốn ở trọ hay là dùng bữa ăn? Nhìn thấy gờ gì từ trên ngựa nhảy xuống, một cái gầy còm thiếu niên tiến lên đón, trên mặt tươi cười nói. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt hắn tại gờ gì trên người trên dưới đánh giá một lần, nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Đốt lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, đây là một cái có tiền thiếu gia. Đều phải. Gờ gì nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói. Cho ngựa của ta ăn chút cỏ khô, chờ một chút cùng nhau tính. Được rồi, thiếu gia mời vào bên trong. Gầy còm thiếu niên tiếp nhận gờ gì dắt ngựa dây cương, sau đó hướng về phía gờ gì làm một cái hướng bên trong giấu tay xin mời, chính mình thì là nắm gờ gì trước ngựa hướng chuồng ngựa đi. Gờ gì đi vào trong khách sạn, cùng đoán trước đồng dạng, cũng không tính quá lớn khách sạn. Đối diện cửa phương hướng bên trong, có một cái quầy hàng, bất quá bên trong cũng không có người. Bên cạnh có một chỗ cầu thang, mà phía bên tay phải, thì là có 5 cái bàn. Lúc này này 5 cái bàn bên trong, có 2 nơi là có người. Trong đó một chỗ ngồi 4 người mặc giáp da lính đánh thuê trang điểm nam tử, 4 người bàn bên trên có mấy món nhắm, chính ngụm nhỏ uống vào rượu mạch. Một chỗ khác thì là đang ngồi 2 nam một nữ, một người trung niên, một cái tuổi trẻ nam tử, cùng một cái thanh tú cô gái trẻ tuổi. 3 người trên người đồng dạng là mặc giáp da lính đánh thuê trang điểm. Nam tử trẻ tuổi cùng trung niên tại uống vào rượu mạch, cô gái trẻ tuổi thì đang dùng bữa ăn, tại phía sau lưng nàng phía trên, có một thanh trường cung. Gờ gì đến, lập tức đưa tới 2 bàn người chú ý, 2 nam một nữ kia một bàn nhìn một cái gờ gì, liền rời đi ánh mắt, mà kia 4 nam tử, thì là trong mắt mang theo đánh giá vẻ mặt, nhìn gờ gì một hồi lâu, mới rời đi ánh mắt. Vị thiếu gia này, xin hỏi muốn dùng cái gì? Không lâu sau đó, vừa rồi cái kia gầy còm thiếu niên gấp trở lại. Các ngươi nơi này có những gì? Trong tay thiếu niên cũng không có menu, không biết là bởi vì hắn không đủ chuyên nghiệp, còn là bởi vì nhà này khách sạn quá nhỏ, căn bản là không có làm menu loại vật này. Chúng ta khách sạn có khoai tây bánh mì, hương sắc la cá, củ cải thịt hầm. Cho ta đến 4 phần các ngươi phòng ăn món ngon nhất. Gờ gì nghe một chút, liền đánh gậy đối phương, đều là một chút chưa nghe nói qua, để cho an toàn, vẫn là để đối phương đề cử làm tốt. Được rồi, thiếu gia. Chúng ta phòng ăn món ngon nhất chính là hương sắc giam đông, ngươi xác định là muốn 4 phần sao? Đúng. Gờ gì gật đầu. Lần nữa lấy ăn 4 người phần sức ăn bị khiếp sợ khách sạn ở trong người, gờ gì thuê một gian phòng gian, sau đó đang gầy gò thiếu niên dẫn dắt dưới, đi lên lầu 2. Tính tiền. Đem gờ gì đưa đến khách sạn phòng, gầy còm thiếu niên vừa từ trên thang lầu đi xuống, liền nghe được 4 nam tử kia một bàn, bên trong một cái nam tử thét lên. Tổng cộng 17 cái đồng tệ. Gầy còm thiếu niên vội vàng nhỏ chạy tới nói. 3 người chúng ta muốn ở trọ, mở 2 gian phòng, ở một đêm. Nam tử nói. Một gian phòng một đêm 5 cái đồng tệ, tổng cộng 27 đồng tệ. Gầy còm thiếu niên nói. Tại gầy gò thiếu niên dẫn dắt dưới, 4 người theo cầu thang hướng về lầu 2 đi đến. Đại ca, 4 tên kia không có ý tốt, chỉ sợ là để mắt tới thiếu niên kia. Cô gái trẻ tuổi thấp giọng nhíu mày nói. Cùng chúng ta không có quan hệ. Nam tử trẻ tuổi khẽ lắc đầu. Đánh gãy cô gái trẻ tuổi. Thế nhưng là, cô gái trẻ tuổi còn muốn nói tiếp. 4 người kia thực lực rất mạnh, ta từng tại xác nhận nhiệm vụ thời điểm gặp qua bọn họ, bốn người này đều có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Nam tử trung niên lắc đầu nói, nếu là thật cùng bọn hắn xảy ra xung đột, sẽ chỉ đối với chúng ta bất lợi. Bốn cái đều có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Cô gái trẻ tuổi mắt lườm một cái, trên sắc mặt lộ ra kiêng kỵ, cũng không đề cập tới nữa chuyện lúc trước. Ba người bọn họ bên trong, cũng chỉ có nam tử trung niên thực lực có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ. Đại ca của nàng mặc dù tiếp cận hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, nhưng khoảng cách hạ vị huyết chiến sĩ thực lực còn kém một chút. Đến nỗi chính nó, cùng hạ vị huyết chiến sĩ chênh lệch liền càng xa hơn, sở dĩ sẽ làm lính đánh thuê, là bởi vì nàng am hiểu cung tiễn, hơn nữa 10 phần am hiểu cách truy tung. Loại thực lực này, nếu như cùng bốn người kia xảy ra xung đột, bọn họ tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi, nàng hiện tại ý nghĩ là càng xa càng tốt. Đến nỗi thiếu niên kia, mặc dù đồng tình, cái kia cũng không có cách nào, nàng cuối cùng không đến mức vì bảo hộ thiếu niên kia, cùng bốn người kia xảy ra xung đột ta. Nhưng là trước kia chúng ta đã mua phòng, này làm sao làm? Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới, trước đó bọn họ cũng đã đặt xong phòng, thậm chí liên hành lý đều bỏ vào trong phòng. Nam tử trung niên hơi hơi nhíu mày, nói. Bốn tên kia để mắt tới thiếu niên kia, hẳn là sẽ không quản chúng ta, bất quá đêm nay chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Trời tối người yên, bầu trời màu tím trăng khuyết, xuyên thấu qua khách sạn lầu 2 trên hành lang cửa sổ, chiếu vào trong hành lang, đem trên hành lang nhiễm lên hoàn toàn mông lung màu tím. Kéo kẹt. Hai tiếng rất nhỏ tiếng mở cửa vang, theo liền nhau hai nơi trong phòng, đều có hai cái đầu ló ra. Hai bên nhìn nhau một chút, sau đó chậm rãi theo trong gian phòng đi ra, không phát ra chút điểm thanh âm, rón rén hướng lấy cuối hành lang đi đến. Ngay tại cuối hành lang, vị trí tựa cửa sổ, có một gian toàn bộ trong khách sạn rất căn phòng tốt. Gian phòng này bình thường có rất ít người ở, bất quá hôm nay có người ở lại, mà người này chính là Gờ Gì. Bốn người tới Gờ Gì ở lại trước gian phòng, thấy bên trong cũng không có ánh đèn lộ ra, dựa vào cửa nghiêng thai lắng nghe hướng về phía trong phòng. Xác nhận không có bất cứ động tĩnh gì sau, một người trong đó, liền ánh trăng, lấy ra một đoạn đốt ngón tay dáng dấp hân hương trạng đồ vật, đem nhóm lửa, sau đó từ trên cửa lỗ thông gió, đem gậy đi vào. Đây là bọn họ tiêu tốn giá tiền rất lớn mua được một loại thuốc mê hân hương. Thiêu đốt sau, lại phát ra một loại khói trắng, nhưng phàm là người được cái này khói trắng người, đều sẽ lâm vào trong hôn mê. Theo bán thuốc người dược sư kia nói, cho dù là thượng vị huyết chiến sĩ thậm chí là hung huyết chiến sĩ, cũng không ngăn cản được. Khuyết điểm duy nhất là loại này vân hương ngoại trừ sẽ bốc khói trắng bên ngoài, sẽ mang theo nhàn nhạt mùi thơm, không cách nào làm được vô sắc vô vị. Bất quá dưới loại tình huống này, hiển nhiên là cũng không ảnh hưởng, trong gian phòng đen kịt một màu, tất nhiên là không nhìn thấy khói trắng, đến nỗi mùi thơm. Trong phòng người như là đã ngủ say, có mùi thơm cũng không ảnh hưởng. Trong lòng ba người âm thầm kế tính toán thời gian, cảm giác thời gian đã qua 5 phút, hân hương dược hiệu cũng đã phát huy, bốn người bịt kín bôi lên đặc chế dược thủy miếng vải đen, lấy ra một cây dao găm, cắm vào khe cửa, nhẹ nhàng khiêu động, từng chút cậy mở từ bên trong chụp lấy cửa một gọn. Lạch cạch. Động tác 10 phần thuần thục, hiển nhiên dạng này chuyện đã không phải lần đầu tiên làm. Rất nhanh, một gọn liền bị cậy mở. Bốn người nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Lờ mờ phòng, duy có từng điểm ánh trăng theo cửa sổ thấu vào giữa phòng. Đây là trong gian phòng tối tăm mờ mịt một mảnh, giường, bàn, tủ quần áo đợi chút, đều vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bộ dáng. Chương 159, chém giết. Làm sao? Khả năng. Đồng nhiên, bốn người trên mặt cùng nhau hiện ra thần sắc kinh hoàng. Tại bọn họ ánh mắt phía trước, một thân ảnh chính yên lặng đứng ở nơi đó, đối diện bọn họ phương hướng, dựa vào yếu ớt ánh trăng. Bọn họ lờ mờ có thể phân biệt ra được đây là gờ gì. Ngươi làm sao có thể? Không có hôn mê. Bên trong một cái nam tử hơi có chút nói năng lộn xộn. Bởi vì cái này sao? Gờ gì khỏe miệng cười lạnh, giơ chân lên, nhẹ nhàng một đá, một đoạn nhỏ đồ vật bị hắn đá phải bốn người trước mặt. Bốn người dựa vào hành lang ở trong ánh trăng nhìn lại, phát hiện thứ này rõ ràng là bọn họ vừa rồi ném nhập trong gian phòng hân hương. Các ngươi cho là ta không biết bị các ngươi để mắt tới ta sao? Gờ gì ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bốn người, hồng ngoại cảm giác năng lực, làm hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bốn người. Cô gái trẻ tuổi nhìn ra bốn người đối với hắn không có hảo ý, hắn há lại sẽ không có nhìn ra, cho nên mặc dù tại chìm vào giấc ngủ, nhưng trên thực tế, vẫn luôn tại đề phòng. Làm này một đoạn nhỏ hân hương ném lúc tiến vào, hắn cũng đã phản ứng lại, tiến lên một chân đem hân hương dâm tắt. Ngươi biết bị chúng ta. Để mắt tới rồi. Bốn người ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua gờ gì, cảm giác chuyện có chút khó khăn. Nguyên bản bọn họ chỉ là đồ tài mà thôi, bây giờ đối phương thế mà biết là bốn người bọn họ, như vậy cho dù hiện tại liền chạy đi, chờ đợi bọn họ, chỉ sợ cũng là thiếu niên này thế lực sau lưng truy sát. Trong hành lang mông lung dưới màu tím ánh trăng, bốn người trong mắt đều có vẻ hung ác lóe lên mà chết, cuối cùng có quyết định.
Hừ, vốn dĩ chỉ muốn trên người ngươi tài vật, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi không có hôn mê.
Đã giết hay không đối phương, đều phải đối mặt với đối phương sau lưng thế lực truy sát, còn không bằng trực tiếp đem đối phương giết, đoạt trên người đối phương tài vật, sau đó lập tức rời xa. Đến nỗi không phải là đối thủ, bọn họ mới không có nghĩ qua.
Bốn người bọn họ mặc dù không phải huyết chiến sĩ, nhưng thông qua khắc khổ tôi luyện, thực lực cũng không kém ở dưới vị huyết chiến sĩ. Bốn người liên thủ, cho dù là trung vị huyết chiến sĩ, đều có nắm chắc vây giết, bọn họ không tin đối phương là bọn hắn đối thủ.
Ầm vang. Vũ khí rút ra thanh âm vang lên, cơ hồ cùng một thời gian, bốn người rút ra vũ khí của mình.
Bốn người trên mặt chớp động lên tàn nhẫn vẻ mặt, lúc này chuẩn bị hướng nhập trong gian phòng, hướng về phía gờ gì vây giết mà tới.
Đúng lúc này, gờ gì lại là trước bọn họ một bước đi bắt đầu chuyển động.
Siêu.
Gờ gì bước ra một bước, cũng đã xuất hiện ở hành lang trên, màu xanh trắng thân kiếm, tại dưới màu tím ánh trăng, tản mát ra tia sáng yêu dị.
Phúc.
Phía trước nhất một người nam tử liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị gờ gì một kiếm đâm vào trái tim.
Hắn bây giờ không có nghĩ đến, đối mặt bọn hắn bốn người, gờ gì lại dám đoạt công.
Lạch cạch.
Hắn ánh mắt mang theo hoảng sợ vô lực hướng phía dưới ngã xuống, ở bên cạnh, hai vị khác đồng bạn chấn kinh tại gờ gì lúc này triển hiện ra tốc độ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hoảng sợ vung ra vũ khí chém về phía gờ gì.
Phúc, phúc.
Bất quá, vũ khí của bọn hắn còn chưa rơi xuống, liền thấy một đạo màu xanh trắng quang mang lấy sét đánh không gặp bưng thai chi thế hiện lên. Tiếp bọn hắn liền cảm giác yết hầu đau xót, thống khổ muốn phát ra gào thét, lại chút điểm tiếng vang đều không phát ra được, chỉ có thể che cổ của mình, phát ra ù ngục ù ngục tắt thở âm thanh, vô lực hướng về phía dưới mặt đất ngã xuống.
Hỗn đản.
Còn lại một người, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, không nghĩ tới ba vị đồng bạn cứ thế mà chết đi, hắn cắn răng, một kiếm tàn nhận hướng về gờ gì đâm tới.
Bất quá, đối mặt với hắn đâm đến kiếm, gờ gì vẹn vẹn một cái nghiêng người, cũng đã tránh thoát, sau đó trường kiếm đâm ra.
Trường kiếm theo nam tử nơi tim đâm vào phía sau lưng chọc ra, nam tử động tác cứng ngắc tại chỗ.
Lạch cạch.
Trường kiếm bị rút về, nam tử vô lực ngã xuống, đập xuống đất, truyền ra tiếng vang trầm nặng.
Đem thân kiếm tại nam tử trên quần áo lau sạch sẽ, gờ gì thu kiếm trở vào bao.
Quét bốn người thi thể một chút, cũng không ngồi xổm xuống đối bốn người tiến hành soát người.
Lấy suy đoán của hắn, bốn người trên thân chỉ sợ không bao nhiêu tiền, tất nhiên đây là tướng với hắn mà nói, hơn nữa hiện tại lây dính vết máu. Hắn thật sự là không có hứng thú đi lấy.
Tránh đi trên sàn nhà vết máu, quay trở về phòng, đem cửa phòng một lần nữa đóng lại.
Bởi vì cố ý tránh đi bốn người phun tung tóe vết máu, trên người hắn thậm chí liền chút điểm vết máu đều không có nhiễm.
Hừ.
Đem kiếm đặt ở đầu giường, hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Hắn sở dĩ muốn tại bốn người hướng vào giữa phòng trước, ra tay trước, nhưng là vì để tránh cho bốn người máu bắn tung tóe trong phòng, làm cho trong phòng tràn đầy mùi máu tươi, ảnh hưởng giấc ngủ.
Đến nỗi ngoài cửa bốn bộ thi thể, cùng U Linh so ra, bốn bộ thi thể tính là gì, tao ngộ qua U Linh sau, hắn cảm giác chính mình lá gan lớn thêm không ít.
Sáng sớm ngày thứ hai,
gây quòm thiếu niên sớm rời giường đến khách sạn lầu 2, hắn mỗi sáng sớm công tác, theo kéo bắt đầu, hắn đồng dạng sẽ từ lầu 2 kéo tới tầng dưới.
Đi vào lầu 2, ánh mắt của hắn không khỏi theo bản năng nhìn phía hành lang vị trí cạnh cửa sổ, ở nơi đó lấy một cái hết sức kỳ quái thiếu gia, sức ăn lớn đến kinh khủng. Buổi tối hôm qua trọn vẹn ăn 4 người phần.
A.
Sau một khắc, hắn phát ra hoảng sợ thét lên.
Cuối hành lang, vị trí cạnh cửa sổ, bốn người cứng đờ ngược lại ở nơi đó, chung quanh trên mặt đất là đã vết máu khô khốc.
Không hề nghi ngờ, bốn người này là chết rồi.
Hắn bối rối chạy xuống lầu, thông báo đều mặc cho đầu bếp khách sạn lão bản.
Không lâu sau đó, một cái tuổi đại khái ngoài 50 tuổi lão giả hộ tống hắn cùng đi đến bốn bộ thi thể bên cạnh.
Hai người nhìn lên trước mắt bốn bộ thi thể. Mặt mũi tràn đầy đều là thất kinh.
Dù sao cũng là người bình thường, đột nhiên gặp được có người tại bọn họ khách sạn bị giết, hơn nữa bị giết vẫn là ở bọn họ khách sạn người, hai người cũng không khỏi phạm vào khó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm tốt.
Kéo kẹt.
Đúng lúc này, mặt khác hai cái cửa phòng bị mở ra, buổi tối hôm qua kia hai nam một nữ ba cái lính đánh thuê, theo trong gian phòng đi ra.
Trên thực tế, buổi tối hôm qua bọn họ đã nghe được động tĩnh, bất quá bọn hắn cũng không có mở cửa xem xét. Bởi vì nếu là làm như vậy, rất có thể sẽ quấn vào phiền toái không cần thiết bên trong, cho nên trực tiếp nghỉ giả vờ không biết.
Ba người tới bên cạnh thi thể, con mắt tại trên thi thể đảo qua, trong mắt tất cả đều không khỏi co rụt lại.
Một kích mất mạng.
Bốn người thương thế trên người, hoặc là tại yết hầu, hoặc là tại ngực vị trí trái tim, toàn bộ là thân thể yếu hại vị trí, hơn nữa một kích mất mạng. Hiển nhiên xuất thủ người thực lực viễn siêu bốn người này. Hơn nữa càng để bọn hắn chấn kinh chính là, lúc này ở nơi này bốn người này cũng không phải người bình thường. Bốn người đều có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, nhưng dù vậy, nhưng vẫn bị người một chiêu giết chết, mà lại là bốn người cùng nhau tình huống dưới, kia giết chết bọn hắn người thực lực lại có bao nhiêu cường. Trung vị huyết chiến sĩ, vẫn là thượng vị huyết chiến sĩ. Cô gái trẻ tuổi trong mắt đều là kinh hãi. Bốn người muốn đối phó mục tiêu là ai, nàng tự nhiên sẽ hiểu, như vậy giết chết bốn người người là ai, không cần nói cũng biết. Quả thực khó có thể tưởng tượng, như vậy một thiếu niên, lại có nhẹ nhóm giết chết bốn vị có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ người thực lực, kia thực lực của thiếu niên này lại có bao nhiêu cường. Uổng chính mình hôm qua còn tại thay hắn lo lắng, quả thực là lo lắng vớ vẩn. Nam tử trung niên cùng nam tử trẻ tuổi trong mắt vẻ mặt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Thiếu niên kia có thể dễ dàng như thế giết chết bốn người này, như muốn đối giao bọn hắn, tuyệt đối sẽ càng thêm nhẹ nhõm, dù sao ba người bọn họ, có được hạ vị huyết chiến sĩ thực lực người cũng mới một vị. Cách. Đột nhiên, cửa phòng mở ra thanh âm vang lên, gờ gì xuất hiện ở cửa. Cô gái trẻ tuổi, nam tử trung niên cơ hồ là theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, một mặt kiêng kỵ nhìn qua gờ gì. Ngược lại là khách sạn lão bản cùng gầy còm thiếu niên, cũng không hiểu biết xuất thủ người là gờ gì. Vẫn như cũ sắc mặt mang theo buồn rầu cùng tái nhợt nhìn qua bốn bộ thi thể. Nhìn thoáng qua hướng về sau liền lùi lại ba người, gờ gì thu tầm mắt lại, hướng về khách sạn lão bản cùng gầy còm thiếu niên nói. Bốn người bọn họ trên người hẳn là có không ít tiền, liền xem như cho bọn họ nhặt sắt tiền. Ách, a. Khách sạn lão bản cùng gầy còm thiếu niên vô ý thức gật đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía gờ gì. Bọn họ không phải người ngu, bốn người này chết tại gờ gì trước cửa. Gờ gì còn để bọn hắn thay bốn người này nhặt xác, bốn người này đến tột cùng là như thế nào chết, không cần nói cũng biết. Gờ gì cũng lờ đi bọn họ, con bọc của mình, hướng về tầng dưới đi đến. Nhà này khách sạn người chết, đầu bếp hiện tại khẳng định không có làm đồ ăn tâm tình, dứt khoát chuyển sang nơi khác dùng cơm. Thật đáng sợ. Gờ gì rời đi sau một hồi lâu, cô gái trẻ tuổi mới vô vô bộ ngực, thở dài một hơi. Gờ gì ánh mắt nhìn về phía bọn họ kia nháy mắt, nàng thế mà cảm giác toàn thân đều bị đông cứng. Không dám núp đích. Này bốn người lần này là thật đụng vào thiết bản. Nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu. Bị gờ gì ánh mắt nhìn chăm chú lên thời điểm, hắn tình huống so cô gái trẻ tuổi không khá hơn bao nhiêu, mặc dù hắn là ba người ở trong thực lực mạnh nhất, nhưng hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, tại thiếu niên kia trong tay, cùng hai người đồng bạn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chương 160, Thanh La Trấn. Ban ngày lên đường, buổi tối tận lực tìm rượu quán qua đêm, nếu là tìm không thấy, thì là dùng tiền tại trong thôn qua đêm. Sau 4 ngày, gờ gì đã tới Thanh La Trấn. So đoán trước dùng nhiều hơn một ngày thời gian, nguyên nhân là bởi vì gờ gì trước đó cũng không có từng tới Thanh La Trấn, đi không ít đường quanh co. Thanh La Trấn, đây là một cái lấy trấn tới nói thiên đại lấy thành trì tới nói còn hơi nhỏ địa phương, tổng cộng có 8.000 nhân khẩu. Cưỡi ngựa tiến vào Thanh La Trấn, gờ gì ánh mắt tại Thanh La Trấn ở trong tùy ý đánh giá, một lát sau, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lên. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy lính đánh thuê? Làm tới gần Bích Hải Xâm Lâm thành trấn một trong, có một ít săn giết dã thú, thu hoạch được dã thú da lông mà sống lính đánh thuê đến đây là hiện tượng bình thường, nhưng lúc này, khắp nơi đều là lính đánh thuê trang điểm người, này dày đặc trình độ không khỏi quá lớn. Hơn nữa, hắn thậm chí còn chứng kiến mấy cái người mặc chiến trang người, cái này có chút không bình thường. Phổ thông lính đánh thuê săn giết dã thú, buôn bán dã thú da lông, đây là hiện tượng bình thường. Nhưng huyết chiến sĩ tới xem náo nhở gì. Lấy săn giết dã thú ra lông sở tiền kiếm được, chỉ sợ sẽ là vất vả mấy năm đều chưa chắc có thể mua được trên người bọn họ chiến trang. Theo hiệu suất đã nói, săn giết dã thú loại này cấp thấp chuyện là 10 phần không có hiệu suất. Trong lòng mang nghi hoặc, gờ gì tiếp tục tại trong trấn đi dạo, cuối cùng hắn đi vào một nhà nhìn đẳng cấp coi như không tệ khách sạn. Đem ngựa giao cho khách sạn tiểu nhị nuôi nấng, gờ gì đi vào trong khách sạn, vừa tiến vào khách sạn, lập tức liền có thanh âm huyên náo truyền đến. Uống rượu gào to âm thanh, một tiếng cao hơn một tiếng, gờ gì dương mắt nhìn qua, phát hiện đều là một chút người mặc giáp da lính đánh thuê. Bọn họ top 5 top 3, chiếm cứ một cái bàn, đốt mấy bàn thức nhắm, trong tay bưng thấp kém rượu mạch, quát mạnh khoe khoang, không ít người trên mặt đỏ rực, hiển nhiên đã có men say. Bất quá dù vậy, gờ gì tiến vào như cũ đưa tới những người này chú ý, dù sao gờ gì trên người mặc, cùng trong khách sạn tràn đầy lính đánh thuê hoàn cảnh lớn, không hợp nhau. Mặc đồ này, là quý tộc thiếu gia. Quý tộc thiếu gia, làm sao chạy đến nơi đây? Hơn nữa còn giống như không có mang hộ vệ. Không ít lính đánh thuê trong mắt mang theo hiếu kỳ đánh giá gờ gì. quái quái, bộ quần áo này, tuyệt đối hàng cao đẳng, sợ là muốn giá trị số này. Một cái gặp qua không ít việc đời niên kỷ lão lính đánh thuê, nhìn chằm chằm gờ gì quần áo trên người, duỗi ra 5 cái đầu ngón tay nói. 50 cái ngân tệ, đắt như thế. Nghe được hắn, tại bên cạnh hắn, một cái tuổi trẻ lính đánh thuê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ những này săn giết dã thú tầng dưới chốt lính đánh thuê, cho dù một năm trôi qua, cũng không kiếm được mấy 10 ngân tệ, mà trước mắt này cái quý tộc thiếu gia quần áo trên người, thế mà giá trị 50 ngân tệ, làm trong mắt của hắn không khỏi đều là ghen tị. Phi, 50 cái ngân tệ, nhỏ hèm ngươi cũng quá không có thấy qua việc đời đi, 5 cái kim tệ, mà lại là chí ít. Trung niên lính đánh thuê đem bên trong 4 ngón tay thu hồi, chỉ để lại ngón trỏ, tại lính đánh thuê trẻ tuổi trước mắt lung lay, nói. Cái gì, 5 cái kim tệ, này, này, cái này. Lính đánh thuê trẻ tuổi trực tiếp lâm vào cả lăng. 5 cái kim tệ, lấy bọn họ hiện tại thu nhập đến xem, ít nhất phải kiếm thời gian 10 năm, mà lúc này trước mắt này cái quý tộc thiếu gia trên người quần áo, liền giá trị nhiều như vậy, nói cách khác, bọn họ kiếm 10 năm tiền, vẹn vẹn với trước mắt vị thiếu gia này mua một bộ quần áo, hơn nữa khả năng còn chưa đủ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn chấn kinh, ghen tị, ghen ghét, đủ loại cảm xúc hỗn hợp. Rời nhà trốn đi, không mang hộ vệ. Quý tộc thiếu gia nhìn về phía gờ gì ánh mắt bên trong, ngoại trừ mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc, còn có một loại khác ánh mắt, kia là ánh mắt tham lam, hơn nữa số lượng còn không ít. Hoàn toàn chính xác, quý tộc có được quyền lực cực lớn, nếu là đắc tội quý tộc, cho dù bất tử, cũng muốn lột một tầng ra, cho nên đại bộ phận lính đánh thuê cũng không dám đắc tội quý tộc. Bất quá, trong khi bên trong lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, cho dù là bình thường nhìn đối quý tộc túi đầu không lưng lính đánh thuê, có đôi khi cũng lại đột nhiên gian bạo khởi. Đối với mấy cái này bình thường cao cao tại thượng quý tộc ra tay. Chơi lên một phiếu, trốn xa ngàn dặm, đào thoát quý tộc thế lực truy sát, liền đủ để hưởng lạc cả một đời. Loại này dụ hoặc, đủ để cho bình thường nhìn kính cẩn nghe theo thành thật lính đánh thuê, bí quá hóa liều, huống chi, sẽ làm lính đánh thuê, không có mấy cái là thành thật. Hơn nữa, sự thật cũng là như thế, lúc này gờ gì trên người, khoảng chừng hơn 2 vạn kim tệ, như thật có lính đánh thuê đem gờ gì đoạn, không ngừng cả một đời, cho dù là mấy lời. Cũng đầy đủ. Vô luận là mang theo hiếu kỳ ghen tị ánh mắt lính đánh thuê, vẫn là mang theo tham lam ánh mắt lính đánh thuê, đều không có phát hiện, tại khách sạn một chỗ ngóc ngách, đang có 3 cái lính đánh thuê sắc mặt cực kỳ tái nhợt. 3 người này, một cái trung niên, một cái tuổi trẻ nam tử, một cái tuổi trẻ nữ tử, đây là gờ gì từng tại chỗ kia vắng vẻ thành trì ở trong gặp được 3 cái kia lính đánh thuê. Gờ gì bởi vì lúc trước cũng không có tới qua Thanh La Trấn, cho nên đi không ít đường quanh co. So đoán trước chậm một ngày đến Thanh La Trấn, khiến nguyên bản hẳn là tại phía sau hắn 3 người, lại trước hắn một bước đã tới Thanh La Trấn. Bọn gia hỏa này đang tìm cái chết. Nam tử trẻ tuổi một bộ xem người chết bộ dáng quét mắt kia mấy bản mắt lộ ra tham lam vẻ mặt lính đánh thuê, âm thầm lắc đầu. Hắn làm sao cũng tới Thanh La Trấn rồi. Cô gái trẻ tuổi thì là trong lòng mang theo hiếu kỳ. Không rõ ràng, đêm nay hắn đoán chừng sẽ tại chỗ này khách sạn dừng chân, chúng ta sau khi ăn xong mau chóng rời đi. Nam tử trung niên trầm giọng nói, hắn đã có thể nghĩ đến đêm nay khách sạn bên trong muốn xảy ra cái gì, hắn hiện tại là có bao xa liền muốn trốn xa hơn. Xem ra thật nên đổi một thân phổ thông quần áo. Cảm giác được này từng đôi ánh mắt tham lam, gờ gì trong lòng bất đắc dĩ. Đối với những lính đánh thuê này, thật sự là hắn không sợ, bất quá, không sợ không có nghĩa là hắn vui lòng bị một đám tựa như là người được mùi máu tươi cá thường xuyên quấy rối. Ánh mắt của hắn tại trong khách sạn quét một vòng. Cuối cùng tìm một tấm không người bàn ăn ngồi xuống. Vị thiếu gia này, xin hỏi muốn dùng cái gì? Một vị khách sạn nhân viên cửa hàng tiến lên đưa lên menu, cung kính dò hỏi. Gờ gì vây vây tay, ngăn trở hắn đưa lên menu động tác, nói. Đến thượng 4 phần các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn. Được rồi. Khách sạn nhân viên cửa hàng nghi hoặc nhìn thoáng qua gờ gì, không rõ gờ gì một cái người vì sao phải điểm 4 phần, bất quá vẫn là vội vàng gật đầu. Gờ gì ăn mặc mặc dù để người chú ý. Không quá độ qua bàn sơ chú mục sau, vô luận là hiếu kỳ, lại hoặc là tham lam, đều đã rời đi ánh mắt. Dù sao nhìn chằm chằm vào người khác xem, là ai cũng biết, người đối với hắn không có hảo ý. Khách sạn đám người bắt đầu tiếp tục uống rượu, tiếp tục nhàn trò chuyện. Nghe nói không, cự ngạc lính đánh thuê đoàn cũng tới. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn cũng tới. Nghe được tin tức này, có lính đánh thuê lông mày không khỏi nhíu lại. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn, ổ cả hầu tức lãnh địa bên trong tương đối nổi danh một cái lính đánh thuê đoàn. Nghe nói cái lính đánh thuê đoàn này bên trong có hung huyết chiến sĩ tọa chấn, cùng bọn hắn những này top 5 top 3 nhỏ lính đánh thuê đội, căn bản không tại một cái cấp bậc. Bọn họ chẳng lẽ cũng là hướng về phía Thanh La Thảo đến? Có lính đánh thuê hoài nghi nói. Khẳng định là, Có lính đánh thuê khẳng định gật đầu, sau đó lo lắng nói. Hướng về phía Thanh La Thảo đến ngược lại là tiếp theo, chúng ta những người này ai không phải hướng về phía Thanh La Thảo đến, chỉ là ta nghe nói cự ngạc lính đánh thuê đoàn thanh danh cũng không tốt, liền sợ bọn họ tại trong rừng rậm đối với chúng ta ra tay cướp đoạt. Không đến mức đi, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ liền không sợ làm cho chúng nộ. Có lính đánh thuê kinh nghi bất định nói. Khó nói, nhân số chúng ta mặc dù không ít, nhưng dù sao cũng là lỏng lẻo, mà cự ngạc lính đánh thuê đoàn thực lực, các ngươi cũng biết được. Có tiếng người ở trong mang theo nồng đậm lo lắng. Tại trong khách sạn người ánh mắt kinh ngạc bên trong ăn 4 người phần bữa ăn, mua một gian khách sạn ở trong rất căn phòng tốt, gỡ gì tại một vị nhân viên cửa hàng dẫn dắt dưới, theo trên bậc thang đến khách sạn trên lầu. Thiếu gia, này chính là của ngươi phòng. Khách sạn nhân viên cửa hàng dẫn gỡ gì đi vào rất căn phòng tốt trước cửa, cũng cho gỡ gì mở cửa ra. Gỡ gì đi vào, quan sát một chút, coi như hài lòng, phòng rất lớn, hơn nữa cũng có chuyên môn phòng tắm, thậm chí còn có một cái phòng tu luyện. Xin hỏi còn có cái gì phân phó? Khách sạn nhân viên cửa hàng ân cần hỏi. Thanh La Thảo là cái gì? Gờ gì mang trên mặt một chút hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi khách sạn ở trong nghe những lính đánh thuê này nói chuyện phiếm, phát hiện những lính đánh thuê này đều là hướng về phía Thanh La Thảo đến, không khỏi làm hắn hiếu kỳ, này Thanh La Thảo đến tột cùng là cái gì? Hồi thiếu gia, đây là một loại ma lực dược liệu, rẻ nhất một gốc cũng có thể bán được mấy cái kim tệ. Chúng ta Bích Hải xâm lâm tới gần Thanh La trấn địa phương, thừa thai Thanh La Thảo, những lính đánh thuê này đều là tới tìm vận may. Như vậy, gờ gì rõ ràng gật gật đầu, khó trách không được sẽ có nhiều như vậy lính đánh thuê, hóa ra là hướng về phía Thanh La Thảo loại này ma lực dược liệu đến. Tất nhiên, mặc dù biết này Thanh La Thảo giá trị mấy cái kim tệ, hắn như cũ không có chút nào hứng thú. Một gốc bao nhiêu kim tệ, lấy ma lực dược liệu giá trị tới nói, đây tuyệt đối là kém cỏi nhất mấy loại ma lực dược liệu một trong. Không còn quan tâm Thanh La Thảo chuyện, gờ gì hỏi. Pháo đài trấn này có bán giáp ra sao? Có. Khách sạn nhân viên cửa hàng hồi đáp. Thay ta đi mua một bộ trở về, nhiều sẽ là của ngươi. Gờ gì lấy ra 10 cái ngân tệ, đưa cho đối phương nói. Vâng, mời thiếu gia yên tâm, ta rất nhanh liền mua trở về cho ngươi. Cảm giác được trong tay này 10 cái ngân tệ trọng lượng, khách sạn nhân viên cửa hàng trợn cả mắt lên, trên mặt tươi cười, nói liên tục. Hắn nguyên bản chỉ là nghĩ thử thời vận, xem có thể hay không kiếm được một chút tiền đoa, cho nên mới sẽ đối gờ gì bên ngoài ân cần, không nghĩ tới thật có loại chuyện tốt này. Ngày hôm sau, một đầu không lớn không nhỏ tin tức, tại Thanh La Trấn ở trong truyền ra. Đêm qua, Thanh La Trấn một chỗ trong khách sạn xảy ra chiến đấu, tổng cộng có 10 cái lính đánh thuê bị giết. Lính đánh thuê, đều là một đám người không an phận, bọn họ bất an tại làm nông, bất an tại nghèo khó hiện trạng, bọn họ lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, tranh thủ tài phú. Người như vậy, đại lượng tụ tập cùng một chỗ, xảy ra xung đột là rất phổ biến chuyện, cho nên, tại Thanh La Trấn bên trong, giống chiến đấu như vậy, đã không phải lần đầu tiên. Mà sở dĩ nói không nhỏ, thì là bởi vì lần này trọn vẹn chết hơn 10 người, so bình thường 3 năm mấy người chém giết, tử vong nhân số rõ ràng nhiều hơn không ít. Mà lúc này, giết chết những người này gọi gì, thì là người mặc một bộ giáp da, một bộ phổ thông lính đánh thuê trang điểm, hướng về Bích Hải xâm lâm đi đến. Chương 161, tiến vào rừng rậm. Bích Hải xâm lâm, xa xa nhìn lại, tựa như vô biên Bích Hải, cho nên mới được xưng là Bích Hải xâm lâm. Người mặc lính đánh thuê chế thức giáp da. Trang phục tựa như một cái bình thường lính đánh thuê, gờ gì bước vào Bích Hải xâm lâm bên trong. Cùng một thời gian, cùng hắn cùng nhau bước vào Bích Hải xâm lâm lính đánh thuê không phải số ít, phần lớn top 5 top 3, đơn độc đi lại cũng không ít. Gờ gì xen lẫn trong ngay trong bọn họ, mặc dù trẻ hơn một chút, nhưng cũng không quá dễ thấy. Nếu là lần này có thể tìm tới một gốc liền tốt. Có lính đánh thuê trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, một gốc Thanh La Thảo, cho dù là bề ngoài kém cỏi nhất, cũng đầy đủ mấy cái kim tệ, đạt được một gốc liền tương đương với bọn họ lúc bình thường nhiều năm thu nhập, không phải do bọn họ không nóng bỏng. Động tác mau một chút, hướng chỗ sâu đi. Có kinh nghiệm lão lính đánh thuê thì là thúc giục đồng bạn bên cạnh, mang bọn hắn tận lực hướng Bích Hải xâm lâm chỗ sâu đi, bởi vì căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, bình thường càng là xâm nhập rừng rậm, thu hoạch được Thanh La Thảo cơ hội liền càng lớn. Gờ gì mục tiêu không phải Thanh La Thảo, cho nên hắn cũng không có giống những lính đánh thuê này đồng dạng vội vã hướng chỗ sâu đi, mà là không chút hoang mang đi về phía trước. Nhưng dù vậy, tốc độ của hắn cũng không tính chậm. Ảnh xa hồng ngoại năng lực nhận biết, có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác được dấu ở trong rừng rậm nguy hiểm, cũng không cần giống cái khác lính đánh thuê đồng dạng, tiến lên đồng thời, còn phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Tại dạng này trong rừng rậm, nguy hiểm nhất không phải hổ báo loại hình dã thú, mà là dấu ở trong rừng cây các loại gián độc. Mặc dù mặc trên người có giáp da, nhưng giáp da hiển nhiên cũng không có khả năng bảo hộ đến thân thể bọn họ trần trụi bên ngoài bộ vị, nếu là bị cái này rắn độc cắn được, không thể kịp lúc ăn vào thuốc giải độc vật, rất có thể liền lại bởi vậy mất mạng. Hơn 2 giờ sau, bằng vào cũng không tính quá chậm tốc độ, gờ gì đã xâm nhập rừng rậm trong vòng hơn 10 dặm. Đồng nhiên, hắn nghe được phía trước có cãi lộn thanh âm. Giao ra. Dựa vào cái gì? Đây là chúng ta phát hiện trước. Ha ha, dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta là cự ngạc lính đánh thuê đoàn người. Hắn đi về phía trước mấy chục mét sau, gặp được tranh chấp hai bên. Trong đó một phương thống nhất người mặc màu vàng nâu giáp da bốn nam tử, tại bọn họ tay trái trên cánh tay, đều có một cái cổ tay mang phía trên, có một con dữ tợn cá sấu. Bốn người này hẳn là vừa rồi tự xưng cự ngạc lính đánh thuê đoàn người. Còn bên kia, thì là ba người trên người giáp da nhan sắc không đồng nhất, rõ ràng là lâm thời liều gom lại cái chủng loại kia đội ngũ. Lúc này, ba người bị cự ngạc lính đánh thuê đoàn bốn người vây vào giữa, một người trong đó trên tay còn cầm một gốc cao chừng hơn 10cm, dài có thật nhiều nếp vốn dài lá, toàn thân xanh biếc chi sắc thực vật. Xem ra các ngươi là thật không có ý định giao ra. Một cái cự ngạc lính đánh thuê đoàn người âm lạnh mặt nói. Nam mơ, đây là chúng ta tìm được trước. Tuy rằng đã bị bốn người vây quanh, tình thế đối bọn hắn 10 phần bất lợi, nhưng ba cái lính đánh thuê lại một chút không có giao ra ý tứ. Một gốc thanh la thảo. Rẻ nhất cũng giá trị mấy cái kim tệ, đối với lính đánh thuê tới nói, quả thực là một món tài sản khổng lồ, bọn họ nói cái gì cũng không thể buông tay. Động thủ. Âm mặt lạnh cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng, mặt khác ba vị đồng bạn, không chút do dự rút ra vũ khí, nhào về phía ba người, hai phe rất nhanh liền đưa trước tay. Trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Người là huyết chiến sĩ. Bỏ qua chúng ta nguyện ý giao ra. Hừ, hiện tại. Trễ. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn nhân số vốn là so ba người nhiều, âm mặt lệnh cự ngạc lính đánh thuê đoàn nam tử càng là tu luyện qua huyết pháp, thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ người. Không có quá lớn ngoài ý muốn, tổ ba người thành lính đánh thuê đội bị đoàn diệt, máu đỏ tươi vẩy xuống vùng rừng rậm này đất trống, ba người ngã xuống nơi này, có lẽ sẽ trở thành dã thú đồ ăn, có lẽ sẽ trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Toàn bộ chiến đấu một màn, bị gờ gì để ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có ra tay trợ giúp ba người ý tứ. Hắn lặng yên từ một bên tránh đi cự ngạc lính đánh thuê đoàn bốn người, tiếp tục hướng mục đích bước đi. Hôm qua hắn đã nghe nói qua cái này cự ác lính đánh thuê đoàn, cái lính đánh thuê đoàn này thực lực không yếu, rất có thể có hung huyết chiến sĩ tọa chấn, hắn không đáng vì ba người này mà đắc tội cái lính đánh thuê đoàn này, dù sao hắn cùng ba người này không có bất kỳ quan hệ gì. Tất nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cái lính đánh thuê đoàn này không có trêu chọc đến hắn, nếu thật là trêu chọc tới hắn, hắn cũng không để ý cùng đối phương đấu một trận. Có được bóng đen năng lực hắn, tại này trong rừng rậm, liền tựa như cá gặp nước, dù là đối phương là cả một cái lính đánh thuê đoàn, hắn cũng không sợ chút nào. Sau đó, hắn lần nữa gặp được nhiều lên dạng này tranh chấp hai bên, có đôi khi là cự ngạc lính đánh thuê đoàn cùng cái khác lính đánh thuê tiểu đội, có đôi khi cũng là hai cái không biết tên lính đánh thuê tiểu đội. Gờ gì bằng vào hung huyết chiến sĩ thực lực, sớm phát hiện bọn họ, cũng nhẹ nhõm tránh ra. Giữa trưa ăn một chút lương khô, buổi chiều, lúc mặt trời lặn. Hắn đã đến Bích Hải xâm lâm tương đối xâm nhập địa phương. Lại tới đây, đã rất ít có thể gặp được những lính đánh thuê kia, bởi vì cái này chiều sâu, đã có khả năng sẽ gặp phải huyết thú. Lấy những lính đánh thuê kia thực lực, nếu thật là gặp được huyết thú lời nói, ngoại trừ cái kia cự ác lính đánh thuê đoàn, cái khác lính đánh thuê đội tuyệt đối là hủy diệt vận mệnh. Ngoại trừ cá biệt lá gan khá lớn, phần lớn vẫn là không dám xâm nhập đến cái này chiều sâu. Ăn lương khô, Lệ Cũ dưới mặt đất buổi trưa một lần huyết pháp tu luyện, gờ gì tìm một cái sơn động. Tại cửa động vung một chút có thể đuổi rắn thuốc. Đệm một chút cỏ khô, trải một tấm chăn lông, cứ như vậy tại sơn động ở trong ngủ một đêm. Ngủ ngoài trời, hơn nữa còn là ngủ sơn động, thực tình rất bị tội, ngày hôm sau đứng lên gọi gì, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Bất quá không có cách nào, nghĩ muốn đi trước chỗ kia di tích, tại trong rừng rậm qua đêm là tất nhiên. Nếu là có một cái phù văn không gian túi liền tốt. Mở rộng một hạ thân, gọi gì có chút cảm thán. Túi không gian. Kiếp trước vẹn vẹn tồn tại ảo tưởng ở trong đồ vật, ở cái thế giới này, lại là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá loại vật này chế tác cực kỳ khó khăn, hơn nữa cần có vật liệu cũng cực kỳ đặc thù, khiến số lượng cực kỳ ít ỏi. Theo gờ gì biết, tại Sydney hầu tức lĩnh, duy nhất có thể để xác định chính là Sydney gia tộc cũng có túi không gian, pho bá tức gia tộc cùng sở mô nì bá tức gia tộc phải chăng có được, liền không được biết rồi. Nếu là thật sự có như vậy một cái túi không gian, đây tuyệt đối là nhà lữ hành thiết yếu. Lắp đặt mấy giường chăn lông chăn đông, hướng sơn động ở trong một trải, tuyệt đối phải so hiện tại thoải mái dễ chịu rất nhiều, tất nhiên nếu là có thể chứa nổi một cái giường thì tốt hơn. Kết thúc sáng sớm huyết pháp tu luyện, Gở Dị tiếp tục lên đường, bởi vì đã khả năng gặp được huyết thú, hắn hành động cẩn thận không ít.
Soạt.
Ao ào tiếng nước chảy truyền vào Gở Dị trong tai, Gở Dị có chút đứng vững, phán đoán dòng suối phương vị sau, liền hướng về cái hướng kia đi đến. Rất nhanh, một đầu cũng không tính quá mức rộng rãi dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Thanh tịnh suối nước một chút có thể xem rốt cục, quanh co khúc khuỷu, xung kích tại bên dòng suối trên hòn đá, phát ra rầm rầm thanh thúy thanh âm. Gở Dị cũng không có tùy tiện đi hướng đầu kia dòng suối nhỏ, trong rừng rậm, rất nhiều động vật đều thích đến bên dòng suối đến uống nước, mà quy tắc này là sẽ khiến rừng rậm thợ săn tại suối nước bên cạnh ôm cây lợi thỏ. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm, bằng vào hồng ngoại cảm giác năng lực, xác nhận chung quanh cũng không có cái khác động vật sau, hắn đi hướng phía tây. Nâng lên một bụng nước, hắn bắt đầu rửa sạch đứng lên. Thức uống còn có không ít, nhưng dùng để rửa tay, rửa mặt là tuyệt đối không thể nào, lúc này có điều suối nước, vừa dễ dàng dùng để rửa mặt. Đồng nhiên, đúng lúc này, sàn sạc. Tại phía sau hắn bên dòng suối một chỗ trong rừng cây, đột nhiên lá cây run rẩy dữ dội, sau đó một con toàn thân bộ lông màu xanh quái vật khổng lồ, đột nhiên xung ra, hướng về hắn đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được sau lưng đánh tới động tĩnh to lớn, Gở Dị biến sắc. Vừa rồi hắn dùng hồng ngoại năng lực nhận biết dò xét qua, chung quanh hẳn không có động vật mới đúng. Căn bản không kịp đứng lên, ngay tại chỗ lăn mình một cái, hắn hướng về bên cạnh lăn đi. Bịch. Ngay tại hắn vừa lăn đi không lâu về sau, thân ảnh màu xanh đã bổ nhào vào, bởi vì Gở Dị tránh né ra, này đạo thân ảnh màu xanh không thể kịp lúc phanh lại, trực tiếp nhào vào suối nước ở trong. Đại lượng suối nước bị tóe lên, tại bên cạnh Gở Dị toàn thân đều bị ướt nhẹp. Bị suối thành ướt sũng Gở Dị hướng về sau nhanh chóng tối lui. Kéo cự ly xa, ánh mắt nhìn về phía nhào vào suối nước ở trong quái vật khổng lồ. Mà cái này rơi vào suối nước ở trong quái vật khổng lồ, cũng đã thoải mái mà bỏ tới trên bờ. Đây là một con toàn thân lông tóc xanh biếc quái vật khổng lồ, thể dài 2 mét ra mặt, tứ chi thon dài mà cường tráng, trên ngón chân, tràn đầy sắc bén màu đen lợi chảo. Nơi miệng hơi có vẻ sung ra, lúc này chính nhai răng, lộ ra sắc bén răng. Phong lang. Này tấm bề ngoài, Gở Dị thực sự quá mức quen thuộc. Hắn mặc dù không có gặp qua phong lang, nhưng dù sao đã từng tu luyện qua phong lang sở thôi diễn huyết pháp, quan sát qua phong lang thuốc màu vẽ. Phong lang dáng dấp ra sao, hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng, cho nên hắn một chút liền đánh giá ra đây là một con phong lang. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta hồng ngoại cảm giác làm sao? Không có phát hiện nó. Theo này con phong lang theo trong rừng cây đột nhiên đập ra động tác đến xem, đối phương tất nhưng đã là mai phục tại trong rừng cây một đoạn thời gian rất dài. Nhưng vừa rồi hắn hồng ngoại cảm giác thế mà chưa thể phát hiện đối phương, đây tuyệt đối không bình thường. Hồng ngoại cảm giác có thể quan trắc đến động vật tán phát hồng ngoại phóng xạ, dù là đối phương trốn ở trong rừng cây, ấn lý thuyết cũng hẳn là có thể tìm ra mới đúng. Hắn không khỏi tăng cường hồng ngoại năng lực nhận biết, nhìn về phía trước mắt này còn phong lang. Cảm giác không đến. Nhưng kết quả lần nữa làm hắn kinh ngạc, dù là hắn đem hồng ngoại năng lực nhận biết tăng cường đến mạnh nhất, cũng vô pháp thông qua hồng ngoại cảm giác được trước mắt này còn phong lang. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ phong lang có lẩn tránh hồng ngoại cảm giác năng lực hay sao? Đưa ra cái suy đoán này, sau một khắc lại bị Gở Dị chính mình phủ định. Không, không đúng, nhược phong lang có loại năng lực này lời nói, ta cũng hẳn là có loại năng lực này mới đúng, nhưng hiển nhiên ta không có. Theo lý thuyết, nếu như phong lang có lẩn tránh hồng ngoại cảm giác năng lực, có được phong lang huyết mạch hắn, cũng hẳn là có mới đúng, nhưng hắn 10 phần khẳng định, chính mình cũng không có loại này lẩn tránh hồng ngoại năng lực nhận biết. Chương 162 Hoặc thì, chẳng lẽ là huyết mạch biến dị? Gở Dị lại nghĩ tới một khả năng khác, đó chính là này con phong lang trên người xảy ra biến dị nào đó, mà loại này biến dị để nó có được lẩn tránh hồng ngoại cảm giác năng lực. Siêu. Đúng lúc này, phong lang đã hướng về phía hắn đánh tới. Mau lẹ như gió, tựa như một đạo thanh sắc như ảo ảnh, nhanh chóng tới gần hắn bên trái, màu đen sắc bén vuốt sói, vạch phá không khí, đột nhiên hướng về phía hắn chụp tới. Đối mặt loại tốc độ này, bình thường hung cấp huyết thú rất khó có thể tránh thoát. Nhưng Gở Dị cũng không ở chỗ này. Luận tốc độ, hắn không kém chút nào tại phong lang, dù sao trên người hắn thế nhưng là có được phong lang huyết mạch. Bạch. Gở Dị nhanh chóng quay người, chính diện đối mặt phong lang, mà chân sau bước hơi sai, dịch ra phong lang tấn công. Rút kiếm, thân kiếm hiện lên màu xanh trắng ma lực kiếm, tựa như một mạt điện quang, một kiếm nhanh chóng chém về phía phong lang huyết hầu. Bạch. Đối mặt với Gở Dị như thế mau lẹ ra tay, đã hướng về phía Gở Dị đập ra phong lang căn bản né tránh không kịp. Mắt thấy Gở Dị kiếm liền muốn gọt tại phong lang trên cổ họng. Phúc! Bất quá Gở Dị tên cũng không thể thoại nguyện xẹt qua phong lang huyết hầu, trước đó, nó bị phong lang lấy một cái chân trước cản lại. Nhưng ngăn lại một kiếm này phong lang, lại là bỏ ra trọng đại đại giới. toàn bộ chân trước nửa bộ phận trước tính cả móng vuốt trực tiếp bị toàn bộ chặt đứt, ám dòng máu màu đỏ chảy ròng. Dựa vào còn sót lại ba cái chân, chật vật chống đỡ lấy thân thể. Siêu. Sẽ có kết quả như vậy, gờ gì tia không ngạc nhiên chút nào. Có được hàn hổ lực lượng đặc tính hắn, lực lượng tại huyết thu ở trong đều lấy cường hãn lấy sừng, lại thêm phong lang thân thể phòng ngự, đột nhiên đối mặt hắn uy lực như thế một kiếm, chỉnh cái chân trước bị chém xuống đến cũng là chuyện đương nhiên. Đây chính là phổ thông huyết thú cùng tập ba loại huyết thú đặc tính vào một thân hắn chênh lệch. Siêu. Hắn nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, nhanh chóng tới gần chật vật trèo chống thân thể phong lang. Mà phong lang cũng là đột nhiên nhào lên, hướng về phía hắn cắn xé mà tới. Bất quá, phong lang dù sao mất một cái chân, hành động còn lâu mới có được trước đó linh hoạt cùng cấp tốc. Phúc. Gờ gì cùng phong lang giao thoa mà qua, màu xanh trắng thân kiếm tại giao thoa mà qua trong nháy mắt, nhanh chóng xẹt qua phong lang huyết hầu. Phong lang huyết hầu vị trí, có thể thấy rõ ràng địa, có ám dòng máu màu đỏ chảy xuôi mà ra. Gờ gì quay người, ánh mắt nhìn về phía bị vạch phá huyết hầu phong lang, chờ đợi lấy đối phương đổ xuống cùng mất mạng. Nhưng sau một khắc, hắn kinh ngạc. Bị vạch phá huyết hầu phong lang, cũng không có như hắn đoán trước đổ xuống, mà là bằng vào ba cái chân chật vật quay người, lần nữa hướng về phía hắn đánh tới. Sao lại thế? Gờ gì con mắt trợn to, kinh ngạc nhìn qua rõ ràng bị vạch phá huyết hầu, nhưng lại phảng phất không có việc gì, hướng về phía hắn đánh tới phong lang. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà xuất hiện chần chờ, còn chưa trở vào bao ma lợi kiếm đống nhiên chém ra, lần này dùng tới toàn lực. Phúc! Tại phong lang bổ nhào vào trên người trước đó, gờ gì trong tay ma lực kiếm chém vào phong lang huyết hầu trước đó vết thương, tiếp tục đi đến chạm, chặt đứt cổ, cuối cùng, theo phong lang sau cái cổ phá xuất. Lạch cạch! Phong lang đầu lâu cút rơi xuống đất, lần này, mất đi đầu lâu phong lang thân thể rốt cục vô lực mềm nhũn ra. Gờ gì nhíu mày nhìn qua phong lang thi thể. Này con phong lang rất cổ quái, không là bình thường cổ quái. Đầu tiên là hắn hồng ngoại năng lực nhận biết cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương, hiện tại lại là bị cắt đứt thiết hầu, lại phảng phất không có việc gì. Nghĩ nghĩ, hắn đi qua, đưa tay sờ tại phong lang trên người. Lạnh. Tay mỏ xuống sau, ánh mắt của hắn không khỏi híp lại. Vào tay hoàn toàn lạnh lẽo, liền tựa như trong tay va chạm chính là một khối dấu tại hầm ngầm ở trong hồi lâu thì đông, không có chút nào một chút xíu ấm áp. Theo lý thuyết, lần này phong lang vừa bị hắn chém giết, trên thân thể hẳn là vẫn còn ấm nóng mới đúng. Thân thể lạnh buốt, tựa như chết hồi lâu thi thể, cắt đứt thiết hầu mà bất tử. Gờ gì như mày, cầm còn chưa trở vào bao ma lực kiếm, đối phong lang thi thể bắt đầu mở ngực mổ bụng đứng lên. Hắn không có thu lấy phong lang máu, bởi vì hắn cũng không có phù văn túi, hơn nữa cho dù có, loại này rõ ràng lộ ra quỷ dị phong lang máu, hắn cũng không dám muốn. Lồng ngực bị mở ra, không nhìn thấy mảy may dị thường. Ổ bụng bị mở ra, không nhìn thấy mảy may dị thường. Nội tạng bị mở ra, đồng dạng không có làm gờ gì cảm thấy dị dạng địa phương. Nghĩ nghĩ, gờ gì đi tới rơi xuống phong lang đầu lâu bên cạnh, một kiếm nhanh chóng hướng về phía đầu chém tới. Bành! Gió đầu sói bị toàn bộ bổ ra, không chỉ có như thế, trên mặt đất càng là xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Gờ gì ánh mắt nhìn về phía bị chém thành hai khúc phong lang đầu, sau một khắc, trong mắt không khỏi mánh nói chuyện. Đây là... Tại phong lang như tảo phớ màu trắng não hoa bên trong. Xuất hiện rõ ràng không giống như là phong lang nên có đồ vật, theo gió sói não hoa chảy ra, vật này cũng lạch cạch một tiếng, theo phong lang trong đầu rơi ra. Đây là một cái to bằng nắm tay trẻ con màu đen cục thịt, mặt ngoài có đông đảo xúc tu trạng đồ vật, dài dài, tựa như cây sợi rễ, cắm vào phong lang trong đầu. Phong lang khả năng sớm đã chết, sở dĩ còn có thể hoạt động, chỉ sợ là thứ này tại tắc quái, là thứ này khống chế phong lang đại não. Gờ gì trong lòng không xác định suy đoán nói. Lấy suy đoán của hắn. Này con phong lang hẳn là tại chết sau bị một loại nào đó huyết thú lấy loại này màu đen cục thịt khống chế lên, coi là đi săn công cụ. Khống chế huyết thú thi thể vì chính mình chiến đấu, không nghĩ tới còn có dạng này huyết thú. Đây là gờ gì lần thứ nhất biết được có năng lực như vậy, gờ gì sở xem qua sách bên trong, chưa bao giờ cùng loại này huyết thú tương quan miêu tả. Sàn sạc. Đông nhiên, chung quanh trong rừng cây, có tiếng vang xảo sạc đột nhiên vang lên, sau đó. Đông. Một con to lớn màu đen hổ hình huyết thú đột nhiên thoát ra, xuất hiện tại gờ gì trong tầm mắt. Cái này cũng chưa hết. Kế cái này màu đen hổ hình huyết thú sau, một con cao lớn hai cái chân đứng thẳng huyết thú, còn có một con toàn thân mọc đầy tựa như lợi mũi tên gai huyết thú, cũng trong rừng thoát ra, cùng nhau tràn ngập sát ý nhào về phía gờ gì phương hướng. Nguyên bản một khi chạm mặt, liền hẳn là lẫn nhau đấu cùng một chỗ ba loại huyết thú, thế mà không có lẫn nhau đấu, ngược lại là lập tức vây công hướng về phía gờ gì. Siêu. Không có chút gì do dự, tốc độ tiêu thăng đến rất nhanh, gờ gì nhảy lên phóng qua chỉ có rộng 2-3 mét dòng suối nhỏ, sau đó không chút do dự chui vào dòng suối nhỏ một chỗ khác trong rừng cây. Hồng ngoại cảm giác, đồng dạng cảm giác không đến này ba con huyết thú, nếu không có gì ngoài ý muốn, này ba con huyết thú hẳn là như vừa rồi do sói, bị cái gì huyết thú giết chết không chế. Hắn mặc dù đối với chính mình tập ba loại huyết thú ưu điểm vào một thân thực lực có chút tự tin, nhưng còn không có tự đại đến có năm chắc đối mặt ba con huyết thú vây công, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Lọt vào rừng cây, gờ gì trong rừng rậm chạy nhanh. Sàn sạc. Tại phía sau hắn, có động tĩnh khổng lồ truyền đến, không hề nghi ngờ, là kêu ba con huyết thú ngay tại đuổi theo. Siêu. Bằng vào phong lang tốc độ đặc tính, gờ gì cùng ba con huyết thú khoảng cách tại kéo xa, cuối cùng thoát đi đối phương ánh mắt phạm vi. Sau đó, hắn không chút do dự đi vào một gốc đủ có mấy người ôm hết cây bóng đen phía dưới, vận dụng huyết thú bóng đen năng lực. Hắn bên ngoài cơ thể bao phủ lên màu đen bóng đen, sau đó cả người hắn cùng cây bóng đen hợp làm một thể, dung nhập bóng đen bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ngay tại hắn làm xong đây hết thể sau, ba con huyết thú nhanh như điện chớp mà đến, theo đại thụ cách đó không xa lướt qua, chạy về phía trước. Hắn vẫn như cũ trốn ở bóng đen bên trong, không nhúc nhích. Không lâu sau đó, mất đi lần theo mục tiêu ba con huyết thú, gấp trở lại, ánh mắt nghi hoặc tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không thể phát hiện tránh tại bóng đen ở trong gờ gì, cuối cùng đành phải rời đi. Thẳng đến lúc này, gờ gì mới nhíu nhíu mày, theo cây bóng đen ở trong đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi quan sát ba con huyết thú rời đi phương hướng. May mắn chạy nhanh, bằng không mà nói, thật muốn bị này ba con huyết thú vây công, hắn liền thật nguy hiểm. Có thể khống chế huyết thú thi thể năng lực. Gờ gì con mắt khép hờ. Đối với khống chế những này huyết thú thi thể huyết thú, trên người năng lực, hắn có điểm tâm động. Năng lực như vậy, thực sự quá mức cường đại, nếu là có thể làm hắn thu hoạch được cái này huyết thú máu, nuốt thu hoạch được cái này huyết thú năng lực, chẳng phải là nói hắn cũng có thể có được như vậy một chi từ huyết thú tạo thành đại quân. Tưởng tượng một chút, làm ngươi đối mặt địch nhân thời điểm, tiện tay vung lên, mấy chục con huyết thú đột nhiên đập ra, địch nhân chỉ sợ lập tức sẽ bị dọa đến sụp đổ. Muốn hay không cùng quá khứ? Bất quá muốn giết chết cái này huyết thú, thu hoạch được cái này huyết thú máu, độ khó cũng tuyệt đối là cực lớn. Đã có thể khống chế huyết thú, cái này huyết thú bên người tất nhiên sẽ nương theo có không ít huyết thú, một khi hắn hướng về phía cái này huyết thú động thủ, tất nhiên sẽ gặp phải những này huyết thú vây công. Mặc dù hắn có được bóng đen năng lực, có cơ hội ẩn nút đến cái này huyết thú bên cạnh, đối cái này huyết thú đánh lén ra tay. Nhưng hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể làm được nhất kích tất sát, mà nếu như không thể nhất kích tất sát, chờ đợi hắn liền chính là đại lượng huyết thú vây công. Hơn nữa, cho dù là có thể nhất kích tất sát, vạn nhất cái này huyết thú tử vong sau, bị khống chế huyết thú thi thể, như cũ có thể hoạt động đâu. Mặc dù dưới tình huống bình thường, khống chế những này huyết thú thi thể huyết thú tử vong lời nói, bị khống chế những này huyết thú thi thể hẳn là không thể bình thường hoạt động mới đúng, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dù sao lúc trước hắn cũng hay không gặp loại này huyết thú, đối loại này huyết thú không có chút nào hiểu rõ, trọng yếu nhất chính là, mạng chỉ có một. Dung không được có chút sai lầm. Cân nhắc một lát, gờ gì cuối cùng vẫn quyết định cùng qua đi xem một cái. Cường đại như thế một cái năng lực, cứ như vậy bỏ lỡ, thực sự quá mức đáng tiếc, phải chăng có năng lực ra tay, phải chăng ra tay, sau khi xem mới quyết định. Chương 163, lông trắng cự viên. Dòng suối nhỏ bên cạnh. Một con hiệu sao cẩn thận bốn phía nhìn xung quanh một cái, sau đó mới mấy bước một tấm nhìn, chậm rãi tới gần dòng suối nhỏ, túi đầu xuống liếm ăn lên suối nước tới. Sàn sạc. Đúng lúc này, một con toàn thân đen nhánh hổ hình huyết thú đột nhiên thoát ra, một cái nhảy vọt cũng đã xuất hiện tại cái này hiệu sao bên cạnh. Bởi vì to lớn thể trọng, một nháy mắt, bên dòng suối mặt đất tựa hồ cũng xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, hiệu sao hoảng sợ nghĩ muốn chạy trốn, mà cái này toàn thân đen nhánh hổ hình huyết thú lại là chân trước duỗi ra, uyển như truy sát, một bàn tay chụp được. Giang giác. Hiệu sao đầu trực tiếp bị đập đến không bình thường ngốn lượn, hiệu sao thân thể lộn vài vòng, ngã xuống dòng suối nhỏ bên cạnh, màu đen cự hổ cúi đầu xuống đem ngầm lên, hướng về một cái phương hướng mà đi. Liên tại nó rời đi không lâu sau, một thân ảnh theo một cái cây trong bóng tối xuất hiện, bước nhanh đi theo, người này chính là gờ gì. Hắn suy đoán, cái này màu đen cự hổ là tại vì vậy chỉ có thể khống chế huyết thú thi thể huyết thú đi săn, cho nên, chỉ cần đi theo cái này màu đen cự hổ sau lưng, hẳn là liền có thể tìm được vậy chỉ có thể khống chế huyết thú thi thể huyết thú. Đi theo cái này màu đen cự hổ sau lưng, xuyên qua rừng cây rậm rạp, đại khái đi về phía trước hơn 10 phút. Đột nhiên, gờ gì lách mình hướng về một cái cây bóng đen dưới tránh đi, liền tại hắn trốn cây bóng đen sau một khắc, một con bộ lông màu vàng huyết thú lập tức xuất hiện. Cái này huyết thú tứ chi thon dài cường tráng, sắc bén răng theo phần môi lộ ra, đầu dài một cây sắc bén sừng nhọn, vẹn vẹn theo bề ngoài, liền có thể cảm giác ra cái này huyết thú không dễ trọng. Nó hướng về gờ gì ẩn giấu cây đi tới, khoảng cách gờ gì càng ngày càng gần. Gờ gì tay đệ tại trên chuôi kiếm, khẩn trương nhìn chăm chú lên cái này huyết thú, một khi cái này huyết thú có bất kỳ khác thường gì cử động, hắn liền sẽ lập tức ra tay, trước tiên đối huyết thú phát động công kích. Rốt cục, huyết thú khoảng cách gờ gì khoảng cách đạt tới gần nhất, thậm chí 3 mét không đến, gờ gì ngừng thở, sợ tiếng hít thở của mình bị huyết thú nghe được. Cũng may, cái này huyết thú cũng không có phát hiện hắn, theo hắn ẩn giấu bên cây vừa đi qua, lưng quay về phía hắn mà đi. Hắn lo lắng lấy phải chăng muốn đánh lén ra tay, cái góc độ này, hắn có nắm chắc tại đối phương kịp phản ứng trước đó đánh trúng đối phương yếu hại, bất quá cuối cùng, hắn kiềm chế xuống dưới, không thể đánh rắn động cỏ. Thẳng đến cái này bộ lông màu vàng huyết thú đã không nhìn thấy thân ảnh sau, gờ gì mới từ cây bóng đen ở trong đi ra. Nghĩ muốn tìm màu đen cự hổ, lại là phát hiện màu đen cự hổ đã không biết kết cuộc ra sao. Bất quá hắn cũng lơ đễnh, tiếp tục hướng về cuối cùng nhìn thấy màu đen cự hổ phương hướng ẩn nút mà đi, lấy suy đoán của hắn, khoảng cách con kia huyết thú chỗ cũng đã rất gần. Bởi vì vừa rồi đi qua cái này bộ lông màu vàng huyết thú đồng dạng là một con không cách nào dùng hồng ngoại cảm giác dò xét đến huyết thú, nói cách khác, này đồng dạng là một bộ huyết thú thi thể. Đã có thể gặp được bị thao túng cái khác huyết thú thi thể, nghĩ đến huyết thú xảo huyệt đã không xa. Quả nhiên, mấy phút về sau, hắn tìm được mục tiêu. Một chỗ mọc đầy cỏ dại trong rừng đất trống, 8 con huyết thú lười biếng nằm ở trong đó, chính hưởng thụ mùa thu không tính ánh mặt trời nóng bỏng. Trong đó, có toàn thân tất cả đều là bộ lông màu đen hổ hình huyết thú. Có hình thể thon dài cường tráng, toàn thân tràn đầy màu tím điểm lấm tấm huyết thú. Có toàn thân bị thổ lớp vảy màu vàng bao khỏa, xa xa nhìn lại, tựa như một khối nham thạch to lớn huyết thú. Mà gờ gì ánh mắt, thì là ngay lập tức nhìn phía bị cái khác huyết thú vây vào giữa một con huyết thú. Đây là một con vượn hình huyết thú, thân cao 2 mét ra mặt, so với gờ gì đã từng săn giết qua thiết tí viên, trên thể hình rõ ràng muốn ít đi một chút. Trừ cái đó ra, bên ngoài thân lông tóc cũng không phải màu đen, mà là không có chút nào sắc tố màu trắng, liền tựa như thi thể múc meo sở trưởng ra thi mau, trắng bệnh một mảnh. Gờ gì sở dĩ sẽ ngay lập tức chú ý tới nó, là bởi vì cái này huyết thú lúc này chính đang ăn uống, mà bị nó dùng ăn, chính là vừa rồi con kia màu đen hổ hình huyết thú sở ngậm đi hiệu sao. Là sống. Mặc dù ngoại hình thượng so với cái khác huyết thú càng giống thi thể, nhưng khi gờ gì hồng ngoại cảm giác dò xét đến đối phương thời điểm, lại là ngoại ý muốn phát hiện, đối mới có thể bị hồng ngoại cảm giác đo đến, hiển nhiên, đây là một con sống huyết thú. Có được khống chế thi thể năng lực huyết thú, hẳn là cái này huyết thú. Mặt khác 7 con huyết thú, gờ gì đã dò xét qua, chỉ là huyết thú thi thể, rất rõ ràng, có được khống chế huyết thú thi thể năng lực huyết thú, hẳn là cái này toàn thân mọc đầy lông trắng vượn hình huyết thú. Lại có 7 con huyết thú ở bên bảo hộ, muốn hay không động thủ. Nhìn qua cái này vượn hình huyết thú, gờ gì nhíu chặt mày. Khống chế huyết thú thi thể năng lực, cường đại là không thể nghi ngờ, nếu là đạt được, hắn thực lực tăng nhiều là khẳng định. Nhưng là tới đối đầu, nguy hiểm cũng là cực lớn, muốn tại 7 con huyết thú bảo hộ bên trong. Ám sát một con huyết thú, độ khó không là bình thường lớn. Nếu là thất thủ, nếu là giết sau khi chết, cái khác huyết thú như cũ có thể hoạt động, vậy hắn liền nguy hiểm. Thử một lần, nếu là không được, lập tức chạy trốn. Cuối cùng, gờ gì vẫn là quyết định nếm thử một lần. Hắn có được bóng đen năng lực, nếu là tại ban đêm bên trong, cho dù là có đông đảo huyết thú bảo hộ, cũng hoàn toàn có khả năng ẩn núp đến cái này huyết thú phụ cận. Hơn nữa, cái nào sợ sẽ là thất bại, hắn cũng có niềm tin rất lớn chạy trốn. Dù sao ban đêm thế nhưng là có được bóng đen năng lực hắn sân nhà. Toàn bộ rừng rậm khắp nơi đen kịt một màu, chỉ cần hướng địa phương nào vừa trốn, cái khác huyết thú mơ tưởng phát hiện nó. Trừ phi những này huyết thú bên trong, có thể khám phá bóng đen năng lực huyết thú, bất quá dạng này huyết thú, hẳn là không có, bằng không mà nói, hắn không có khả năng có thể bình yên ẩn núp đến nơi này. Sau mấy tiếng, màn đêm buông xuống. Điểm điểm ánh trăng tung xuống, bị rậm rạp chạc cây che chắn, thấu không vào trong rừng rậm. Dương dầm một mảnh lờ mờ, tựa như bị một khối to lớn miếng vải đen toàn bộ cho che cản đứng lên. Chỉ này một lần, thất bại sau lập tức rút đi. Một cái cây bóng đen dưới, gờ gì thân ảnh lặng lẽ đứng lên, trong lòng nói thầm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong rừng đất trống, con kia toàn thân lông trắng vượn hình huyết thú, lúc này đang ngủ ở trong rừng đất trống. Tại chung quanh nó, trước đó kia 7 con huyết thú phân biệt ở vào nó bốn phía, ẩn ẩn đưa nó bảo vệ. Gờ gì không phát ra chút điểm thanh âm, chậm rãi tới gần. Khoảng cách vượn hình huyết thú càng ngày càng gần. 50m, 40m, 30m, 20m. Lạch cạch. Đúng lúc này, đột nhiên, một con huyết thú đứng lên, cái mũi dùng sức hít hít, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lại giống như là không quá xác định. Không thể lại tới gần. Gờ gì biết, hẳn là trên người mình mùi đưa tới cái này huyết thú chú ý. Bóng đen năng lực mặc dù có thể che giấu thân hình của hắn, làm hắn cùng bóng đen hòa làm một thể, nhưng lại không che giấu được mùi của hắn. Xem ra chỉ có thể ở nơi này động thủ. Hít sâu một hơi, Gờ gì bắt đầu âm thầm điều động thể nội huyết lực. Sau một khắc, huyết thú năng lực hàn băng giao gió bị hắn vận dụng. Bình tĩnh không do trong rừng, đột nhiên cuồng phong gào thét, sau đó một thanh hơi có vẻ óng ánh màu xanh giao gió xuất hiện, nhanh chóng chém về phía ngủ say ở trong vườn hình cự thú. Bạch. 20 mét khoảng cách, thực sự quá ngắn, phát giác được động tĩnh vườn hình huyết thú, chỉ là đem đầu nâng lên, giao gió cũng đã tới gần. Phúc. Giao gió dễ dàng bổ ra vườn hình huyết thú ngực, thật sâu khảm nạm vào vườn hình huyết thú thể nội, lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Đồng thời, một cỗ băng hàn chi lực, đột nhiên lấy vết thương làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, vượn hình huyết thú thân thể chính đang nhanh chóng kết băng. Ngao. Bị thương vượn hình huyết thú gào thét, phát ra công kích mệnh lệnh, mặc dù không nhìn thấy gở gì, nhưng tất cả huyết thú cùng nhau vọt lên, hướng về giao gió đánh tới phương hướng đánh tới. Không tốt, không giết chết. Không chút do dự, gở gì xoay người rời đi, phong lang tốc độ bị hắn vận dụng đến cực hạn. Như là đã động thủ, lại không có thể giết chết đối phương, như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Khống chế huyết thú thi thể năng lực tuy tốt, lại cũng không đáng vì thế liên lụy tính mệnh. Lạch cạch. Bất quá, ngay tại hắn vẹn vẹn chạy ra mấy chục mét về sau, lại là đột nhiên nghe được sau lưng, xuất hiện liên tiếp vật nặng tiếng ngã xuống đất. Hắn nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện nguyên bản chính hướng mình điên cuồng đuổi theo mà đến huyết thú, toàn bộ tựa như uống say, thẳng tắp ngã xuống. Chương 164, không thi. Cái này. Nhìn thấy này đột nhiên một màn, nguyên bản đã từ bỏ gỡ gì, hơi do dự, quay người chậm rãi tới gần. Trong lòng của hắn đề phòng, một khi phát hiện những này huyết thú có sống tới dấu hiệu, liền chuẩn bị lập tức chạy trốn. Chỉ là, thẳng đến đi tới gần, những này huyết thú vẫn không có đứng lên công kích dấu hiệu. Hắn thậm chí dùng chân đá đá, như cũ không có chút nào đáp lại, những này vốn là thi thể huyết thú, lần này, tựa hồ triệt để biến thành thi thể. Trong lòng đã có suy đoán hắn, vượt qua những này huyết thú, đi vào trong rừng đất trống, liền thấy không trống đất, vượn hình huyết thú đã hóa thành một cái băng điêu. Chết đến mức không thể chết thêm. Vừa mới bắt đầu giao gió, hẳn là không có thể giết chết nó, cho nên nó mới có thể hướng về phía bị nó khống chế huyết thú phát ra tín hiệu công kích, cuối cùng sở dĩ sẽ chết, hẳn là hàn băng lan tràn toàn thân nguyên nhân. Nhìn qua vượn hình huyết thú thi thể, gờ gì trong lòng suy đoán nói. Đập mở khối băng, tại khối băng tan sau, gờ gì lấy bỏ chống ấm nước trang một bình vượn hình huyết thú máu. Không có mang theo phủ văn túi. Nhìn qua không ngừng theo vượn hình huyết thú thể nội chảy ra máu. Gờ gì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mục tiêu của hắn lần này là di tích, cũng không có nghĩ qua muốn săn giết huyết thú, nguyên bản dự định là gặp được huyết thú sau tận lực tránh né, cho nên mang đều là dã ngoại sinh tồn có quan hệ đồ vật, cũng không có mang theo phủ văn túi. Đem đổ đầy vượn hình huyết thú máu ấm nước thu hồi, gờ gì ánh mắt không khỏi quan sát cách đó không xa ngửa ngã xuống đất bảy con huyết thú, trong lòng tràn đầy đáng tiếc. Đáng tiếc khoảng cách ta lần trước dùng huyết thú máu, vẹn vẹn 2 tháng không đến, bằng không mà nói ta nếu là hiện tại phục dụng cái này vượn hình huyết thú máu, thu hoạch được vượn hình huyết thú khống thi năng lực, lập tức có thể thu hoạch được một con huyết thú đại quân. Căn cứ hắn 3 ngày quan sát, liền lên bị hắn giết chết kia con phong lang, bị vượn hình huyết thú khống chế huyết thú thi thể hẳn là tổng cộng có 9 bộ. Ngoại trừ trước mắt này 7 bộ bên ngoài, còn có một con bộ lông màu vàng huyết thú, hiện tại hẳn là tiềm phục tại bên dòng suối, tại vì vượn hình huyết thú đi săn. Nói cách khác, hắn nếu như bây giờ liền có được khống thi năng lực, liền lên vượn hình huyết thú thi thể, lập tức liền với có được 9 cái huyết thú, có thể tưởng tượng có được này 9 cái huyết thú sau, chiến lực của hắn đem là bực nào tăng cường. Không, có lẽ cũng không phải là không thể được. Gờ gì bỗng nhiên nghĩ đến một chút, dựa theo suy đoán của hắn, hắn không thể liên tục nuốt huyết thú máu nguyên nhân, khả năng có 2 phương diện. Một mặt là 2 lần nuốt ở giữa thời gian khoảng cách, một phương diện khác thì là thân thể năng lực chịu đựng, hơn nữa hắn cảm thấy khả năng nhất ảnh hưởng nhân tố, hẳn là thân thể năng lực chịu đựng. Hoàn toàn chính xác. Cách hắn lần trước nuốt cuồng phong lang máu thu hoạch được lột xác, vẹn vẹn 2 tháng không đến. Nhưng là, hắn thực lực theo thượng vị huyết chiến sĩ tăng lên tới hung huyết chiến sĩ, tố chất thân thể tăng lên, viễn siêu hạ vị huyết chiến sĩ đến trung vị huyết chiến sĩ, bên trong vị huyết chiến sĩ đến thượng vị huyết chiến sĩ. Lớn như thế biên độ nhục thể tăng lên, bây giờ lại qua tiếp cận 2 tháng, hắn cảm thấy hiện tại nuốt vượn hình huyết thú máu, hẳn là sẽ không đối thân thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhiều nhất thân thể sẽ biến cực độ mệt nhọc thôi. Ung ngủ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, gờ gì đối ngay tại ra bên ngoài giữ lại máu vượn hình huyết thú vết thương vị trí, liền đột nhiên nuốt xuống một hơi. Hắn cũng không thay an toàn vị trí, nếu nói giờ phút này vị trí an toàn nhất, không phải nơi này không ai có thể hơn. Làm vì một chỉ khống chế được 9 cái huyết thú, vượn hình huyết thú phạm vi lãnh địa cực lớn là khẳng định, lúc này vượn hình huyết thú vừa mới chết, cái khác huyết thú trong thời gian ngắn căn bản không lại muốn tới nơi này, cho nên nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Phần phật, vượn hình huyết thú máu vừa nuốt vào, nóng hổi nhiệt ý liền theo gờ gì dạ dày xuất hiện, hướng về phía toàn thân khuếch tán. Gờ gì tựa như là bị gác ở trên lửa nướng, mồ hôi không ngừng trượt xuống, vẹn vẹn một lát, liền làm ướt toàn thân của hắn. Đầu óc hắn u ám một mảnh, toàn thân một mảnh đường đỏ, liền tựa như ngay tại phát sốt bệnh nặng người bệnh, hắn đã mất đi đối thời gian, đối chung quanh cảm giác. Lúc này nếu có huyết thú đánh tới, hắn chỉ sợ là liền lực trở tay đều không có. Cũng may, chuyện như vậy cũng không có xảy ra, như hắn đoán trước, lúc này vượn hình huyết thú hang ổ là chỗ an toàn nhất. Không biết qua bao lâu, đầu óc của hắn rốt cục thanh tỉnh lại, bất quá tùy theo mà đến lại là cực độ mệt nhọc, không chỉ có là trên thân thể, càng là trên tinh thần. Mệt nhọc đến tựa như 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, hắn cứ như vậy chìm ngủ thiếp đi, nằm ngủ đi một nháy mắt kia, hắn đạt được kết luận là. Cùng lần trước dùng hàn hổ máu lúc đồng dạng, có chút miễn cưỡng. Thực lực theo thượng vị huyết chiến sĩ đến hung huyết chiến sĩ, hắn nhục thể cường độ thật là biên độ lớn tăng lên, bất quá cái này biên độ, mặc dù có thể chèo chống hắn trong thời gian ngắn liên tục 2 lần dùng huyết thú máu, lại là có chút miễn cưỡng. Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống gờ gì trên mặt, mắt của ta ra nặng nề giật giật, rốt cục mở ra. Thân thể vẫn như cũ cảm giác rất mệt nhọc, hắn phí sức ngồi dậy. Cô. Một tiếng thanh âm quái dị vang lên, kia là bụng tại nghiêm trọng kháng nghị. Hôm qua vì săn giết vượn hình huyết thú, vẫn luôn trốn ở bóng đen bên trong, trong quá trình tự nhiên là không có ăn uống gì. Lại thêm, nuốt vượn hình huyết thú thu hoạch được lột xác quá trình bên trong, thân thể khẳng định cũng sẽ đại lượng tiêu hao dinh dưỡng, bụng sẽ kháng nghị cũng là bình thường. Lấy ra lương khô, gờ gì liền nước, ăn như hổ đói lên, làm lương khô hàng tồn giảm ít đi không ít sau, hắn mới ngừng lại. Cũng may hắn khí lực lớn, lương khô không ít, nếu không lấy hắn này sức ăn, đến cuối cùng chỉ có thể đi săn ăn. Sau đó hắn đứng lên, ánh mắt nhìn phía bên cạnh vượn hình huyết thú thân thể, vì thu hoạch được vượn hình huyết thú khống thi năng lực, hắn nhưng là chịu không ít khổ, hiện tại nên là kiểm nghiệm thu hoạch thời điểm. Nhìn chăm chăm vượn hình huyết thú thân thể, hắn tưởng tượng lấy khống chế vượn hình huyết thú thi thể, tiếp theo, dị dạng một màn xuất hiện. Lòng bàn tay trái có chút ngứa, hắn nghiêng mắt nhìn lại, liền thấy lòng bàn tay trái vị trí, đột nhiên, một đạo cơ hổ ngang qua lòng bàn tay vết rách xuất hiện, bất quá chuyện ngoài ý muốn địa, cũng không có máu theo bên trong chảy ra. Vết rách chậm rãi mở ra, liền tựa như là chính đang từ từ mở ra miệng, đồng thời, vết rách bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu đen mọc đầy xúc tu viên thịt trạng đồ vật. Rốt cục, vết rách trương mở tối đa, cái này hình cầu tròn đồ vật, theo gờ gì lòng bàn tay chốc ra, rơi xuống trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, viên thịt trạng đồ vật trên người kia đông đảo xúc tu, tựa như từng con run nhuyễn bắt đầu chuyển động, kéo lấy viên thịt bò lên trên vượn hình huyết thú thân thể, theo vượn hình huyết thú mở ra trong miệng bò lên đi vào. Tiếp theo, nguyên bản đã chết đi vượn hình huyết thú thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Liên tựa như là xuất hiện phản ứng thần kinh, thỉnh thoảng khẽ run lên. Loảng xoảng. Hơn mười mấy phút sau, vượn hình huyết thú trên thân thể thỉnh thoảng xuất hiện khẽ run lên biến mất, tùy theo mà đến chính là vượn hình huyết thú đờ đẫn mở mắt ra, xoay người bò lên. Tại nó ngực vết thương vẫn như cũ dữ tợn, bất quá lại một chút không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Giờ khắc này, gờ gì cảm giác mình cùng vượn hình huyết thú trong lúc đó thành lập liên hệ nào đó, chỉ cần trong lòng hướng về phía vượn hình huyết thú tuyên bố một đạo mệnh lệnh, vượn hình huyết thú liền sẽ dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Đi về phía trước 5 bước. Trong lòng của hắn phát ra mệnh lệnh như vậy. Sau đó liền thấy vượn hình huyết thú nhấc chân đi về phía trước, không nhiều không ít. Vừa vặn liền 5 bước, ngồi xuống, phủ phục tiến lên. Tựa như là chơi kiếp trước điều khiển đồ chơi bản, đối vượn hình huyết thú thao túng một phen, gờ gì đối theo vượn hình huyết thú trên người thu hoạch được khống thi năng lực cùng bị cáo thi năng lực khống chế huyết thú, có một cái đại khái hiểu rõ. Bị khống chế huyết thú, không có ý thức tự chủ, bất quá nhưng lại có đơn giản một chút chấp hành năng lực. Gờ gì phát hiện, bị khống chế huyết thú đối với hắn không tính quá phức tạp mệnh lệnh, là có được chấp hành năng lực. Chẳng hạn như gở gì hiện tại nếu như mệnh lệnh vượn hình huyết thú đi tới bên dòng suối, đem con kia bộ lông màu vàng huyết thú chuyển tới, vượn hình huyết thú liền sẽ đi tới tìm được bộ lông màu vàng huyết thú, đem chuyển đến, toàn bộ trong quá trình, gở gì cũng không cần lại xuống mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa màu đen viên thịt có thể bài tiết một loại vật chất, ngăn cản thi thể hư thối, làm thi thể không lại bởi vì hư thối mà mất đi chiến lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, bị khống chế huyết thú, sẽ mất đi trừ thân thể năng lực bên ngoài năng lực khác. Bất quá này cũng bình thường, dù sao huyết thú đã chết. Giao gió, ngọn lửa loại hình huyết thú năng lực, cho dù là huyết thú thi triển, cũng là cần huyết lực chèo chống. Mà bởi vì huyết thú đã tử vong, thân thể tự nhiên không có khả năng lại sinh ra huyết lực, cho nên, bị khống chế huyết thú liền sẽ mất đi thi triển giao gió, ngọn lửa loại hình năng lực, vẹn vẹn bảo tồn có thân thể năng lực. Bất quá dù vậy, cũng đã là cực kỳ cường đại năng lực, khống chế nhiều như vậy huyết thú, dù là vẹn vẹn đủng có thân thể năng lực, cũng đủ để quét ngang đại bộ phận huyết thú, nếu như huyết thú số lượng đủ nhiều, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là không được. Cũng không có bởi vì bị khống chế huyết thú không thể thi triển huyết thú năng lực mà tiếc nuối, gờ gì đi vào trước đó 7 con huyết thú bên cạnh thi thể, chọn dùng phương pháp giống nhau, đem này 7 con huyết thú thi thể khống chế, sau đó lại đi tới bên dòng suối, tìm được bộ lông màu vàng huyết thú, đồng dạng đem khống chế. Tại suối nước bên trong, tắm một cái, đổi một bộ quần áo, mang theo trọn vẹn 9 cái huyết thú, gờ gì bắt đầu đi tới tìm kiếm di tích. Sau một ngày sáng sớm, hẳn là còn có nửa ngày thời gian đã đến. Xem lấy bản đồ trong tay, gờ gì phán đoán nói. Đem bản đồ thu hồi, gờ gì đi về phía trước, đại khái được rồi hơn một giờ. Đột nhiên, gờ gì dừng bước, hắn túi đầu nhìn về phía dưới chân đồ vật. Đây là một đoàn tối như mực thiêu đốt qua cho tàn, bên cạnh còn có một ít không có thiêu đốt xong tuổi lửa. Có người ở đây đóng quân giã ngoại. Hơn nữa hẳn là mấy ngày gần đây. Theo cho tàn trình độ cũ mới phán đoán, này đôi cho tàn hẳn là mấy ngày gần đây lưu lại. Nếu là thời gian quá dài, tất nhiên lại bởi vì dãi gió dầm mưa chờ nguyên nhân bị bùn đất bao trùm. Nhưng này đôi cho tàn vẫn như cũ duy trì thiêu đốt lúc bộ dáng, cũng không có loại tình huống này, cho nên gờ gì phán đoán, này đôi cho tàn hẳn là mấy ngày gần đây lưu lại. Đến tột cùng là ai lưu lại? Đồng nhiên, gờ gì biến sắc, nghĩ đến một loại khả năng. Nơi này khoảng cách di tích đã không xa, sẽ không là hướng về phía di tích đi a. Hiện tại hắn khoảng cách di tích vị trí, nhiều nhất 1-2 giờ, khoảng cách gần như thế. Đối phương hoàn toàn có thể là hướng về phía di tích mà đi. Hơn nữa, cái nào sợ không phải hướng về phía di tích đi, khoảng cách di tích gần như thế, một lần tình cờ đụng vào di tích cũng không phải là không được. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, quyết không thể làm di tích bị người khác nhanh chân đến trước, bằng không mà nói, theo Sydney lĩnh đến ổ cạ lĩnh này hơn nửa tháng thời gian, trên cơ bản chẳng khác nào lãng phí. Hơn một giờ về sau, gờ gì đã cách di tích rất gần. Ngang. Đột nhiên, một tiếng phẫn nộ huyết thú tiếng gầm gừ vang lên, thanh âm ở trong mang theo cực kỳ tức giận, phảng phất là gặp phải khiêu khích. Mà này cái phương hướng của thanh âm, đương nhiên đó là di tích phương hướng. Hắn không khỏi vội vàng hướng phương hướng này tiến đến. Chương 165, trùng hợp. Ngang. Không khỏi huyết thú làm ra động tĩnh quá lớn, gờ gì làm huyết thú tạm lưu tại chỗ, một thân một mình ẩn nút đi qua. Cẩn thận tiến lên một lát, xuyên thấu qua là cây khe hở, gờ gì thấy được một chỗ kiến trúc phế tích. Sụp đổ cao lớn vách tường, sụp đổ phong ốc, nóc toàn bộ chóc ra kiến trúc, đây là một mảnh kiến trúc phế tích. Mà kiến trúc phế tích bên trong, hắn thấy được phát ra gào thét thanh âm huyết thú. Đây là một con toàn thân tràn đầy bộ lông màu đen huyết thú, thể dài tới 3 mét, trên người khớp xương thô to, thể trạng to lớn. Con mắt tựa như hải nhi năm đấm thật lớn, lên đỉnh đầu hai bên, đều có một con độc giác, sắc bén tựa như hai thanh loan đao. Lúc này, cái này huyết thú đang bị 4 người vây công. Trên người đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, diễm máu đỏ, nhỏ xuống đến khắp nơi đều là. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại 4 người liên thủ dưới, rất nhanh cái này huyết thú liền sẽ bị chém giết. Là bọn họ. Mà nhìn thấy liên thủ vây giết cái này huyết thú 4 người, gờ gì lại là không khỏi con mắt trợ to, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Bởi vì 4 người này, thình lình chính là đã từng cùng hắn cùng đường thiếu nữ tóc tím Sophia 4 người. Bọn họ sao lại thế? Đến nơi đây. Bọn họ làm sao lại biết? Chỗ này di tích. Chẳng lẽ bọn họ vụ trộm? Lật xem qua ta đồ vật. Gờ gì vẻ mặt cảnh giác. Hắn đầu tiên nghĩ đến là đối phương vụ trộm lật nhìn hắn đồ vật, gặp được chỗ này di tích bản đồ, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Không, không đúng, di tích bản đồ ta vẫn luôn tùy thân mang theo, bọn họ không có khả năng có thể từ trong tay của ta trộm đi. Bất quá, rất nhanh, gờ gì lại lập tức lắc đầu. Đi ra ngoài bên ngoài, lòng đề phòng tự nhiên là ắt không thể thiếu. Cho nên, gờ gì đem tiền tài cùng kia bức bản đồ vẫn luôn tùy thân mang theo, cho dù là tắm rửa, cũng không hề rời đi qua hắn ánh mắt. Hắn không cho rằng đối phương có năng lực theo hắn ngay dưới mắt nhìn lén di tích bản đồ, hơn nữa còn không bị hắn phát hiện. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nhưng này không khỏi cũng thật trùng hợp, đây quả thật là trùng hợp sao? Nhưng nếu nói đây là trùng hợp, gờ gì lại có chút không quá tin tưởng. Tại phở cái sở thành thời điểm, trùng hợp hộ tống cùng một chi thương đội đi vào ổ cả thành. Hiện tại lại trùng hợp đi vào cùng một cái di tích, này thật có thể dùng trùng hợp để giải thích sao? Bành! Ngay tại gờ gì nghĩ đến những này thời điểm, 4 người cùng cái này huyết thú chiến đấu đã có kết quả. Cái cổ bị đâm xuyên, giấy rùa sau một lát, huyết thú thân thể khổng lồ vô lực đổ xuống. hung hăng đập vào di tích trên mặt đất, thậm chí cả mặt đất đều xuất hiện có chút run rẩy. Không nghĩ tới cái này huyết thú thế mà lại trốn ở trong di tích, nếu như không là tiểu thư phát hiện nó, sợ là chúng ta muốn bị nó đánh lén. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử một bên lấy ra phủ văn túi thu lấy máu, vừa nói. Không biết chỗ này di tích trước đó có người hay không vào xem qua. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử thì là ánh mắt nhìn phía bên trong di tích. Thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nàng nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía gở gì ẩn giấu gốc cây kia, nói. Có thứ gì trốn ở kia? Đồng. Nàng vừa dứt lời, màu nâu dâu quai nón nam tử thở rẹ xạ cũng đã ngầm hiểu. Đạp lên mặt đất, thân thể tựa như đạn pháo bắn ra, đột nhiên xuất hiện tại bên cây, một búa hướng về cây bổ tới. Rõ ràng là dự định đem cây, tính cả phía sau cây gở gì, cùng nhau chặt đứt. Bóng đen năng lực thế mà mất đi hiệu lực, gở gì trong lòng kinh ngạc, lúc này theo bóng đen ở trong nhảy ra. Nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, đón bổ tới dịu một kiếm gặp đi. Keng. Dịu cùng kiếm giao kích cùng một chỗ, sau đó gở gì bỗng nhiên cảm giác một cỗ cự lực theo kiếm bên trên truyền đến, sau đó cả người liền không tự chủ được liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cũng không biết màu nâu dâu quai nón nam tử thở rẹ xạ tu luyện chính là cái gì huyết pháp, lực lượng thế mà so có được hàn hổ lực lượng đặc tính hắn càng mạnh. Là ngươi. Sophia ba người cũng nhanh chóng chạy tới, khi nhìn thấy ẩn nút người là gở gì lúc, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Sau đó lại lập tức thần sắc bất thiện nói. Ngươi theo dõi chúng ta. Tiểu tử, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Một búa đem gở gì bước lui màu nâu dâu quai nón nam tử thờ dẹ xạ, cũng là trên mặt đằng đằng sát khí nói. Đây là ta muốn nói. Cầm trong tay ma lực kiếm, gở gì thần sắc bình tĩnh nhìn qua bốn người nói. Đối phương mặc dù có bốn người, nhưng hắn không sợ chút nào, dù sao chín cái huyết thú liền tại phụ cận, chỉ cần một lát, liền có thể chạy tới. Vì chỗ này di tích. Ta cố ý theo xịt nhì chạy tới ô ca lĩnh, các ngươi lại là chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi muốn nói này chỉ là ngoài ý muốn sao? Ngươi cảm thấy ngươi nói loại lời này chúng ta sẽ tin sao? Ngươi mặc màu cam chiến trang nữ tử hừ lạnh. Gở gì như mày, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra di tích bản đồ, đem vứt cho màu cam chiến trang nữ tử nói. Đây là ta theo một quyển sách kẽ hở làm ở bên trong lấy được di tích bản đồ. Màu cam chiến trang nữ tử đưa tay tiếp nhận. Lật ra xem xét tỉ mỉ, sau một khắc, sắc mặt biến kinh ngạc. Thật là chỗ này di tích bản đồ. Nàng cũng không cảm thấy này bức bản đồ là giả tạo, bởi vì trên bản đồ bức mực, rõ ràng là trước đây thật lâu lưu lại. Làm sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? Màu nâu dâu quai nón nam tử thở rẹ xạ một bên để phòng gỡ gì, một bên nghiêng đầu nhìn về phía bản đồ, sắc mặt cũng trở nên kinh ngạc. Chính là... Tiểu thư, ngươi xem... Màu cam chiến trang nữ tử đem di tích bản đồ giao cho thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ, thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ đưa tay tiếp nhận, sau khi xem, khẽ nhíu mày nói. Ngươi nói ngươi tấm bản đồ này là theo trong một quyển sách đạt được, quyển sách này là ai biên soạn? Tựa như là một cái. Gọi là dồ sẹ người, tên đầy đủ nhớ không rõ. Gờ gì cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ lại, đạt được tấm bản đồ này thời gian đã không ngắn, đối với tác giả tên, đã có chút nhớ không rõ. Tiểu thư, xem ra thật là trùng hợp. Nghe được gờ gì báo ra danh tự, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử kinh ngạc. Phiền phức giải thích một chút, các ngươi lại là từ chỗ nào thu hoạch được chỗ này di tích địa chỉ. Nắm chắc trong lòng khí, cho dù đối mặt bốn người, gờ gì vẫn không có mảy may khiếp ý, mở miệng nói. Chỗ này di tích vị trí tin tức, là chúng ta tại xịt nỉ hầu tức lãnh địa một cái gọi sở tỉnh rồ nạt thản người kia mua được, dựa theo đối phương cách nói, chỗ này di tích là hắn tổ phụ Joseph rồ nạt thản phát hiện. Thiếu nữ tóc tím Sophia nói. Joseph Jonathan. Nghe được cái tên này, gờ gì cũng không khỏi nghĩ tới, quyển sách kia tác giả đích thật là gọi Joseph Jonathan. Hắn chỉ mang theo một tấm bản đồ, mà cũng không có mang theo quyển sách kia, nếu như đối phương là thừa dịp hắn ngủ thời điểm vụng trộm tra xét hắn bản đồ lời nói, đối phương không hẳn phải biết cái tên này mới đúng. Chính là trùng hợp. Nhưng nhắc tới là trùng hợp lời nói, lại để cho hắn có chút khó có thể tin, dù sao này hiện tại quả là thật trùng hợp. Mặc dù ta cũng rất kinh ngạc cái này trùng hợp. Bất quá đã gặp được, không bằng cùng nhau dò xét chỗ này di tích, ngươi cảm thấy thế nào? Thu liễm trên mặt đề phòng, thiếu nữ tóc tím Sophia nhìn qua gờ gì, cười nhẹ nhàng nói. Được. Gờ gì khoe miệng đồng dạng lộ ra ý cười nói. Theo thiếu nữ tóc tím Sophia trong giọng nói, hắn có thể nghe ra rõ ràng cường ngạnh khẩu khí. Hiển nhiên, nếu như hắn không đáp ứng, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, phòng ngừa tin tức để lộ lại hoặc là gờ gì tìm tới người giúp đỡ tại trở về trên đường cướp giết bọn hắn. Đối phương sợ rằng sẽ khai thác một chút thủ đoạn, đem hắn cưỡng ép lưu lại. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chẳng bằng nói này vừa vặn nhập hắn ý, di tích đang ở trước mắt, hắn tự nhiên không có khả năng như vậy rút đi. Đến nỗi bốn người này mang đến uy hiếp, có 9 cái huyết thú tại, hắn tất nhiên không sợ. Nếu không phải lo lắng bốn người này thế lực sau lưng, lại thêm huyết thú không thể thi triển huyết thú năng lực, về mặt chiến lực không bằng bình thường huyết thú, không có niềm tin tuyệt đối đem bốn người lưu lại, hắn không ngại độc chiếm chỗ này di tích. Ha ha, tiểu thiếu gia, hoan nghênh lần nữa hợp tác. Đem chiến phủ thu hồi, màu nâu râu quai nón nam tử thở dẹ xạ ha ha cười nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới còn có lần nữa cơ hội hợp tác. Gờ gì trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Lần thứ nhất hợp tác thời điểm, tự nhiên là đối phó U Linh thời điểm, cho nên hiện tại cộng đồng dò xét di tích, xem như lần thứ hai hợp tác. Chỉ là hắn nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảm giác quái dị, luôn cảm thấy cái này trùng hợp quá mức quỷ dị, tựa như là có người vì nhân tố an bài cùng một chỗ. Dù sao đều chiếm được cùng một tin tức, hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc đến chỗ này di tích, xuất hiện loại này khả năng, chỉ sợ so mua sổ số còn thấp a. Chương 166, dò xét di tích. Sụp đổ to lớn của đá, tàn tạ vách tường, đứt gãy kiến trúc. Di tích bên trong một mảnh tàn tạ, cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ bốn người, liền lên gọi gì, tổng cộng 5 người, đứng tại phế tích bên trong, tất cả đều không khỏi nhíu mày. Chỗ này di tích phá hư đến quá mức nghiêm trọng, rất nhiều phong ốc đều là toàn bộ than sụp xuống, muốn tìm kiếm, liền nhất định phải đem tất cả đặt ở trên đó vật nặng đẩy ra. Ầm ầm. Nghiêng về một bên sập mấy tấn nặng vách tường, bị gờ gì vẩy lên ra, lộ ra bị đè ở phía dưới đồ vật, làm lại thấy ánh mặt trời. Hư thối tủ gỗ, tàn tạ bích họa, còn có vết gì loang lổ kim loại vật phẩm trang sức. Rút ra bên hông ma lực kiếm, đem hư thối tủ gỗ cạy mở, lộ ra đồng dạng hư thối tàn tạ các loại tạp vật. Lắc đầu, gờ gì rời đi nơi địa phương này, hướng về phía địa phương khác đi đến. Ầm ầm. Lại là một mặt mấy tấn nặng vách tường bị gờ gì nâng lên, lật tung, dơ lên không ít màu vàng đất bụi đất. Gờ gì lách mình tránh né, thẳng đến màu vàng đất bụi đất biến mất sau, mới đi lên phía trước xem xét, một lát sau lại quay người rời đi. Tiểu thư, ngươi xem đây là cái gì? Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử tựa hồ có thu hoạch, gờ gì nghiêng đầu nhìn lại. Liền thấy trong tay đối phương đang bưng một cái bồn trạng kim loại thể, bồn trạng kim loại thể nội bộ là giống ruột, đỉnh chóp là một mặt kim loại lưới. Phía trên tràn đầy vết gì, bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy có rất nhiều phù văn. Sophia đối bồn trạng kim loại thể đánh giá một lát, nói. Đây cũng là đế quốc thời kỳ dùng để sưởi ấm lò sưởi, không có gì giá trị quá lớn. Nghe nói như thế, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử đành phải đem vứt bỏ, nếu như là tiểu vật kiện lời nói, còn có thể lưu lại, như vậy đại nhất kiện, căn bản không tiện cho mang theo, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ầm ầm. Lớp kín bị đè ép đến nghiêm trọng biến hình cửa bị gờ gì trực tiếp một chân đá văng, nội bộ một cái chưa sụp đổ phòng, xuất hiện tại gờ gì trước mắt. Trong gian phòng, có một cái giường, mấy cái ngăn tủ, đây cũng là một chỗ phòng ngủ. Bởi vì toàn bộ không gian đều cùng ngoại giới cách ly lên, trong gian phòng đồ vật bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, gờ gì đi vào lật tìm. Một cái đứng lên ngăn tủ bị mở ra, bên trong là mang theo mục nát vết tích quần áo, nhẹ nhàng dùng tay đụng một cái, quần áo liền tựa như mặt tường nôi, lạnh rung rơi xuống. Gờ gì lại lật mở một cái thấp ngăn tủ, bên trong có vài đôi thuộc gia tính chất dày, đồng dạng là mục nát đến có chút lợi hại. Một cái ngăn tủ lại một cái ngăn tủ lật ra, đồ vật bên trong phần lớn là thời đại kia đồ dùng hàng ngày, chỉ là lại đều mục nát đến không còn hình dáng, ngàn năm thời gian, phổ thông đồ vật có thể bảo tồn lại mới gọi kỳ quái. Một cái nho nhỏ ngăn kéo bị kéo ra, một quyển sách xuất hiện tại gờ gì trước mắt, gờ gì cũng không có quá để ý rôi ra ngón tay đụng vào hướng về phía quyển sách này. Trước đó hắn cũng đã gặp qua không ít sách vở, bất quá những sách vở này đều không ngoại lệ đụng một cái liền nát. Ừm. Cảm giác vào tay làm gờ gì con mắt có chút sáng lên. Bị chạm đến sách, cũng không có như trước đó nhìn thấy những sách vở kia đồng dạng, đột nhiên tựa như cho tàn tàn ra, mà là cho gờ gì một cái có giãn cảm giác. Hắn đưa tay, đem quyển sách này chậm rãi cầm lấy, quan sát tỉ mỉ. Đây là một bản hoàn toàn lấy thuộc gia chế tác sách, trang địa cùng trang sách đều là thuộc gia tính chất. Không chỉ có như thế, những này thuộc gia hẳn là còn đi qua đặc thù xử lý, trước đó hắn gặp được những sách vở kia, đồng dạng là thuộc gia tính chất trang địa, nhưng tương tự mục nát, hiển nhiên nếu không có đi qua đặc thù xử lý, cho dù là thuộc gia tính chất, cũng vô pháp bảo tồn đã ngoài ngàn năm. Đại lực lưu. Đem sách xoay chuyển, gờ gì thấy được sách tên, theo tên phán đoán, đây cũng là một bản huyết pháp thư. Hắn lật ra trang sách, quả nhiên ấn chứng suy đoán của hắn, cái này đích xác là một bản huyết pháp thư. Mà lại là có 3 cái danh sách huyết pháp thư. Nói cách khác, thông qua bản này huyết pháp thư, có thể trực tiếp tu luyện tới mang cấp. ngược lại là có thể thử một chút. Mặc dù không phải gở gì muốn lấy được nhất phong lang danh sách huyết pháp thư, nhưng dù sao cũng là có thể tu luyện tới man cấp huyết pháp. Nếu như thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau, như cũ không có thể thu được đến man cấp phong lang danh sách huyết pháp, ngược lại là có thể thử một chút, nuốt quyển sách này thượng sở đối ứng huyết thú máu, tu luyện quyển sách này thượng man cấp huyết pháp. Đem sách thu hồi, lại lật tìm một chút, không có thu hoạch sau, gở gì rời đi chỗ này phòng. Thu hoạch rất tốt sao? Nhìn thấy đi ra gở gì, màu nâu dâu quai nón nam tử thở dẹ xả hình như có chỉ nói. Mặc dù đều tại tìm kiếm di tích phế tích, nhưng đối gở gì giám thị, hiển nhiên cũng không có vì vậy dừng qua, gở gì vừa mới tìm được huyết pháp thư một màn, hẳn là bị đối phương xem ở trong mắt. Vẫn được. Gở gì nhìn thoáng qua màu nâu dâu quai nón nam tử thở dẹ xả, nhẹ nhàng trả lời. Màu nâu dâu quai nón nam tử thở dẹ xả hiển nhiên coi là bằng mượn bốn người bọn họ thực đủ sức để ăn chết hắn, nhưng sự thật lại không phải như thế, có 9 cái huyết thú tại, hắn không sợ chút nào đối phương. Ha ha. Đối với gở gì không phối hợp thái độ, màu nâu dâu quai nón nam tử hơi bất mãn, nói. Xem độ dày hẳn là có 3 cái danh sách A. Một bản có 3 cái danh sách học pháp thuật, cho dù là rẻ nhất cũng chí ít 10 vạn kim tệ trở lên, đây cũng không phải là vẹn vẹn vẫn được trình độ. Phải không? Nguyên đến như vậy đáng tiền. Gở gì sắc mặt không thay đổi, thanh âm giả bộ như kinh ngạc nói. Màu nâu dâu quai nón nam tử vẻ mặt đống nhiên lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt gở gì. Mà hắn làm như vậy đồng thời, gở gì vẻ mặt cũng lạnh xuống, đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức có chút vi diệu. Ngay vào lúc này, thiếu nữ tóc tím Sophia lại là mở miệng nói ra. Không biết là cái gì huyết thú danh sách? Nếu như là chúng ta không có huyết thú danh sách lời nói, chúng ta có thể dùng cái khác danh sách huyết pháp thư đến trao đổi, lẫn nhau sao chép một phần. Theo đối phương lời này, không khí trong sân bị đánh vỡ, màu nâu dâu quai nón nam tử thở dẹ xả thu hồi khóa chặt gở gì ánh mắt, mà gở gì cũng làm cho trong mắt lánh sắc không còn như vậy dễ thấy. Nếu như đối phương có thể lấy cái khác huyết pháp thư đến trao đổi lời nói, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, dù sao nếu như cùng đối phương trao đổi lời nói, hắn liền tương đương với thu được 2 loại huyết pháp thư, thu hoạch ngược lại biến nhiều. Mà đối phương cũng giống như thế, lấy nguyên bản là có huyết pháp thư làm đại giá, thu được không có huyết pháp thư, đồng dạng là có thu hoạch. Này nên tính là cả hai cùng có lợi cục diện. Đại lực như hệ liệt, có thể tu luyện tới thái cấp. Gở gì mở miệng nói. Đại lực như. Cái này đích xác là chúng ta không có huyết thú danh sách, chúng ta nguyện ý dùng cái khác danh sách huyết pháp thư trước 3 cái danh sách cùng người trao đổi sao chép. Thiếu nữ tóc tím Sophia nói. Các ngươi có cái nào một chút danh sách huyết pháp thư? Gở gì vấn đề? Tên thứ chư, Đao Đường Lang, Phong Lang, Kịch Độc Phòng, Chiều Quy 5 loại danh sách huyết pháp thư. Thiếu nữ tóc tím Sophia mở miệng nói. Phong lang danh sách. Gở gì mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì không khỏi vui mừng, đối phương lại có hắn muốn nhất phong lang danh sách huyết pháp, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ta lựa chọn phong lang danh sách. Hắn thần sắc bình tĩnh nói. Có thể, do xét xong di tích sau, chúng ta liền có thể lẫn nhau sao chép. Thiếu nữ tóc tím Sophia gật đầu. Thương nghị xong sau, 5 người tiếp tục dò xét di tích, sau mấy tiếng. Các nàng theo di tích trước bộ dò xét đến di tích phần sau. Trong lúc đó gờ gì cùng thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ 4 người đều có một chút thu hoạch, từng người thu được 1-2 kiện phù văn vật phẩm. Gờ gì thu được một cái cùng loại châm ngược hình phù văn vật phẩm, trải qua sổ phỉ ạ giám định, xác nhận đây là một kiện khởi động sau, có cùng loại áo mưa công năng phù văn vật phẩm. Phanh, phanh, ẩm. Màu nâu dâu quai nón nam tử một bên tiến lên, một bên đập từng khối sụp đổ vách tường, ở trong đó một khối sụp đổ vách tường trước. Hắn trên mặt đông nhiên lộ ra mỉm cười, nhìn về phía gở gì nói. Tiểu thiếu gia, tới phụ một tay. Thấy đối phương hướng mình chào hỏi, gở gì nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là đi tới. Lúc này đối phương đang đứng tại một khối sụp đổ rộng dài hơn 4 mét độ tiếp cận 10 mét, coi trọng lượng, sợ là có 10 mấy tấn nặng nghề vách tường trước. Người nhấc một bên khác, cùng nhau hợp lực đưa nó xốc lên. Thấy gở gì đi tới, đã bắt lấy trong đó một góc màu nâu dâu quai nón nam tử thở dẹ xà nói. Gở gì nhẹ gật đầu. Đi tới khối này vách tường mặt khác một bên, bắt lấy một góc khác, sau đó bắt đầu cùng màu nâu dâu quai nón nam tử phát lực. Theo hai người phát lực, khối này nặng đến 10 mấy tấn hòn đá, đầu tiên là một tiếng run rẩy, tiếp tục chậm rãi thăng lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vách tường bị toàn bộ vén lật đi ra. Đại lượng cho bụi dơ lên, trọn vẹn sụp đổ lên cao mấy mét, gờ gì cùng dâu quai nón nam tử đều là không khỏi lui về phía sau, tránh đi dơ lên cho bụi. Một hồi lâu, cho bụi tan hết sau, hai người ánh mắt mới nhìn hướng trước đó bị vách tường che giấu địa phương. Mật thất. Nhìn thấy thời điểm, Gở gì trong mắt không khỏi lộ ra có chút kinh ngạc. Chỉ là tại hắn giữa tầm mắt, xuất hiện một chỗ dài rộng 2 mét, có hướng về phía xuống thang lầu địa phương. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ thông hướng xuống lầu bậc thang, dựa theo thế giới này quý tộc phong cách đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là chỗ này pháo đài mật thất. Nhìn thấy cái này cửa vào, màu nâu râu quai nón nam tử thở dẹ xả cũng là sắc mặt vui mừng, hướng về Sophia nói. Tiểu thư, mật thất tìm được. Sophia cùng màu đỏ chiến trang nữ tử, màu cam trang phục chính thức nữ tử, lập tức đi tới, ánh mắt tất cả đều không khỏi nhìn phía chỗ này cửa vào. U ám lối vào, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy cao nhất 10 cái bậc thang, hướng phía dưới một vùng tăm tối, liền tựa như là nhắm người mà phệ cự thú. Chương 167, dao găm cùng thương. Mật thất cửa vào vách tường phía cạnh, có một chỗ giống như là phù văn đèn khống chế nơi địa phương, thiếu nữ tóc tím Sophia tiến lên, một tia huyết lực lộ ra. Bất quá cũng không có ánh đèn xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn về phía màu cam chiến trang nữ tử nói. Julie, ngươi nhìn một chút còn có thể hay không chữa trị. Vâng, tiểu thư. Được xưng Julie nữ tử, cũng chính là màu cam chiến trang nữ tử nhẹ gật đầu, đi lên phía trước, mân mê mấy lần, trong mật thất, lập tức liền có tia sáng lộ ra. Phù văn sư. Gờ gì không khỏi ngoại ý muốn nhìn thoáng qua màu cam chiến trang nữ tử Julie, không có nghĩ đến cái này nữ tử thế mà còn là một vị phù văn sư. Theo bậc thang, 5 người hướng phía dưới đi đến, không sai biệt lắm hướng về phía đi xuống mấy chục mét sau, một đạo hai bên là màu vàng đất vách đá, trên mặt đất lát có phiến đá đường hầm, xuất hiện ở trước mắt. 5 người đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đều có chút cẩn thận. Lớn như thế một chỗ đế quốc di tích, trong mật thất, có phủ văn cơ quan là tất nhiên, chỉ là không biết thời gian trôi qua lâu như thế, những này cơ quan có thể hay không giống trước đó phủ văn đèn một chút, đã hư hao. Bá, bá. Đi về phía trước hơn 20 mét, đột nhiên, một tiếng cùng loại máy móc ken két vang lên. Tiếp theo, 5 người đỉnh đầu ngay phía trên, thậm chí đường hầm trước sau, đột nhiên xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Trong lỗ thủng, từng mai hàn quang lấp lóe lưỡi dao đột nhiên phi nhanh mà ra, hướng về phía 5 người bắn nhanh mà tới. 5 người sắc mặt ngay lập tức phát hiện. Đinh, đinh, đinh. Phong lang tốc độ đặc tính bị gờ gì phát huy đến cực hạn, gờ gì tựa như một đạo như cuồng phong, hướng đường hầm phía trước mau chóng đuổi theo. Mấy viên lạnh lóng lánh lưỡi dao, tại sắp bắn tới trên người hắn thời điểm, lại là đột nhiên bị một thanh lam trường kiếm màu trắng quét bay ra ngoài. Thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người cũng là thi triển thủ đoạn. Thiếu nữ tóc tím đồng dạng là nhanh chóng vọt tới trước, tốc độ không kém chút nào tại gờ gì. Màu đỏ chiến trang thiếu nữ cầm trong tay hai thanh đoàn đao, vung vẩy đến kín không kẽ hở, không có một thanh lưỡi dao có thể gần thân thể của nàng. Màu cam chiến trang nữ tử rũ lì thân thể cực độ mà linh hoạt, nhẹ nhàng uốn éo thân. Liền né tránh từng mai hướng về phía nàng phóng tới lưỡi dao. Màu nâu râu quai nón nam tử đem trong tay chiến phủ xem như cây quạt đánh ra, mỗi một lần đánh ra, đều có đại lượng hướng về phía hắn phóng tới lưỡi dao bị đánh bay. Thông qua lưỡi dao phạm vi bao trùm, phía trước vách tường phía bên phải mặt, một chỗ cánh cửa xuất hiện ở trước mắt, gờ gì không chút do dự tiến vào bên trong. Đây là một chỗ vẹn vẹn mấy 10 mét vuông phòng nhỏ, trong phòng, có mấy chục con bộ dáng giống như là ấm nước thanh đồng bình. Tại những này thanh đồng trên bình, tất cả đều có dán nhãn hiệu, đánh dấu có văn tự, chỉ là thời gian quá lâu, chữ viết đã trở nên mơ hồ không rõ. Gờ gì tùy tiện mở ra bên trong một cái, lập tức một cỗ hôi thối truyền đến, làm hắn nhịn không được đem nắp bình lại lấp trở về. Hẳn là chứa đựng huyết thú máu địa phương, thời gian trôi qua dài như vậy, những này huyết thú máu cũng đã hư thối biến chất. Tại gờ gì đến ngay lập tức, thiếu nữ tóc tím Sophia cũng đã đến, bất quá nhưng không có giống gờ gì đồng dạng tiến lên. Nhìn qua bị hôi thối hun đến gờ gì, sắc mặt nàng bình tĩnh giải thích nói, nhưng trong mắt lại rõ ràng có một tia không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Rời đi chỗ này phòng, 5 người tiếp tục theo đường hầm tiến lên. Đường hầm cũng không phải là thẳng tắp hình, mà hơi hơi mang theo một chút hướng bên trong ngoặt biên độ. Lại là đi về phía trước mấy chục mét, 5 người cũng không có phát động cơ quan liền đã tới một căn phòng, không biết là đã không có cơ quan vẫn là cơ quan đã tổn hại. Trong phòng, một trái một phải, tổng cộng có 2 cái tủ đứng phía trên. Đều có 5 cái ngăn kéo, mỗi cái ngăn kéo phía trên, đồng dạng thấy không rõ chữ viết nhãn hiệu. 5 người tiến lên, kéo ra những này ngăn kéo, phát hiện những này ngăn kéo bên trong, có từng cái bình thuốc. Có thể bị di tích chủ nhân cất giữ thuốc, khả năng rất lớn là ma lực thuốc, bất quá đáng tiếc. 5 người sau khi kiểm tra phát hiện, có một ít là đã khô cạn, có một ít là phát ra hôi thối, đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Không có thu hoạch 5 người tiếp tục tiến lên. Vẹn vẹn tiến lên mấy mét. Phần phật. Đường hầm chung quanh vách tường đột nhiên có phủ văn sáng lên, sau đó, từng mai quả bóng lớn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. như từ phía chân trời hạ xuống như lưu tinh, mang theo nóng rực khí tức, hướng về phía 5 người nện xuống, đem 5 người trước sau đường hầm triệt để phá hỏng. 5 người đều là không khỏi sắc mặt biến đến ngưng trọng. Cùng lúc trước bắn ra lưới dao cơ quan khác biệt, chỗ này cơ quan uy lực, hiển nhiên cường không phải một điểm nửa điểm. Phúc! Trong tay ma lực kiếm lôi điện cuốn quanh, gờ gì từng kiếm một chém ra, từng mai hỏa cầu bị đánh thành hai nửa, cuối cùng hóa thành hỏa tinh biến mất. Thiếu nữ tóc tím sổ phỉ ạ cầm trong tay một thanh trường thương, trên mũi thương tử quang vần quanh, một thương thương xuyên thủng mà ra, tại hỏa cầu thượng có chút lắc một cái, từng mai hỏa cầu lập tức triệt để tiêu tán. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử hai thanh đoạn đao liên tục giao kích, sau đó đột nhiên từng đạo bạch quang bắn ra, từng mai hỏa cầu ứng thanh mà nát. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử cầm trong tay một cái màu đen trường tiên vung ra, quấy tại từng mai hỏa cầu trên, sau đó trở về kéo một cái, từng mai hỏa cầu lập tức bị đập vỡ. Mà màu nâu dâu quay nón nam tử thở rẹ xạ thì là dịu liên tục bổ ra, mỗi một đũa xuống, đều có một viên hỏa cầu vỡ vụn. Một lát sau, 5 người mới gắng gượng chống đỡ lửa cháy cầu công kích thông qua này đoạn đường hầm, sau đó một cái phòng xuất hiện tại nhóm trước mắt. Nhìn thấy gian phòng này ở trong đồ vật, gờ gì cơ hồ là lập tức vào, không chỉ có là hắn, Sophia 4 người đồng dạng là như thế. Bởi vì lúc này trong gian phòng, có một chỗ vòng tròn hình giá vũ khí trên, trưng bày chừng đủ mấy trăm thanh vũ khí. Mà bắt mắt nhất chính là đối diện cửa vào, ở giữa nhất bên cạnh hai đem vũ khí. Một cây dao găm cùng một cây thương, khác biệt vũ khí giá vũ khí là đơn độc tồn tại, những vũ khí khác liền tựa như là như chúng tinh phùng nguyệt, ủi vòng quanh này hai thanh vũ khí. Siêu! Tiến lên, gờ gì nhanh chóng chụp vào dao găm. Hắn cũng không phải là dùng thương, ngược lại là dao găm, dễ dàng mang theo, hơn nữa tại rất nhiều nơi đều có thể dùng đến, so với thương. Hắn càng nghĩ đến hơn đến dao găm, cho nên hắn đầu tiên chụp vào chính là dao găm. 3. Dao găm bị hắn thuận lợi nắm ở trong tay. Vào tay sau, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, này cây dao găm liền lên vỏ kiếm, thế mà khoảng chừng mười mấy cân, này cây dao găm thể tích không lớn, lại có loại này trọng lượng, xem ra sử dụng kim loại mật độ rất lớn. Không lo được đi đánh giá này cây dao găm tới tay sau, hắn một cái tay khác nhanh chóng chụp vào còn lại trôi thương này, mặc dù không cần thương. Nhưng một thanh rất có thể là ma lực vũ khí, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Bất quá, lần này hắn lại bắt một cái không, nói cho đúng là bị ngăn cản. Một tay nắm đánh tới, trực tiếp cùng hắn chụp vào thương tay đối hoành một kích. Ra tay chính là thiếu nữ tóc tím Sophia. Tốc độ của đối phương không kém tại gờ gì chạy tới sau, nàng liền lập tức chạy tới, một trường chặn đường hướng về phía gờ gì chụp vào trường thương tay đồng thời, một cái tay đem trường thương vững vàng nắm ở trong tay. Tăng trưởng thương đã triệt để rơi vào thiếu nữ tóc tím Sophia trong tay, gờ gì đành phải coi như thôi. Đem dao găm cắm vào giáp da chân một vũ khí rãnh, bắt đầu chuyển hướng còn lại kia mấy trăm kiện vũ khí. Bất quá tìm kiếm sau kết quả lại làm hắn có hơi thất vọng, những vũ khí này bên trong, chất lượng không tệ vũ khí không phải số ít, hắn ở trong đó thấy được không ít thiên luyện vũ khí thậm chí mười mấy thanh rất có thể là ma lực vũ khí. Đáng tiếc, những vũ khí này cũng chưa xong chỉnh bảo tồn lại. Mặt ngoài tất cả đều có nghiêm trọng gì xét vết tích, chẳng những đã kích không phát ra được vũ khí thuộc tính, thậm chí liền xem như vũ khí bình thường đều không đáng trọng dụng. Đem trong phòng vũ khí đều tìm một lần, xác nhận không có hữu dụng sau, gờ gì đến giữa một góc, cùng 4 người kéo ra một khoảng cách, lấy ra vừa rồi cướp được dao găm. Vừa rồi chỉ lo đoạt vũ khí, chưa kịp kiểm tra này cây dao găm thế nào, phải chăng đã ăn mòn. Ấm vang. Gỡ ra, một thanh màu xanh lá dao găm xuất hiện tại gờ gì trước mắt. Chỉnh cây dao găm màu xanh sẫm một mảnh, không phải thực vật cái chủng loại kia xanh tươi, mà là thâm trầm, khiến người áp lực màu xanh sẫm chi sắc. Một tia huyết lực rót vào dao găm bên trong, dao găm mặt ngoài màu xanh sẫm chi sắc càng thêm thâm trầm, gần như sắp chuyển hóa thành màu mực. Hắn đuôi bên cạnh vách tường một dao găm đâm xuống dưới. Cũng không tính quá mức sắc bén xúc cảm, nhiều nhất cũng chính là ma lực kiếm không có kích phát lôi điện thuộc tính lúc trình độ sắc bén. Đến tột cùng là cái gì thuộc tính? Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Này cây dao găm có thuộc tính, không hề giống là có thể gia tăng vũ khí sắc bén, uy lực loại hình thuộc tính. Nghĩ, quyết định tạm thời chờ sau này chậm rãi nghiên cứu, hắn đem dao găm một lần nữa để lại giáp ra trên bàn chân, ánh mắt nhìn về phía Sophia 4 người. Mà Sophia 4 người cũng vừa tốt ánh mắt nhìn về phía GZ bên này, hai phe ngầm hiểu lẫn nhau, không có chút nào để vừa rồi giao thủ chuyện, tiếp tục hướng về phía trước đi. Đi về phía trước mấy chục mét, đường hầm đã đến cuối cùng, mà phía trước, một căn phòng xuất hiện ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Nương theo tiếng ầm ầm, đường hầm phía trước cùng đằng sau, đột nhiên, một đạo vách tường kim loại ầm ầm nện xuống, toàn bộ đường hầm trước sau bị triệt để phá hỏng, bọn họ thế mà bị nhốt ở đạo này đường hầm bên trong. Chương 168, lựa chọn. Không được. Nhìn qua ngăn ở đường hầm trước sau hai chắn kim loại tường, Gở Dị cùng Sophia bốn người tất cả đều biến sắc, nhao nhao thi triển công kích, công hướng về phía tại bọn họ ngay phía trước kim loại tường. Keng. Gở Dị quấn quanh lấy lôi quang ma lực kiếm, bổ vào kim loại tường trên, kim loại tường mặt ngoài lập tức lôi quang lấp lóe, nhưng khi lôi quang kết thúc về sau, bị Gở Dị ma lực kiếm bổ trúng địa phương, lại vẹn vẹn chỉ có một chỗ cạn vết cắt xuất hiện. Keng, keng, keng. Thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người công kích cũng giống như thế, cũng khoảng chừng kim loại tường trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Quá cứng kim loại. Gở Dị sắc mặt trầm xuống, lấy hắn lực lượng bây giờ, lại phối hợp thêm ma lực kiếm uy lực, cho dù là cột thép cũng có thể chém đứt. Bổ vào kim loại tường trên, lại vẹn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt, có thể thấy được này kim loại tường sử dụng kim loại chi kiên cố. Bây giờ liền con đường tiếp theo cũng bị cắt đứt, cho dù là muốn rút đi, cũng không có biện pháp nào. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người cũng là không khỏi sắc mặt trầm xuống, màu đỏ chiến trang nữ tử mặt có thần sắc lo lắng nói. Thử một chút hai bên vách tường. Thiếu nữ tóc tím Sophia xinh đẹp như mày nói. Màu nâu dâu quai nón nam tử thờ dẹ xạ, màu đỏ chiến trang nữ tử, màu cam chiến trang nữ tử ba người, vội vàng dùng vũ khí công hướng về phía khía cạnh vách tường, Gở Dị cũng thử công kích một bên vách tường. Phúc! Theo mấy người công kích, kim loại vách tường bị phá ra, khối lớn hòn đá rơi xuống. Nhưng trên mặt mọi người vẻ mặt lại càng thêm khó coi, bởi vì hòn đá rơi xuống sau, đằng sau đồng dạng xuất hiện kim loại vách tường. Cuối cùng, hai bên, đỉnh đầu, mặt đất đều thử qua một lần, phát hiện này bốn phía địa phương, đồng dạng có vách tường kim loại che chắn, bọn họ hoàn toàn bị phong chết tại chỗ này đường hầm bên trong. Bị vây chết. Gở Dị nhíu chặt mày, trong lòng suy nghĩ, đem huyết thú gọi vào di tích bên trong, theo đường hầm bên ngoài phá hư chỗ này cơ quan khả năng. Gở Dị các hạ. Ngay vào lúc này, Gở Dị sau lưng, thiếu nữ tóc tím Sophia đi tới, hướng về phía hắn chào hỏi một tiếng. Gở Dị quay đầu nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Ta có biện pháp phá hư chỗ này cơ quan, nhưng vì thế sẽ nỗ lực không ít đại giới. Đối mặt Gở Dị nhìn chăm chú ánh mắt, thiếu nữ tóc tím Sophia nói. Ngươi có yêu cầu gì? Gở Dị nhíu mày hỏi. Đồ vật bên trong, ta muốn trước chọn. Thiếu nữ tóc tím Sophia híp mắt nói, kia hai mắt nheo lại, hơi nhếch lên, liền tựa như là một con hổ ly giảo hoạt. Gở Dị bản năng bảo trì đề phòng, nhíu mày suy tư một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói. Có thể. Mặc dù hắn nghĩ tới đem 9 cái huyết thú gọi nhập đường hầm bên trong, theo cơ quan ngoại bộ phá hư, bất quá có được hay không, hắn cũng không có nắm chắc. Nếu như đối phương thật sự có năng lực phá hư chỗ này cơ quan, làm cho đối phương chọn trước chọn một vật, cũng không phải là không thể được, dù sao nếu như hôm nay không thể phá hư chỗ này cơ quan, lại nhiều đồ vật cũng vô dụng. Ta đây lại bắt đầu. Thiếu nữ tóc tím Sophia khỏe miệng hơi vện, quay người, đi đến vách tường kim loại bên cạnh. Theo chiến trang một chỗ ngồi lấy ra một cái bình thủy tinh đến, trong bình thủy tinh có chất lỏng màu đen. Đem bình thủy tinh nắp bình mở ra, nàng đem bình thủy tinh khẽ nghiêng, làm bình thủy tinh ở trong chất lỏng màu đen chảy ra, sau đó tại vách tường kim loại trên, vẽ ra một nửa hình tròn. Chi chi. Theo chất lỏng màu đen cùng vách tường kim loại đụng vào, kịch liệt biến hóa ra hiện. Bị chất lỏng màu đen chạm đến kim loại bốc lên bọt, tựa như bị hòa tan khối băng cấp tốc tan rã. Cuối cùng, một nửa hình tròn hình chạm giống vết tích xuất hiện. Nhấc chân nhẹ nhàng một đá, cũng đã xuất hiện một cái đủ để cung cấp người thông qua hình nửa vòng tròn lỗ hổng. Thật cường liệt tính ăn mòn. Thấy một màn này, Gở Dị âm thầm kinh hãi. Vách tường kim loại kiên cố hắn là thử qua, mà kiên cố như vậy vách tường kim loại, thế mà dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Loại này chất lỏng màu đen tính ăn mòn mạnh có thể thấy được chút ít, Gở Dị cảm giác, cho dù là kiếp trước cường toan, tại tính ăn mòn thượng chỉ sợ cũng không bằng loại này chất lỏng màu đen. Nửa ngồi lấy thân thể thông qua lỗ hổng, năm người đi vào một cái gian phòng cực lớn. Trong phòng, đập vào mắt chính là một đống kim quang lóng lánh kim tệ, số lượng so với Gở Dị tại Zét Liệp rừng rậm chỗ kia đế quốc di tích ở trong phát hiện kim tệ, thậm chí còn muốn hơn một chút. Trừ cái đó ra, còn có một cái tủ gỗ. Gở Dị đi vào tủ gỗ trước, đem tủ gỗ mở ra, lập tức không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trước mắt đều là màu tím đen đồ vật, kia là một cái lại một viên ma lực tệ, lít nha lít nhít, chất đầy chỉnh cái thùng. Cùng kim tệ khác biệt, ma lực tệ làm vì bản thân liền có cực mạnh giá trị vật phẩm, căn bản không sợ giả tạo, cho nên phía trên là không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Nói cách khác, này một thùng ma lực tệ, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng ra ngoài. Số lượng sợ là có 1 vạn mai trở lên. Nhìn lướt qua thùng độ cao, Gở Dị đoán chừng nói. 1 vạn mai ma lực tệ, liền 100 vạn kim tệ, không hề nghi ngờ, đây là một bút cực kỳ to lớn tài sản. Sau đó hắn lại nhìn phía phòng địa phương khác, không còn có những vật khác, hiển nhiên chỗ này phòng hẳn là chất đống kim tệ, ma lực tệ loại hình tài vật địa phương. Gở Dị các hạ, như vậy dựa theo ước định, ta muốn trước chọn lựa. Thiếu nữ tóc tím Sophia đi tới, cười tủm tỉm nói. Nghe được đối phương lời này, Gở Dị trong lòng lập tức lộp bột một tiếng, sắc mặt không khá hơn. Trong gian phòng, tổng cộng có 2 dạng đồ vật, một đống kim tệ cùng 1 thùng ma lực tệ. Trong đó, giá trị tối cao hẳn là kia 1 đống kim tệ, cho dù đơn thuần xem như hoàng kim bán, cũng tuyệt đối giá trị mấy trăm vạn. Tiếp theo liền ma lực tệ. Bất quá trong này có một vấn đề, đó chính là như thế nào đem kim tệ vận chuyển đi, hắn cho dù là đem 9 cái huyết thú đều dùng để làm vận chuyển, cũng mang đi không có bao nhiêu kim tệ. Cho nên, chân chính nói đến, lựa chọn sau ích lợi lớn nhất ngược lại là ma lực tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương sợ rằng sẽ lựa chọn ma lực tệ, mà hắn, đây là sẽ trông coi một đống núi vàng lại mang không đi. Thấy Gở Dị sắc mặt khó coi, thiếu nữ tóc tím Sophia nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta lựa chọn. Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại. Này đôi kim tệ. Ê! Gở Dị không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương thế mà lại lựa chọn đống kia mang không đi kim tệ. Đối mặt với Gở Dị ngoài ý muốn ánh mắt, thiếu nữ tóc tím Sophia khỏe miệng hơi vện, trực tiếp hướng về phía đống kia kim tệ đi đến. Phần phật. Sau một khắc, Gở Dị con mắt đều nhanh trận lồi ra. Chỉ thấy thiếu nữ tóc tím Sophia đi đến kim tệ trước, từ bên hông lấy ra một cái phía trên có rất nhiều màu vàng đường vân túi ra, đem mở ra, tới gần kia một đống kim tệ. Sau đó, kia số lượng so với rét lịp rừng rậm trong di tích đống kia kim tệ còn nhiều hơn kim tệ, đột nhiên, toàn bộ biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Phù văn không gian túi. Không hề nghi ngờ, có thể để cho như thế số lượng kim tệ, đột nhiên toàn bộ biến mất, cũng chỉ có thể là phù văn không gian túi. Hơn nữa cái này phù văn không gian túi thể tích còn không nhỏ, chí ít có hơn 10 cái lập phương, dù sao đống kia kim tệ thể tích cũng không nhỏ. Thế mà có được phù văn không gian túi. Gở Dị nhìn về phía thiếu nữ tóc tím Sophia ánh mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Thiếu nữ tóc tím Sophia phía sau gia tộc thế lực, chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, thế mà liền túi không gian loại vật này đều có được. Bất quá, từ Nguyệt Vương quốc Tam công tức thất hầu tức gia tộc trong, đều không có dòng họ gọi là bản giờ dạ gia tộc. Xem trước khi đến nàng tự giới thiệu lúc sở báo dòng họ, hẳn là giả. Gở Dị trong lòng âm thầm suy đoán nói. Tham dò xong mật thất, 5 người tiếp tục dò xét di tích địa phương khác, bất quá lại là không còn có thu hoạch. Thời gian đã tiếp cận trạng vào tối, 5 người cũng không có cứ thế mà đi, mà là tại di tích một chỗ đất chống dựng lên lều trại, chuẩn bị đêm nay ở đây qua đêm. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu lẫn nhau sao chép huyết pháp A. Màu nâu dâu quai nón nam tử tại tuần sát chung quanh. Màu đỏ chiến trang nữ tử cùng màu cam chiến trang nữ tử tại chuẩn bị bữa tối. Sophia ánh mắt nhìn về phía Gở Dị, mang trên mặt ý cười nói. Được. Gở Dị gật đầu. Tâm tình của hắn coi như không tệ, mặc dù tại ích lợi thượng không bằng thiếu nữ tóc tím Sophia, bất quá cũng không có cách nào, như thế một đống kim tệ, không có phủ văn không gian túi, hắn căn bản chuyển đi không có bao nhiêu, cho dù làm hắn trước lựa chọn, hắn cũng khẳng định chọn ma lực tệ. Đem đại lực như danh sách huyết pháp đưa cho đối phương. Thay vào đó là, Gở Dị đạt được 3 sách nhỏ phong lang danh sách huyết pháp. Cầm lấy huyết pháp thư, Gở Dị cẩn thận lật xem, xác nhận là phong lang danh sách huyết pháp thư về sau, bắt đầu dùng sổ phỉ ạ cung cấp giấy bút, đối man cấp huyết pháp thư tiến hành sao chép. Mấy ngày sau, Bích Hải xâm lâm tới gần Thanh La trấn gần đây rừng rậm. Gở Dị cùng sổ phỉ ạ 4 người xuất hiện ở nơi này, bởi vì muốn sao chép huyết pháp thư nguyên nhân, Gở Dị cùng đối phương một đường đồng hành, 9 cái huyết thú đều bị hắn điều khiển. Xa xa đi theo tại bọn họ gần đây. 2 phe 3 ngày lên đường, sáng sớm cùng buổi chiều thời gian ở không, thì là sao chép huyết pháp thư, mấy ngày thời gian trôi qua, đều đã sao chép hoàn tất, giao dịch xem như triệt để hoàn thành. Chương 169, bị chặn đường. Dừng lại, giao ra Thanh La Thảo. Dựa vào cái gì, Thanh La Thảo là chúng ta hái tới, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? Dựa vào chúng ta là cự ngạc lính đánh thuê đoàn người. 5 người hướng về phía ngoài rừng rậm đi đến. Đột nhiên, phía trước có tranh chấp thanh âm truyền lọt vào trong tai. Nghe được thanh âm này, 5 người nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có dừng bước lại. Rất nhanh, đám người liền thấy được phía trước tình hình. Hơn 10 vị trên cánh tay mang theo cự ngạc lính đánh thuê đoàn tiêu chí lính đánh thuê, chặn đường tại rừng rậm lối ra gần đây, đối tất cả muốn ra Bích Hải xâm lâm lính đánh thuê tiến hành chặn đường, bức bách những lính đánh thuê này giao ra bản thân thu thập được Thanh La Thảo. Đứng. Một vị tựa hồ là cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cấp nhân vật người lùn lính đánh thuê, vô ý thức hướng về gờ gì năm người quát lớn. Chỉ là khi hắn nhìn thấy sổ phỉ ạ bốn người trên thân mặc sau, quát lớn thanh âm lại là nửa đường chặt đứt âm, tựa như đột nhiên bị người bóp lấy cổ, không phát ra được thanh âm nào. Chuyện gì? Màu nâu râu quai nón nam tử thở dẹ xạ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía dáng lùn lính đánh thuê nói.
Không có.
Không có việc gì. Có thể tại cự ngạc lính đánh thuê đoàn ở trong hôn đến đoàn trưởng cấp, nhãn lực tự là không tệ. Hắn một chút liền nhìn ra sổ phỉ ạ bốn người trên thân chiến trang bất phàm, mặc dù nhan sắc không giống nhau, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều thuộc về chiến trang ở trong tinh phẩm. Như vậy tinh xảo chiến trang, hắn cũng chỉ tại chính mình đoàn trưởng trên người thấy qua, hơn nữa hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, cho dù là đoàn trưởng trên người chiến trang, cũng muốn so trước mắt bốn người trên thân chiến trang phải kém hơn một chút. Không hề nghi ngờ, có thể mặc như thế chiến trang người, thân phận tuyệt không đơn giản, rất có thể xuất từ quý tộc gia tộc, cho dù không phải, cũng tuyệt đối cùng quý tộc gia tộc có quan hệ lớn lao. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn thực lực mặc dù coi như cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không nguyện ý cùng người như vậy trở mặt, cho nên hắn mới có thể quát lớn đến một nửa liền ngừng lại. Mấy vị đại nhân mời. Hắn phất phất tay, ra hiệu cái khác cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê làm mở con đường, sau đó ân cần hướng về phía Sophia bốn người nói. Sophia bốn người không tiếp tục để ý, trực tiếp đi ra ngoài. Đến nỗi cự ngạc lính đánh thuê đoàn sở tác sở vi, bọn họ mặc dù để ở trong mắt, nhưng hiển nhiên cũng không có thay phổ thông lính đánh thuê ra mặt ý tứ. Làm quý tộc, bọn họ há lại sẽ quan tâm người bình thường ở giữa tranh chấp. Gờ gì đi theo sổ phỉ ạ bốn người sau lưng, cũng đi ra ngoài, trên người hắn một thân phổ thông đến không thể lại phổ thông dắp ra, rõ ràng nhìn cùng sổ phỉ ạ bốn người không phải một đám. Nhìn thấy gờ gì như thế, mấy cái tại quan sát lính đánh thuê cảm giác hai mắt tỏa sáng, cũng vội vàng tiến lên trước đi theo gờ gì sau lưng. Đây hết thể tự nhiên bị cự ngạc lính đánh thuê đoàn dáng lùn lính đánh thuê xem ở trong mắt, trên mặt hắn hiện lên vẻ do dự, cắn răng một cái, vội vàng cười rạng rỡ hướng sổ phì ạ bốn người khách khí dò hỏi. Bốn vị đại nhân, mời hỏi bọn họ có phải hay không với các ngươi cùng nhau. Dáng lùn lính đánh thuê tay chỉ gờ gì cùng gờ gì sau lưng mấy cái lính đánh thuê hỏi. Bị hỏi sổ phì ạ bốn người dừng bước, nhìn thấy bị người lùn lính đánh thuê chỉ vào gờ gì, sổ phì ạ trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái nói.
Không phải. Chúng ta cùng bọn hắn không quen.
Sau đó nàng liền dẫn màu nâu dâu quay nón ba người, trực tiếp đi ra ngoài, cùng gờ gì kéo dài khoảng cách. Giao ra ngươi trên người chúng thanh la thảo. Đạt được sổ phỉ ạ khẳng định trả lời chắc chắn, người lùn lính đánh thuê cái eo ưỡn một cái, hừ lạnh một tiếng, mang lấy mấy vị cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê ngăn ở gờ gì mấy người trước người. Nhìn qua ngăn lại chính mình đường đi kết sủ lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê, gờ gì nhíu nhíu mày, đối với sổ phỉ ạ làm phép. Hắn không có bất kỳ cái gì tức giận, bởi vì thật sự là hắn cùng đối phương không quen. Không nghe thấy sao, giao ra ngươi trên người chúng thanh la thảo, ngươi, đem phía sau ngươi thùng mở ra, chúng ta muốn kiểm tra. Thấy gở gì cũng không có dựa theo chính mình ý tứ làm, người lùn lính đánh thuê giận dữ mắng mỏ một tiếng, tiến lên liền muốn cưỡng ép đem gở gì phía sau hòm gỗ gỡ xuống kiểm tra. Một cái tại trong rừng rậm đi lại lính đánh thuê lại có một cái hành động bất tiện cồng kềnh hòm gỗ, rõ ràng không bình thường, nếu như hắn đoán không lầm. Này hòm gỗ bên trong, chỉ sợ có không ít thanh la thảo.
Cút.
Thân là con em quý tộc, gờ gì chưa bao giờ ý thế hiếp người thói quen, nhưng lại không có nghĩa là hắn cần đối mấy cái bình dân nhường nhịn. Cho dù vác trên lưng lấy không thua 200 cân trọng lượng, hắn vẫn không có nhận ảnh hưởng quá lớn, một chân trọng trọng đá ra, đột nhiên đá vào người lùn lính đánh thuê trên người.
Bành.
Người lùn lính đánh thuê trọng trọng bay ngược, đột nhiên đụng vào trên một thân cây, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt hể vải xuống tới. Có thể trở thành cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cấp nhân vật, hắn thực lực tự nhiên cũng là không tệ, tu luyện qua huyết pháp, thực lực đạt đến trung vị huyết chiến sĩ. Nhưng rất đáng tiếc, trước mặt hắn chính là một vị thực lực tại hung huyết chiến sĩ bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu người. Đáng chết, hắn đã thương đoàn trưởng. Nhìn thấy bình thường biểu hiện dũng mãnh đoàn trưởng, thế mà bị người một chân đá bay, chung quanh hơn 10 vị cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê đầu tiên là sửng sốt một chút, sau lập tức phản ứng lại, nhao nhao rút vũ khí ra, vây quanh. Mặc dù đoàn trưởng bị đối phương đả thương, bất quá đối phương rõ ràng là đánh lén, mà bọn họ nơi này khoảng chừng mấy chục người, lại làm sao lại sợ đối phương. Lại nói thân là lính đánh thuê, cái nào không phải liếm máu trên lưỡi dao, gặp được mạnh hơn chính mình địch nhân, kia là chuyện thường xảy ra, gặp được mạnh hơn chính mình địch nhân liền sợ, vậy bọn hắn còn làm cái gì lính đánh thuê?
Bá, bạch.
Hai cái lính đánh thuê một trái một phải, cầm trong tay trường đao tản nhận hướng về phía gờ gì bổ tới.
Xoẹt xẹt.
Chính diện phương hướng, một cái cầm thương lính đánh thuê, thương trong tay huyển giống như rắn độc, tại hai người bọn họ trước đó, đâm hướng gờ gì đầu. Ba người ra tay tàn nhẫn, vừa ra tay liền muốn gờ gì mạng. Mặt lạnh, gờ gì có chút lệch ra đầu, cũng đã tránh thoát đâm tới trường thương. Mà lúc này, theo hai bên trái phải bổ tới đao, đã đi tới gờ gì phụ cận. Ấm vang. Một tiếng vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, sau đó một đạo lam bạch sắc kiếm quang, liên tục chớp động hai lần. Phúc, phúc. Cầm đao bổ về phía gờ gì hai người, tiết hầu vị trí, đồng nhiên nổ bắn ra huyết vụ, trong mắt thần sắc đột nhiên biến ngốc trệ. Mà một kiếm chém giết hai người gờ gì cũng đã bước ra một bước, đi vào nam tử cầm thương trước người, một kiếm hướng về nam tử cầm thương chém tới. Phúc. Nam tử cầm thương liền trôi thương, liền người bị đánh thành hai nửa, máu cũng vậy. Hai đao bôi qua hai vị lính đánh thuê đết hầu, tiến lên trước một bước, đem một vị lính đánh thuê liền thương liền người chém thành hai khúc, tổng cộng bốn động tác, nhưng người ở bên ngoài xem ra, lại chỉ là trong chớp mắt. Trong chớp mắt, ba đồng bạn liền đã chết, chính vây công hướng về phía gờ gì hơn 10 vị lính đánh thuê, sắc mặt tất cả đều hiện lên chấn kinh, bất quá tùy theo mà đến chính là cực kỳ tức giận. Vì đồng bạn báo thủ, gờ gì triển hiện ra thực lực cường đại, chẳng những chưa thể hù đến bọn họ, ngược lại kích phát bọn họ hung tính. Thực lực đối phương cường lại như thế nào, bọn họ nhưng là có mấy chục người, cho dù là loạn đao, cũng có thể đem đối phương chém chết. Bá, bạch. Trung quanh bốn phương tám hướng, đều có vũ khí công hướng về phía gờ gì, trừ phi gờ gì mọc ra cánh, bằng không mà nói, tuyệt đối không cách nào tránh rơi. Gờ gì hoàn toàn chính xác không có mọc cánh. Cũng tương tự không biết bay, cho nên thật sự là hắn tránh không xong, bất quá, hắn nhưng là hung huyết chiến sĩ. Đinh 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 đinh. Không thua hơn 10 thanh vũ khí rơi vào gờ gì trên người, nhưng truyền ra lại là tựa như kim loại va chạm thanh âm. Có được ảnh xà phòng ngự đặc tính, thân thể của hắn phòng ngự cực độ cường hãn, xưng là mình đồng ra sắt không quá đáng chút nào. Những vũ khí này chém vào ở trên người hắn, liền tựa như chém vào tại chính thức kim loại thượng. Phúc! Tuy ý những vũ khí này chém vào trên người mình, gờ gì huy kiếm hướng về phía chung quanh điên cuồng chém mà ra. Không có bất kỳ cái gì một vị lính đánh thuê có thể ngăn cản gờ gì kiếm, thậm chí một chút lính đánh thuê liền vũ khí liền người bị đánh thành hai nửa. Lạch cạch, lạch cạch. Trọng trọng ngã xuống đất thanh âm gần như đồng thời vang lên, nguyên bản bị vây đến chật như nêm cối gờ gì chung quanh, bởi vì những người này tử vong mà xuất hiện một mảnh vắng vẻ. A, ma quỷ, ma quỷ. Hơn mười mấy vị đồng bạn cứ như vậy chết thảm, nguyên bản vây ở ngoại vi, chuẩn bị tùy thời chi viện đồng bạn cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê. Sắc mặt đồng loạt biến trắng bệnh. Bọn họ đích xác thường thấy sinh tử, trước đó ba đồng bạn chết, càng là kích phát huyết tính của bọn họ, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đối thủ cường đại, đã không phải là nhân số đủ khả năng đôi bình thời điểm, bọn họ rốt cục hỏng mất. Quay người, tứ tán chạy trốn. Nhưng cũng tiếc, gờ gì xưa nay không là một cái người hiền lành, đã kết thủ, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Siêu, siêu, siêu. Gờ gì thân hình liên tục lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần. Liền sẽ xuất hiện tại một vị kết xù lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê trước người, một kiếm đem chém giết. Dẫn tới chạy trốn lính đánh thuê từng cái trên mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Dừng tay. Trọn vẹn hơn 10 vị lính đánh thuê, bị gờ gì giết đến mắt thấy liền còn sót lại mấy vị. Đúng lúc này, một tiếng cực độ phẫn nộ quát lớn tiếng vang lên, một đạo thân mặc màu đen chiến trang thân ảnh hất bụi mà đến, tại phía sau hắn, lưu lại một đạo rõ ràng cho bụi vết tích. Chương 170, giết ngạc. Đoàn trưởng, là đoàn trưởng. Quá tốt rồi, đoàn trưởng tới cứu chúng ta. Sợ hai chạy trốn cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê, nhìn qua hất bụi mà đến thân ảnh, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ ước ao. Liên phảng phất đột nhiên có động lực, tất cả đều hướng về phía cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đến phương hướng bỏ chạy. Hất bụi mà đến động tĩnh to lớn, cùng kia tựa như kinh lôi quát lớn âm thanh, gờ gì muốn không phát hiện cũng khó khăn, mà hắn đối với cái này đáp lại thì là... Siêu! Hắn xuất hiện lần nữa tại một vị cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê trước người, một kiếm đem chặn ngang chém thành hai đoạn, mà trên mặt của đối phương, còn lưu lại nhà mình lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đến vui sướng. Làm hất bụi mà đến nam tử chạy tới thời điểm, cũng chính là gờ gì đem vị cuối cùng chạy trốn cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê chém giết thời điểm. Ngươi, ngươi! Nhìn qua vị cuối cùng nhà mình lính đánh thuê đoàn thành viên bị gờ gì chém giết đổ xuống, cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng toàn bộ gương mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo. Đây là một cái làn da hơi đen nam tử, chỉ là lúc này khuôn mặt, lại bởi vì phẫn nộ vặn vẹo mà biến cực kỳ doa người. Hắn là cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, đồng thời cũng là một vị hung huyết chiến sĩ, sở dĩ sẽ đến Thanh Long Trấn như vậy một cái địa phương nhỏ, là bởi vì hắn coi trọng Thanh La Thảo mang đến lợi nhuận. Thanh La Thảo giá cả mặc dù không tính quá đắt, vẹn vẹn chỉ trị giá mấy cái kim tệ, nhưng khi số lượng đủ nhiều thời điểm, nhưng cũng là một bút cực kỳ khủng bố tài phú. Thậm chí so với hắn tiếp mấy chuyến lính đánh thuê nhiệm vụ càng đến tiền, cho nên hắn mang theo lính đánh thuê đoàn mà đến, chuẩn bị đem Thanh Long trấn gần đây Bích Hải Sâm Lâm sản xuất thanh la thảo một mẹ hốt gọn. Ỷ vào mình thực lực cùng cự ngạc lính đánh thuê đoàn cường đại, hắn cướp đoạt cái khác lính đánh thuê tiểu đội, rất nhanh liền có không ít thu nhập. Vì thế hắn tâm tình không tệ, làm lính đánh thuê đội đi trong thành mời đến mấy cái cô gái xinh đẹp, mỗi ngày trải qua cuộc sống phong túng. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn thế mà nghe được có người nháo sự, hắn lập tức cảm giác phải cần hảo hảo lập một chút uy, cho nên tự mình chạy tới. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, chạy đến sau, hắn nhìn thấy lại là nhà mình lính đánh thuê đội viên ngay tại lọt vào truy sát, cho dù hắn phát ra quát lớn, đối phương như cũ không có dừng tay ý tứ. Các hạ tính danh. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng nộ khí, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm gờ gì. Theo vừa rồi ra tay tình huống đến xem, gờ gì thực lực chí ít cũng là thượng vị huyết chiến sĩ, hơn nữa bề ngoài còn trẻ tuổi như vậy, rất rõ ràng, người trẻ tuổi này hẳn là có một ít bối cảnh. Gờ gì phở dịu sờ. Nhẹ nhàng hất lên ma lực kiếm, đem trên thân kiếm nhiễm vết máu vứt bỏ, gờ gì bình tĩnh nói. Phở dịu sờ gia tộc. Làn da hơi có vẻ đen nhánh nam tử cẩn thận hồi ức, lại không có bất kỳ cái gì có quan hệ gia tộc này ký ức, hắn ánh mắt càng thêm lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ồ cả hầu tước lĩnh cũng không có gia tộc này, ngươi đến từ tại hầu tước lĩnh bên ngoài. Phải thì như thế nào? Bị đối phương càng thêm âm lanh ánh mắt tiếp cận, gờ gì sắc mặt như cũ không thay đổi. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Làn da hơi có vẻ đen nhánh nam tử, ánh mắt băng hàn tựa như hàn băng.